Chương 1, gần như sập tiệm văn phòng chương 1, gần như sập tiệm văn phòng đây là một cái sắp chết thế giới. Bầu trời phá toái, thương nguyên là úp. Vô số khe hở giống như treo ở không trung đôi mắt, tham lam nhìn chăm chú lên đại địa. Tuyệt vọng, cô tịch, kiềm chế. Giữa thiên địa chỉ còn lại hắc bạch hai loại màu sắc, hoàn toàn tĩnh mịch. Khí tức màu đen cuồn cuộn bay lên, bị khe hở thôn phệ hầu như không còn, không có tung tích gì nữa. Trên mặt đất, một đạo như cái sắc không hồn thân ảnh chính chẳng có mục đích mà du đãng. Mê mang, trống rỗng, bàng hoàng, tựa như một bộ không có linh hồn thể xác. Đạo thân ảnh kia thần trí phảng phất sớm đã ma diệt tại trong 5 tháng vô tận, con người đen nhánh bên trong không nhìn thấy một tia tiêu cự. Hình ảnh như thế, đơn điệu, lặp lại, không có biến hóa, không có gợn sóng. Thằng đến, lão bản, tỉnh a mà. Nhanh tỉnh a mà. Lay động kịch liệt chuyển đến. Phương Đường từ trong ngộng thức tỉnh, biểu lộ mờ mịt. Lão bản, ngươi trung quy là tỉnh rồi. Trước mắt, một cái thân mặc màu trắng áo kiểu thể thao nữ sinh chính dò đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem hắn. Nhạc nhạc, ngươi chừng nào thì tới? Phương Đường chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tinh thần hoảng hốt không chắc. Hắn giơ tay vuốt vuốt huyệt thái dương, ánh mắt cấp tốc đảo qua người trước mắt, xác nhận thân phận của đối phương, Lý Nhạc Nhạc, phụ tá của hắn kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng. Lão bản ta đều đến đã nửa ngày, rất lâu mới ở đây tìm được ngươi a. Mấy giờ rồi? Phương Đường dùng đốt ngón tay tại chỗ chán nhẹ nhàng nén, để hóa giải đại não căng đau. Lý Nhạc Nhạc trên mặt thì lộ ra một cái viết kép phiền muộn. Lão bản, hiện tại hơn 8 giờ sáng. Ngươi thế nào cái nói muốn khởi động lại sẽ vừa đi, nhưng chúng ta diễn đàn tê liệt một đêm. Ngươi sẽ không phải vừa đến đã ngủ đến hiện tại a? Nàng ngữ tốc cực nhanh giúp Phương Đường nhớ lại tối hôm qua chuyện phát sinh. Nhìn đồng hồ tay một chút, đã là tiếp cận 9 điểm. Phương Đường vỗ đầu một cái, mau từ rối bời bàn bên cạnh đứng lên, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Đây là một cái nhỏ hẹp căn phòng mở tối. Một tấm chất đầy các thức công cụ cũ nát sát bàn, một cái ố vàng quẻ chân cái ghế, mấy đài cao cỡ nửa người, khảm các loại ngọn đèn nhỏ cực lớn hút sát, cùng với phủ kín đầy đất lộn xộn dây điện. Hắn tối hôm qua chính là ghé vào trên cái bàn này ngủ một đêm. Rất rõ ràng, đây là một gian phòng máy, chỉ có điều hơi có vẻ chật chội. Lão bản, ngươi thế nào một dạng ngủ tích nặng như vậy? Ta sáng sớm đánh thật nhiều điện thoại ngươi cũng không ai nhận, ta còn tưởng rằng ngươi vất vả lâu ngày thành bệnh, đã không có việc gì, ta chính là quá mệt mỏi. Đối mặt Lý Nhạc Nhạc nghĩ linh tinh, Phương Đường nhanh chóng mở miệng đánh gãy, để phòng nàng nói tiếp ra cái gì duyên dáng lời chúc phúc đến. Nhạc Nhạc, đã ngươi tới, cái kia khởi động lại sẽ vờ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, ta đi trước rửa cái mặt. Đúng, ngươi ăn điểm tâm sao? Đợi một chút ta đi xuống lầu mua chút, cho ngươi cũng mang một phần. Lý Nhạc Nhạc lập tức mặt lộ mừng rỡ. Còn không có đâu. Lão bản ngươi lại muốn mời ta ăn điểm tâm vùng. Ngươi người tốt nhất rồi. Đúng, ta muốn ăn bánh bao có thể chứ? Gặp nàng một bộ vui vẻ bộ dáng, Phương Đường không khỏi thở dài. Cô nương này các phương diện cũng rất tốt, chính là có chút quá đơn thuần, dùng dưới lầu Vương A Di lời mà nói chính là thiếu thông minh, cũng không biết nàng đã lớn như vậy là thế nào không có đem chính mình cho bán đi. Ân, cũng không đúng, mình bây giờ là lão bản của nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, cô nương này chính xác thành công đem chính mình cho bán rơi mất. Khó trách Vương A Di nhìn hắn thời điểm cuối cùng mắt trợn trắng. Xem ra đối phương đây là coi hắn là thành lòng dạ hiểm độc nhà tư bản A. Phương Đường sờ cả một cái, suy xét mình bình thường có phải hay không cho cô nương này nghiền ép hung ác chút. Trong lúc suy tư, hắn đã rời đi phòng máy. Bên ngoài là một gian coi như đại sảnh rộng rãi. Hướng đông dương quang xuyên thấu qua ố vàng cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cho người ta một loại đã là hoàng hôn ảo giác. Trong phòng, bốn tờ bàn gỗ dài 22 ghép thành một đôi, mấy cái màu đen vải bạt ghế dựa tùy ý khoác lên một bên, miễn cưỡng kiếm ra một bức khu làm việc bản kế hoạch. Vách tường cùng với ngoài cửa sổ trên thủy tinh, mấy chương file màu dán giấy xiên xẹo hợp thành một hàng chữ, không lo văn phòng. 3 năm trước đây, Phương Đường thành lập nhà này văn phòng, công việc thảm đạm đến nay, cùng hy vọng có chút chênh lệch, không có gì đốt nào an chưa giải quyết, cũng không có gì quỷ dị mê cục. Văn phòng nhận tờ đơn cơ hồ cũng là một chút tìm mèo tìm chó, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ. Vận khí tốt thời điểm, gặp phải bắt tiểu tam khách hàng, cũng được khó lường đại đan. Cũng may Phương Đường hiện tại cũng không được đầy đủ trông cậy vào văn phòng sinh hoạt, tiền sinh hoạt chủ yếu nơi phát ra vẫn là một cái tên là biên cảnh diễn đàn. Nguyên bản thiết lập diễn đàn mục đích là vì phát triển hắn sự nghiệp kế hoạch lớn muốn tiến hành tuyến trên tiếp đơn. Kết quả không nghĩ tới, tờ đơn không có nhận thành. Diễn đàn ngược lại đã biến thành địa phương một cái tiểu chúng linh dị giao lưu vòng. Bên trong tụ tập cũng là ưa thích linh dị chủ đề dân mạng, mỗi ngày thảo luận chút thần thần quái quái đồ vật, hay là lấy ngôi thứ nhất góc nhìn viết lên một hai thiên nửa thật nửa giả tiểu cố sự, xem như để cho Phương Đường có một chút ngoài định mức thu vào. Diễn đàn server, liền tại hắn vừa mới tỉnh lại cái kia trong căn phòng nhỏ. Phòng máy sắt vách, nhỏ hẹp trong phòng vệ sinh, Phương Đường chính hướng về phía tấm gương, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hai ngày này, mộng cảnh phát sinh tần suất càng ngày càng cao, hắn sờ sờ trên mặt mắt còn thâm, cau mày. Cái kia ngơ ngơ ngác ngác mộng cảnh từ còn tại cô nhi viện thời điểm cũng đã bắt đầu khốn nhiều hắn. Mới đầu mộng cảnh tần suất cũng không cao, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể phát sinh, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy càng ngày càng thường xuyên, gần nhất càng là mỗi đêm tất cả sẽ xuất hiện. Mỗi lần từ mộng cảnh tỉnh lại, Phương Đường đều biết đau đầu khó nhịn, nội dung trong đó chính hắn cũng nói không rõ ràng. Mộng cảnh ký ức cực kỳ mơ hồ, hắn chỉ nhớ rõ chính mình hành tẩu tại một chỗ, đến nỗi những thứ khác nhưng là một mảnh vật đủ phảng phất có mê vụ che chắn ở trước mắt. Cũng liền mấy ngày gần đây nhất, mộng cảnh tựa hồ trở nên rõ ràng một chút, Phương Đường ẩn hẹn có thể cảm giác được một điểm hoàn cảnh chung quanh. Đó là một loại kinh khủng không khí ngột ngạt, không có chút nào sinh khí, giống như đối mặt thi thể thời điểm như vậy băng lãnh. Tựa hồ có quỷ dị màu đen khe hở bồi hồi ở bên người, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, cho dù là trong ngộng, đều để người nhịn không được lông tơ dựng ngược, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phương Đường có dự cảm, chính mình khoảng cách ngộng cảnh hình dáng đã rất gần, có lẽ phải không được bao lâu, là hắn có thể thấy rõ thế giới kia. Rửa mặt hoàn tất, đi xuống lầu mua bữa sáng, thuận tiện cho Nhạc Nhạc tăng thêm hai cái bánh bao thịt lớn, Phương Đường lúc này mới trở lại văn phòng. "Lão bản, vừa mới khởi động lại sẽ vỡ thời điểm, chúng ta rất lâu nó mới mở ra, chúng ta cái này sẽ vỡ có phải hay không cũng muốn hỏng vung?" Tiểu Hắc cũng thật là, bán sẽ vỡ thời điểm còn nói ít nhất có thể dùng 10 năm, kết quả lúc này mới bao lâu liền tất cả đều là ma bệnh, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta trong diễn đàn người chỉ sợ đều phải chạy hết ánh sáng. "À, cái này dưới lầu lão Tôn đầu thịt, bao thật ăn ngon à, lão bản ngươi muốn hay không cũng nếm thử?" "Đúng, vừa rồi chủ thuê nhà nương nương lại tới thúc giục tiền thuê nhà, nàng nói lần này nếu như ngươi lại kéo tiền thuê nhà mà nói, liền để ngươi mang theo cái kia xui xẻo đứa bé cùng một chỗ lăn ra khác." "Chờ một chút, nàng nói cái kia xui xẻo đứa bé sẽ không phải là ta đi?" Phương Đường có chút im lặng nhìn xem Lý Nhạc Nhạc. Cô nương này chung quy là phản ứng lại chính mình vừa mới bị người mắng, còn có nàng nói cái kia lão Tôn đầu thịt là chuyện gì xảy ra, như thế dấu chấm rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. A thường ngày chửi bậy rồi một lần Lý Nhạc Nhạc, suy nghĩ của hắn rất nhanh liền chuyển tới trên trước mắt khung cảnh. Văn phòng đã là đã vào được thì không ra được, tháng sau tiền thuê nhà thì sẽ đến kỳ, Phương Đường không biết mình phải hay không còn phải lại tiếp tục kiên trì. Nếu không thì dứt khoát đem văn phòng nốt, toàn tâm toàn ý làm diễn đàn, thế nhưng là trong diễn đàn người cũng càng ngày càng ít, bộ kia hai tay sẽ vợ thường xuyên ra trục trặc, muốn lưu lại người, lại phải xài tiền có chút tâm phiền ý loạn mà uống xong trong chén một miếng cuối cùng sữa đậu nành, Phương Đường ngẩng đầu nhìn một chút Lý Nhạc Nhạc. Nếu có thể giống cô nương này, mỗi ngày cái gì phiền não cũng không có thật tốt. Hắn nuốt nuốt mi tâm. Vô luận là văn phòng vẫn là diễn đàn, cũng là hắn nhiều năm tâm huyết đổi lấy, cái nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Nhưng Phương Đường biết, đây là không thực tế. Không lo văn phòng, khả năng cao là muốn vỡ nợ. Chương 2, đội nón sắt người chương 2. Đội nón sắt người, ngươi nghe nói qua đội nón sắt người sao? Đây là gần nhất tại Quỳnh Chợ Hoa bên trong Lạng Yên lưu truyền ra một câu nói, nhất là tại học sinh quần thể bên trong, càng là trở thành chủ đề nóng chủ đề. Hôm nay, Phương Đường văn phòng liền nên đón một đơn có liên quan với đó ủy thác. Buổi chiều, dương quang về xuống, gió nhẹ nhẹ thổi. Đầu mùa xuân ấm áp cuốn lấy lá vàng một dạng điểm sáng chui vào trong sở hành chính, cho căn này hơi có vẻ cũ kỹ trong phòng tăng thêm một phần tinh thần phấn chấn. Phương Đường nửa tựa ở màu đen vải bạt trên ghế, trong tay bưng một ly bản địa đặc sản Quỳnh trà nhài, một ngụm lại một ngụm mà nhét. Trước người hắn trên mặt bàn yên tĩnh trưng bày một phần màu đen cặp văn kiện, bên trong là một phần ủy thác giao lưu ghi chép, năm cái giám sát ảnh chụp, còn có một tờ đội vàng kéo xuống tác nghiệp giấy, đó là người ủy thác lúc gần đi kín đáo cho hắn phương thức liên lạc. Đội nón sắt người. Phương Đường thần sắc có chút cổ quái nhìn xem hết thảy các thứ này. Chỉ từ trên mặt chữ nhìn, câu nói này tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì, thậm chí có vẻ hơi không hiểu thấu. Nhưng mà, cái này sau lưng lại có khác cố sự. Người ủy thác là một tên học sinh cao trung, tuổi không lớn lắm, nhìn có chút bức rứt bất an. Hắn nhăn nhăn nhó nhó tại văn phòng trước cửa đứng rất lâu, lúc này mới lấy dũng khí đi đến. Phương Đường chú ý tới, tay của cậu bé ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, ánh mắt lơ lửng không cố định, phảng phất tại cố hết sức che giấu sợ hãi của nội tâm. Nhiều năm nghề nghiệp kinh nghiệm, hắn rất dễ dàng liền từ Nam Hải biểu lộ cùng trong động tác đọc lên tâm lý đối phương trạng thái, khẩn trương, sợ, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Loại tâm tình này, rõ ràng không phải là bởi vì hắn đi tới một nơi xa lạ, mà là hắn trước khi tới, liền đã trải qua một loại nào đó đáng sợ tao ngộ. Quả nhiên, tại thâm nhập hiểu rõ sự tình chân tướng sau, Phương Đường cuối cùng hiểu rồi đối phương tại sao lại tâm thần có chút không tập trung như thế. Nhưng mà, chân tướng sự tình lại làm cho hắn cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thì ra, hắn gặp đội nón sắt người. Mà cái này đội nón sắt người lại là một cái đô thị chuyện lạ. Nghe nói, tại Quỳnh Chợ Hoa đầu đường cuối ngõ, nếu như ngươi vận khí thật tốt liền sẽ tại ven đường nhìn thấy một người mặc màu vàng sẫm áo mưa, đầu đội màu đen mũ giáp nam nhân. Vô luận ngay lúc đó thời tiết như thế nào, hắn đều lại võ trang đầy đủ mặc một bộ đồ che mưa, yên lặng đứng ở nơi đó, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Quỷ dị chính là, chứ ngươi ở ngoài, những người khác tựa hồ cũng đối với hắn làm như không thấy, phảng phất hắn chỉ là một cái vô hình huyết ảnh. Khi ngươi từ bên cạnh hắn đi qua lúc, hắn cũng sẽ không làm ra bất kỳ phản ứng nào, trừ hắn cái kia làm người khác chú ý trang phục cùng người bên ngoài đối với hắn không nhìn, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra không thể bình thường hơn được. Đợi đến ngày thứ hai, ngươi lại một lần trên đường đi về nhà lúc, trong lúc lơ đãng, ngươi lại lần nữa trông thấy hắn. Lúc này, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác xông lên đầu, nhưng ngươi trong lúc nhất thời lại không cách nào làm rõ đầu mối. Ngày thứ ba, ngươi không ngoài sở liệu mà lần nữa cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Lần này, loại cảm giác quái dị kia càng mãnh liệt, phản phất có cái gì bất tường báo hiệu đang tại tới gần. Ngày thứ tư, ngày thứ năm. Cuối cùng, ngươi hoảng sợ phát hiện, đội nón sát người, cách nhà ngươi càng ngày càng gần. Mỗi một ngày, hắn cách nhà ngươi vị trí liền biết thêm gần một chút. Thẳng đến ngày thứ bảy ban đêm, hắn cuối cùng không còn lưu lại đầu đường, mà là lặng yên xuất hiện tại nhà của ngươi. Một cái rất đơn giản chuyện lạ, không có quá nhiều chi tiết tô điểm, thậm chí nhìn qua còn có chút thô ráp. Phương Đường không nghĩ tới, vậy mà lại có người bởi vì cái này đến văn phòng tuyên bố ủy thác. Thời gian đã qua 4 ngày sao? Trang giấy tại đầu ngón tay phát ra nhỏ nhẹ tiếng xào xạc, Phương Đường đem tài liệu vừa cẩn thận lật xem một lần. Căn cứ vào học sinh cao trung miêu tả, hôm qua chạm vào tối, hắn đang thả học trên đường về nhà, lại một lần tại tiểu khu trên đường phố phụ cận nhìn thấy cái kia đội nón sát người. Tính cả hôm nay, đây đã là ngày thứ 5. Thời gian, địa điểm, nhân vật hành vi hình thức, tựa hồ cũng cùng vậy thì lưu truyền chuyện lạ cố sự hoàn toàn đáng khớp. Chỉ là, loại chuyện này nói ra ai sẽ tin tưởng? Phương Đường nhớ rõ học sinh cao trung trên mặt cái kia vẻ mặt sợ hãi, tuyệt không phải có thể dễ dàng giả vờ. Từ ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng có thể đánh giá ra, đối phương trạng thái tinh thần cũng không có vấn đề. Từ lý trí góc độ tới nói, Phương Đường cũng không tin tưởng loại này chuyện lạ cố sự. Dù sao sống nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có thấy tận mắt cái gì hiện tượng siêu tự nhiên, chớ nói chi là chuyện lạ thành sự thật. Nhưng là từ lộ dịp góc độ đến xem, học sinh cao trùng cũng không có lừa gạt mình lý do, đối phương thần sắc, ngữ khí, cùng với loại kia sâu tận xương tủy cảm giác sợ hãi, cũng không giống là một cái đang nói láo người. Đối với phán đoán người khác phải chăng nói dối, Phương Đường tự nhận là vẫn là có mấy phần nắm chắc. Huống chi, chính hắn cũng thường xuyên bị cái kia ngộng cảnh của nhiễu. Nếu như trên thế giới này thật tồn tại một chút vô pháp dùng lẽ thường giải thích sự tình, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ tới như vậy, Phương Đường cũng nhắc lên hứng thú. Hắn thả xuống tài liệu, bưng lên đã chết thấu quỳnh trà nhài nhấp một miếng. Căn cứ vào học sinh cao trung nói tới, đối phương mấy ngày qua cũng đã làm cái khác cố gắng, nếm thử qua đủ loại phương pháp cầu viện, người nhà, bằng hữu, thậm chí là liên bang cục cảnh sát. Làm gì, tất cả mọi người đều cho là hắn là học tập áp lực quá lớn, sinh ra ảo giác. Dù sao, câu chuyện kia nghe quá mức hoang đường, hơn nữa trừ hắn bản thân, không ai có thể trông thấy cái kia cái gọi là đội nón sát người. Liên ven đường giám sát hình trụ bên trong, cũng không có bất cứ gì thường nào. Loại này tứ cố vô thân tình cảnh, để cho chuyện có độ tin cậy thêm một bước giảm xuống. Rơi vào đường cùng, học sinh cao trung ôm hy vọng cuối cùng tìm được không lo văn phòng. Đội nón sát người. Câu chuyện này ta giống như có chút ấn tượng. Phương Đường lục soát một chút ký ức, sau đó mở ra nhà mình diễn đàn trang chủ, bắt đầu kiểm tra lên liên quan tới cái này chuyện lạ tin tức đến. Biên cảnh người sử dụng số lượng mặc dù không nhiều, nhưng dính tính chất rất cao, tại bản địa linh dị kẻ yêu thích vòng tròn bên trong, coi như là một có chút danh tiếng điểm tập kết. Diễn đàn giới diện thiết kế khá tinh xảo, màu lót đen nhầm lẫn giản lược phong cách phối hợp màu đỏ sẫm tô điểm, tạo nên một loại thần bí khắc chế không khí. Đơn thuần thị giác hiệu quả, không chút nào kém cỏi hơn những cái kia cỡ lớn bình đài. Đội nón sát người, quả nhiên có cố sự này. Phương Đường lẩm bẩm, ánh mắt ở trên màn ảnh nhanh chóng đảo qua. Hắn gần nhất khốn nhiễu tại thường xuyên xuất hiện một cảnh, cũng dẫn đến đối diễn đàn quản lý cũng có chút sơ sẩy. Con mơ hồ nhớ kỹ nhìn thấy qua liên quan tiêu đề, nhưng lúc đó cũng không giờ đi vào nhìn kỹ, không nghĩ tới trong diễn đàn của mình còn thật sự có người ở thảo luận. Nhìn một chút phát bài viết này, là một tháng trước đó. Sớm như vậy phía trước liền có người phát. Bất quá nhìn tiếp mời nhiệt độ, dường như là gần nhất mấy ngày nay mới bị nô lên đến, chẳng lẽ vậy thì chuyện lạ chính là bắt đầu từ nơi này lưu truyền. Phương Đường tâm bên trong nghi hoặc, mở ra tiếp mời. Chương 3, lẻ kẻ manh mối chương 3, lẻ kẻ manh mối ta có một người bạn chúng ta thật sự gặp phải đồ không sạch sẽ. Ta đến bây giờ mỗi ngày đều còn tại gặp ác mộng không gạt người. Phương Đường trên màn ảnh máy vi tính đang hiện lên một cái tên là Thâm Hải người sử dụng ban bố thiệp mời. Phát bài viết thời gian là một tháng trước, nội dung ghi chép cặn kẽ Thâm Hải cùng bạn hắn quỷ dị kinh nghiệm. Căn cứ thiệp mời miêu tả, ngày đó đêm khuya, Thâm Hải cùng bằng hữu tan tầm lúc về nhà, tại một đầu vắng vẻ trên đường phố, lần thứ nhất gặp cái kia đội nón sắt thân ảnh. Người kia người mặc màu vàng sẫm áo mưa, đầu đội màu đen mũ giáp, giống một tôn như pho tượng không nhúc nhích đứng tại bên đường. Quỷ dị chính là, ngoại trừ Thâm Hải bằng hữu, cũng chính là người trong cuộc bên ngoài, những người khác đều không nhìn thấy cái thân ảnh kia. Thâm Hải tại trong tiếp mời nâng lên, lúc đó bọn hắn cũng không có quá để ý, dù sao đội nón sắt người quy tắc này chuyện lạ còn không có lưu truyền ra, bọn hắn chỉ coi là hoa mắt hoặc mệt nhọc đưa đến ảo giác. Chuyện phát sinh kế tiếp cùng truyền ngôn một dạng, Thâm Hải vị bằng hữu nào liên tiếp mấy ngày đều thấy được cái kia đội nón sắt người, hơn nữa mỗi một lần, đối phương cũng cách hắn nhà thêm gần một bước. Có ý tứ, cho dù ngày cuối cùng núp ở nơi khác, cũng vẫn không có trốn qua vật kia truy tung sao? Phương Đường sờ lên cằm, đem ánh mắt dừng lại ở thiếp mời cuối cùng bộ phận. Ngày thứ bảy buổi tối, ta cùng bằng hữu cùng đi quán bar, cho là chỗ nhiều người sẽ an toàn chút. Nhưng hắn vẫn không thể nào trốn qua Phương Đường ánh mắt dừng lại ở Thâm Hải thiếp mời cuối cùng mấy dòng chữ lên. Thiếp mời bên trong nâng lên, người bạn kia cuối cùng chết thảm tại trong quán bar, tử trạng quỷ dị. Hiện trường bởi vì đám người hỗn loạn, giám sát cũng không thể đập tới cụ thể tử vong quá trình, cái này cho liên bang cảnh sát điều tra tăng lên không nhỏ độ khó. Lại nhìn một chút dưới bài bột đám dân mạng đối với chuyện này bình luận, Phương Đường minh bạch cố sự nguyên nhân bốc lửa như vậy. Thì ra, quy tắc này vụ án lại là thật sự. Một tháng trước, Quỳnh Chợ Hoa một nhà quán ba chính xác xảy ra cùng một chỗ ly kỳ án mạng. Thông qua kết hợp chân thực vụ án đến cải biên thành linh dị cố sự sao? Phương Đường thấp giọng tự nói. Trong diễn đàn, tương tự thiếp mời rất nhiều, xen lẫn một chút chân thực vụ án đến để thằng cố sự có thể đọc tính chất, xem như một loại tương đối ăn ngon thủ pháp. Mở ra website, hắn lại tìm tòi một phen hồi trước tin tức. Quỳnh Chợ Hoa tin tức, liên bang lịch ngày 4 tháng 3 năm 247, một người đàn ông tại trung tâm thành phố một gian trong quán rượu tử vong, di thể khô quắt, liên bang cảnh sát khó mà phân biệt hắn thân phận. Tít đường phố Ách Bích quán ba bị thúc ép ngừng kinh doanh, nguyên nhân càng là một bộ nam tính tây khô. Án chưa giải quyết. Một nam tử ly kỳ tử vong, nửa tháng trôi qua, liên bang cảnh sát đối với cái này không tiến triển chút nào, bọn hắn đến cùng cầm tiền của chúng ta đang làm gì? Kết quả tìm kiếm rất nhiều, nhưng quan phương tin tức rất ít, phần lớn là một chút từ truyền thông gửi công văn đi, không có gì tin tức có giá trị. Nam tính, tây khô. Chẳng lẽ thật cùng vậy thì chuyện lạ có liên quan? Phương Đường nhìn chằm chằm trên màn hình tin tức, cau mày. Quan phương cùng từ truyền thông cho ra tin tức mặc dù có xuất nhập, nhưng đối với thi thể khô quắt về điểm này miêu tả ngược lại là nhất trí. Loại này quỷ dị chết kiểu này, rõ ràng không phải thông thường án mạng. Chẳng lẽ cái kia đội nón sắt người thật sự cùng cái này lên án mạng có liên quan? Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nuốt nuốt hổ khẩu chỗ huyệt lao cùng, biểu lộ hơi hơi thư giãn. Nén cái huyệt vị này có thể để cho hắn để thần tỉnh não, nhất là đang làm ác mộng sau đó, có thể thoáng sơ giải hắn mệt mỏi thần kinh. Đứng dậy, đóng lại website, Phương Đường rời đi văn phòng. Muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình, chỉ ngồi ở đây đoán mò là không được, hắn cần phải đi thực địa khảo sát một phen. Trạm vào tối, Quỳnh Chợ Hoa khu trung tâm một chỗ trường cao đẳng bên ngoài. Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc ngồi ở một chiếc hai tay màu đen đình uy trong ghế xe, một bên ăn hamburger vừa nhìn chằm chằm cửa trường phương hướng. Ta nói Lý Nhạc Nhạc, ngươi cái này đều ăn 5 cái hamburger, còn có thể ăn a? Trước mắt cô nương này tại liên tục huyễn 5 cái bít mở gở sau đó, vẫn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng, để cho Phương Đường rất là rung động. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi chính mình vị này trợ lý kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng có phải hay không có cái gì thôn vệ hệ thống, có thể đem uống hết đồ vật tiêu hao chuyển hóa thành điểm năng lượng, bằng không thì vì cái gì có thể ăn như vậy còn không béo. Lão bản, hắc hắc, đem ngươi tôi kém. Lý Nhạc Nhạc xấu hổ cười cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương Đường trước mặt không ăn khối kia gà rán. Tốt tốt tốt, ngươi ăn trước, trông thấy người đi ra liền gọi ta, ta trước tiên híp mắt một hồi. Phương Đường không ngữ, cô nương này thực sự quá tham ăn, hắn hoài nghi hắn hiện tại nghèo như vậy, có một nửa nguyên nhân phải thuộc về công đến cái con tham ăn này trên thân. Đem canh người nhiệm vụ giao cho Lý Nhạc Nhạc, Phương Đường điều chỉnh một chút ghế dựa, nằm xuống. Hiện tại mỗi lúc trời tối đều phải làm giấc mộng kia, dẫn đến tinh thần hắn mệt mỏi, mắt quầng thâm nghiêm trọng, cực độ thiếu khuyết giấc ngủ. Cũng may Phương Đường tìm được cái phương pháp, ngắn ngủi ngủ gật tựa hồ sẽ không phát động cái kia mộng cảnh, hắn có khi lại lợi dụng tới một điểm này hóa dịu tinh thần áp lực. Bên hai, Lý Nhạc Nhạc thanh âm ăn đồ càng ngày càng nhỏ, thế giới dần dần yên lặng. Trong lúc đần độn, Phương Đường cau mày. Trong ý thức, từng đạo khí tức màu đen hiện lên, kinh khủng cảm giác tuyệt vọng đột ngột nổi lên trong lòng. Giống như là bị người giữ lại cổ họng, mãnh liệt ngạt thở kèm theo quỷ dị màu đen sợi tơ trong đầu xen lẫn, phản phất một giây sau liền muốn xông phá đạo kia không nhìn thấy che chắn, đem hắn triệt để kéo vào vực sâu. A! Phương Đường đột nhiên giật mình tỉnh giấc, lồng ngực chập trùng kịch liệt, từng ngụm thở phì phò. Lão bản, ngươi bung một dạng tình huống. Lý Nhạc Nhạc bị sợ hết hồn. Phương Đường thở hổn hển, vô ý thức ngẩng đầu. Trước mắt, khí tức màu đen như mực che khuất ánh mắt, nhưng rất nhanh liền phi tốc biến mất, khoảnh khắc liền không thấy tung tích. Lão bản, ánh mắt của ngươi Lý Nhạc Nhạc kinh nghi bất định. Ánh mắt của ngươi biến thành hắc tắc. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, là cả đều biến thành hắc tắc. Lão bản, ngươi vừa rồi thế nào cái đi? Ngươi sẽ không phải muốn biến thành yêu quái đi? Không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được lão bản, chúng ta thương lượng một à, ngươi nếu là thật biến thành yêu quái, có thể hay không chớ ăn ta, ta không thể ăn. Lý Nhạc Nhạc bô bô nói một tràng, Phương Đường lập tức bó tay toàn tập. Ta không sao. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, thấy đối phương vẫn là một bộ hồ nghi biểu tình bất an nhìn mình, lúc này mới nói, ta thật sự không có việc gì, ta chính là tiên tiên đột phát tính chất tròng đen dị hóa chứng, không phải yêu quái. Hắn thuận miệng viện một cái từ, ngựa khí hơi hận, giống như là tại nói một kiện rất bình thường bất quá chuyện. Ánh mắt của mình có vấn đề. Phương Đường cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng hắn mặt ngoài cũng không có giống Lý Nhạc Nhạc hoảng loạn như vậy, mà là ra vẻ chấn định mà trước tiên đem đối phương trấn an đến. Vụ trộm lượm liếc trong kính chiếu hậu ánh mắt của mình, Phương Đường hai mắt nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn lại nhấc lên thao thiên cự lãng. Lý Nhạc Nhạc vừa mới nói ánh mắt của hắn toàn bộ đã biến thành màu đen, mặc dù bây giờ đã khôi phục như thường, nhưng hắn không hoài nghi chút nào đối phương lời nói. Bởi vì ngay tại vừa rồi mở mắt trong nháy mắt, hắn chính xác thấy được cái kia toàn cảnh là khí tức màu đen, liền phảng phất giống mạng nhện dày đặc trong tầm mắt. Mặc dù một màn này nháy mắt thoáng qua, nhưng Phương Đường lại là ký ức khắc sâu. Mà Lý Nhạc Nhạc hẳn là tại thời điểm này phát hiện dị thường của hắn. Có trong nháy mắt như vậy, hắn còn tưởng rằng trước mắt mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng là sau đó Lý Nhạc Nhạc phản ứng liền đã chứng minh hết thảy các thứ này đều là thật. Phương Đường nội tâm tại lúc này nhận lấy kịch liệt xung kích. Đây là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng cảm nhận được cái kia mộng cảnh, cũng là lần thứ nhất tại trong hiện thực bị hắn ảnh hưởng. Mộng cảnh? Đến cùng là cái gì chương 4? Theo dõi điều tra, trò đùa quái đản vẫn là. Chương 4, theo dõi điều tra, trò đùa quái đản vẫn là. Lão bản, ngươi nói chúng ta phải đi gặp cái kia đội nón sắt người, có thể vì vung một dạng không trực tiếp đi nhà hắn trong khu cư xá hạng nhất tắc. Dựa theo lời nói của hắn, hôm nay hẳn là ngày thứ 5, mũ giáp người hẳn là đứng ở nhà hắn trong khu cư xá đầu tắc. Lý Nhạc Nhạc ghé vào cửa sổ xe bên cạnh, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa trường phương hướng. Thật nha là hâm mộ học sinh thời nay à, năm trước chính phủ liên bang liền đem tự học buổi tối bãi bỏ rồi, thật nha là quá an nhàn rồi. Nàng cảm khái nói. Phương Đường đã từ vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần, mắt nhìn ngồi ở hàng sau đôi ngựa nữ sinh, trêu ghẹo nói, đã ngươi hâm mộ như vậy bọn hắn, nếu không thì ta nghĩ biện pháp đem ngươi trở về lại đến 2 năm quá. Không cần, không cần. Lý Nhạc Nhạc vội vàng khoát tay. Phương Đường cười cười, không còn đùa nàng, ngược lại nghiêm mặt nói, hôm nay đã là ngày thứ 5, khách hàng rất có thể sẽ cải biến đường về nhà tuyến. Chúng ta trước tiên đi theo hắn, xem hắn có cái gì dị thường không cử động. Tốt nhất đừng để cho hắn phát giác, căn cứ vào tình huống làm tiếp thêm một bước dự định. Hắn dừng một chút, có mấy lời cũng không nói ra miệng. Kỳ thực, hắn sở dĩ quyết định theo dõi khách hàng, ngoại trừ mới vừa nói những nguyên nhân kia, còn có một cái mục đích chính yếu nhất, chính là vì tìm ra có thể giấu ở người phía sau màn. Căn cứ vào Phương Đường kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tình huống tương tự phần lớn bắt nguồn từ người bị thác tự thân nghi thần nghĩ quỷ, mà đổi thành một phần nhỏ liền có thể là người làm thao túng kết quả, người bị thác nhìn thấy hết thảy, có lẽ cũng là thiết kế tỉ mỉ giả tượng. Cái này một số người có thể là đối thủ cạnh tranh, hoặc là cùng người bị thác có tranh chấp người quen, vì chính là chế tạo tinh thần áp lực, từ đó đạt thành một loại mục đích không thể cho người biết. Nhưng mà, ngay mới vừa rồi, sau khi Phương Đường chính mắt thấy những cái kia quỷ dị hắc khí, ý nghĩ của hắn hoàn toàn thay đổi. Có lẽ, cái kia đội nón sắt người cũng không phải là chỉ là giả tượng đơn giản như vậy. Trong xe làm sơ chờ đợi sau, Phương Đường ánh mắt rất nhanh phong tỏa cửa trường học đạo thân ảnh quen thuộc kia, lần này ủy thác học sinh cao trung Tiểu Mã. Đó là một cái vóc người gầy nhỏ nam sinh, nghiêng vác lấy bạ lộ lại bay, một thân một mình từ trong trường đi ra. Bước tiến của hắn trầm trọng, thân xác mỏi mệt, cả người lộ ra một cỗ vẻ bại suy sụp khí tức. Một cái học sinh cao trung, ai sẽ phí công phí sức đối phó hắn? Phương Đường hiểu qua Tiểu Mã tình huống, thành tích của hắn tại trong lớp chỉ là trung du thủy bình, nói câu khó nghe, coi như làm nhầm bảo, cũng không tới phiên hắn. Cho nên, nếu như sự kiện lần này là người làm mà nói, vậy trừ trò đùa quái đản bên ngoài, gần như không sẽ có những thứ khác khả năng. A, không đúng. Lão bản hắn thế nào cái hướng về phía đông chạy rồi? Nhà hắn không phải tại phía tây nha đi? Lý Nhạc Nhạc đột nhiên chỉ vào Tiểu Mã phương hướng, ngữ khí mang theo nghi hoặc. Chỉ thấy Tiểu Mã rời đi cửa trường sau, mở khóa dừng ở ngoài trường xe đạp, trực tiếp thẳng hướng phía đông mà đi. Chúng ta xuất phát. Màu đen đình uy chậm rãi khởi động, xa xa treo ở đối phương đằng sau. Theo dõi dạng này một cái học sinh cao trung thiếu niên đối phương Đường tới nói không có áp lực chút nào, bọn hắn rất nhanh liền đã tới một chỗ cao cấp cư xá bên ngoài. Ven sông nhân ra. Xem ra hắn là muốn tránh đến nhà cậu đi a. Phương Đường đang trên đường tới trong lòng liền đã có suy đoán, bây giờ thấy đối phương tiến vào tiểu khu, càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Lão bản, ngươi thế nào cái hiểu được đi? Lý Nhạc Nhạc trợn to hai mắt, tiến đến cửa sổ xe bên cạnh, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Ta đoán. Phương Đường cũng không ngẩng đầu lên, một bên trả lời, một bên trên điện thoại di động cực nhanh cờ lật mấy lần. Chuyện lạ chủ yếu tập trung ở trong học sinh chuyên bá, hắn có thể chống đến ngày thứ năm, đoán chừng đã đến cực hạn. Tan học không trở về nhà ngược lại chạy đến cái khác khu dân cư, chỉ có một khả năng, hắn muốn trốn tránh cái kia càng ngày càng tiếp cận hắn đông tây. Lúc trước hắn đã nói với ta, cậu hắn dẫn hắn đi xem qua tâm lý bác sĩ, nhìn ra được rất quan tâm hắn, hắn nói liếc qua ven sông nhân ra cái kia hạng sang nhà hình lầu. Tiểu tử này nhà rất có tiền, cậu hắn cũng chưa chắc kém đến đi đâu, lại thêm bên cạnh hắn không có những bạn học khác cùng đi, cho nên ở đây khả năng cao chính là cậu hắn nhà. Phương Đường ngữ tốc rất nhanh, nói xong những thứ này sau đã để điện thoại di động xuống, một lần nữa khởi động xe, chậm rãi hướng tiểu khu lái bảo. Đến cửa tiểu khu lúc, hắn đem trên điện thoại di động một tấm điện tử giấy thông hành tại camera phía trước lung lay, đại môn lập tức tự động mở ra. Gác cổng trong đình bảo an nhìn thấy một màn này, vừa ngẩng cái mông lại ngồi về trên ghế. Lý Nhạc Nhạc cảm thấy mới lạ. "Lão bản, ngươi thế nào cái có bên này gác cổng a?" Phương Đường một bên chậm rãi lái xe đi theo trước mặt Tiểu Mã, một bên thờ ơ trả lời, cũng là cơ bản công cụ, "Ngươi lão bản ta làm nghề này cũng có mấy năm, Quỳnh chợ hoa bên trong cái nào tiểu khu gác cổng ta không có. Thật sự lắm điều. Vậy lão bản ngươi cho ta cũng làm mấy cái đi. Ngươi muốn làm gì?" Lý Nhạc Nhạc liếm môi một cái. "Nghe nói thượng huyện bên kia tiểu khu có phúc lợi, nghiệp chủ buổi tối có thể đi miễn phí ăn khuya, ta muốn đi nếm một giá tắc." Phương Đường liếc mắt, không để ý tới nàng nữa. Lúc này, người phía trước tại quẹo qua một cái cua quẹo nói sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, một thân ảnh lão đảo chạy trở về, chính là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Tiểu Mã. "Mang lên đồ vật, đi theo ta." Phương Đường không chút do dự, cấp tốc mở cửa xe liền xông ra ngoài. "Chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không nhìn thấy hắn? Ở nơi nào?" Phương Đường mấy bước vọt tới Tiểu Mã thân phía trước, đỡ một cái lão đảo thiếu niên, ánh mắt cấp tốc đảo qua phía sau hắn. Tiểu Mã khuôn mặt sắc trắng bệch, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói gì, lại giống như là bị cái gì ngăn chặn cổ họng, nửa ngày mới thở nổi. Hắn giơ tay lên, run rẩy chỉ hướng hậu phương, âm thanh cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, "Là ở chỗ này, ta lại trông thấy hắn, hắn thật sự ở đó, thật sự ở đó." Ngón tay của hắn gắt gao nắm lấy Phương Đường tay áo, giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng. Phương Đường hít sâu một hơi, tận lực để cho chính mình ngữ khí bình ổn xuống, "Đừng nóng nổi, đừng hoảng hốt, ta tới, chỉ cho ta xem ở nơi nào." Ánh mắt của hắn theo Tiểu Mã chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng mà hết thảy chung quanh lộ ra bình tĩnh dị thường. Tu bổ chỉnh tề dải cây xanh, trời chiều tung xuống ánh sáng dịu dịu, nơi xa mấy tòa nhà cấp cao nơi ở lầu hình dáng ở trong màn đêm tĩnh mịch mà an tưởng. Phu cận không có mưa hay, ngay cả phong đều tựa như dừng lại, hết thảy đều lộ ra bình thường như vậy, bình thường đến có chút kỳ dị. "Lão bản, ta đến rồi." Lý Nhạc Nhạc gấp a gấp úng chạy tới, trong tay mang theo một cái nặng trĩu màu nâu túi công cụ, theo nàng di động, trong bọc truyền đến đinh đinh thùng thùng tiếng va chạm. Phương Đường lật ra một cái bàn tay lớn nhỏ hình hộp chữ nhật máy đi âm, thuần thục kẹp ở cổ áo. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra một bạt thai lớn nhỏ hình chữ nhật thiết bị, vật kia vẻ ngoài cực giống một đài kiểu cũ máy nhắn tin, chính diện khảm một khối LED màn hình, phía cạnh thì rỗi ra một cây xinh xắn dây ẹn vẹn. Đây là một đài dạng đơn giản MF máy dò, chuyên môn dùng để bắt giữ phụ cận điện tử tín hiệu. Theo thiết bị phát ra một tiếng nhỏ nhẹ đích âm thanh, màn hình sáng lên, cường độ từ trường trị số dần dần dừng lại ở 0.2 MZA/5, phải thêm tiền /5, phải thêm tiền MF máy dò từ lúc sau khi mua về, vẫn bị Phương Đường thả tại văn phòng trong góc hít bụi. Trước đây hắn mua thứ này là vì tại một ít đặc biệt nơi xuống tìm kiếm ẩn tàng camera hoặc máy ghi âm. Đáng tiếc văn phòng một mực không có nhận đã đến cái gì ra dáng ủy thác, không ngờ rằng hôm nay lại sẽ ở trong cái gọi là sự kiện linh dị này cái này phát huy được tác dụng. Đội nón sát người chính là hắn. Hắn vừa mới ngay tại chỗ đó, thật sự. Tiểu Mã cảm xúc kích động dị thường, sợ hai kinh hoàng bên trong xen lẫn một tia cấp bách, chỉ sợ ngay cả Phương Đường cuối cùng này một gọn cỏ cứu mạng cũng bức bỏ hắn mà đi. "Không có gì, không có gì, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi tỉnh táo một điểm ung." Lý Nhạc Nhạc ở bên cạnh an ủi hắn. Phương Đường theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có một chiếc đèn đường lẻ loi đứng lặng tại bên đường. "Ngươi xác định hắn ở đó?" "Đúng, ta xác định. Ngay tại cái kia dưới đèn đường." Tiểu Mã liên tục gật đầu. Vừa mới là ở chỗ này, các ngươi xuất hiện sau đó đã không thấy tăm hơi, nhưng ta thể, ta tuyệt đối không có nói dối. Tay hắn chỉ phía trước ước chừng 20 mét chỗ. Phương Đường theo dõi hắn ánh mắt, một lát sau rời đi ánh mắt. Hít sâu một hơi, hắn một cái tay nắm máy giỏ, một cái tay khác thì chăm chú nắm chặt trong túi một chi màu đen bút máy, chậm rãi hướng đèn đường phương hướng đi đến. Sau lưng, Lý Nhạc Nhạc khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Khi nhìn đến Phương Đường hướng bên này vây tay ra hiệu sau, nàng lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng từ trong túi công cụ lấy ra một cái cỡ nhỏ camera, cẩn thận từng ly từng tí đi theo. Bầu không khí tại thời khắc này tựa như muốn ngưng kết, phản phất chung quanh mỗi một cái lá cây cũng tại nín hơi ngưng thị. Trên máy dò xét, chỉ số nhẹ ba động một chút, từ 0.2 để cao đến 0.3. Phương Đường bước chân có chút dừng lại, do dự lại hướng phía trước đi vài bước. Tích tích tích. Đột nhiên, liên tiếp dồn dập giọng điện tử vang lên. Theo hắn đến gần, trên màn hình chỉ số bắt đầu một đường tăng gọn, vẹn vẹn chỉ là hai cái thời gian nháy mắt liền đi tới 5 mg, chói mắt con số màu đỏ trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Phương Đường con ngươi chợt co vào. Quả thật có dị thường. Bước chân hắn có chút dừng lại, tim đập đột nhiên tăng tốc, nhưng không biết tại sao, ở sâu trong nội tâm rốt cuộc lại ẩn ẩn có một tí chờ mong. Lão bản, ta đầu này gì cũng chớ đập tới, chụp ảnh nhiệt cũng chớ cái gì vấn đề. Sau lưng, Lý Nhạc Nhạc lung lay trong tay dụng cụ, trên màn hình vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, ngay cả một cái nguồn nhiệt cái bóng cũng không có. Phương Đường thả xuống máy giỏ, nhìn lướt qua bốn phía. Đèn đường vầng sáng ảm đạm yếu ớt, mặt đất tán lạc vài miếng lá rụng, cái bóng bị kéo đến dài nhỏ. Hắn móc ra bút máy, ngòi bút bắn ra một đạo tia từ ngoài, chậm rãi đảo qua mặt đất, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Nhưng mà, ngay tại hắn bước vào dưới đèn đường trong nháy mắt, một cô tim đập nhanh đột nhiên đánh tới. Lạnh leo thấu xương theo xương sống lan tràn, nhiệt độ phảng phất bị trong nháy mắt rút ra, liền hô hấp cũng trở nên băng lãnh trầm trọng. Phương Đường mạnh lấy lại tinh thần, nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa mới đứng yên bản xứ. Lại là loại cảm giác này. Trong đầu, hàn ý còn tại bồi hồi. Giống như là 12 giờ khuya lúc ngồi một mình ở hoang vu nghĩa địa, bốn phía tràn ngập băng lãnh cùng tĩnh mịch. Chúng ta đi. Hắn lúc này quay người, nắm lấy Lý Nhạc Nhạc cổ tay, bước nhanh hướng về ô tô đi đến. Ngươi cũng tới, lên xe. Tiểu Mã sửng sốt một chút, lập tức đuổi kịp. Xe đạp bị nhét vào dương phía sau, màu đen đình uy xe con mạnh khởi động, nhanh chóng lái rời. Trời đã hoàn toàn đen lại. Trên đường phố dòng xe cộ phun trào, đèn sau nối thành một mảnh màu đỏ quang mang, màu đen đình uy xe con tại trong dòng xe cộ xuyên thẳng qua, giống một đạo trầm mặc cái bóng. Phương Trinh Thám, cái kia đội nón sắc người, hắn ngay từ đầu liền đứng ở nơi đó. Người cũng nhìn thấy hắn, đúng không? Tiểu Mã khuôn mặt sắc lo lắng, không kịp chờ đợi dò hỏi. Không có. Phương Đường cầm tay lái, khẽ lắc đầu. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, nhưng ta có thể cảm giác được, nơi đó quả thật có vấn đề. Vừa mới loại kiết như chết băng lãnh, hắn chỉ ở trong ngộng cảnh lãnh hội, cái kia sâu tận xương thủy hàn ý, cơ hồ có thể đem người linh hồn đóng băng. Ta liền biết. Tên kia là chân thật. Nhưng bọn hắn đều không tin ta. Ngay cả ta cứu cứu cũng không tin ta. Tiểu Mã cảm xúc lại bắt đầu kích động lên. Bọn hắn nói ta học tập áp lực quá lớn, nói ta sinh ra ảo giác, ta đều kém chút cho là thật là chính ta điên rồi. Phương Đường hơi hơi nhướng mày. Tiểu tử này nhiều ngày trôi qua như vậy vẫn luôn không bị nhân lý giải, còn muốn tự mình đối mặt cái kia quỷ dị tồn tại, chính xác cũng rất thảm. Để cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Tay cầm tay lái hơi hơi nắm chặt, Phương Đường ánh mắt xuyên thấu qua kính chắn gió, suy nghĩ cuộn cuộn. Siêu tự nhiên sự kiện, linh dị chuyện lạ, đội nón sát người. Đây đều là thật sự. Đừng nói Tiểu Mã người trong cuộc này, ngay cả chính hắn cũng có cảm giác như đang ở trong mơ. Phương Trinh Thám thiếu niên âm thanh từ chỗ ngồi phía sau truyền đến, mang theo do dự cùng đội vàng. Ta biết việc này nguy hiểm, nhưng ta thật sự không có biện pháp. Cầu ngươi giúp ta một chút, hiện tại chỉ có ngươi tin ta. Còn có ta. Ta cũng tin ngươi. Lý Nhạc Nhạc ở một bên xen vào nói. Phương Đường xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn một cái, ngón tay gõ nhẹ tay lái. Đây là ủy thác thăng cấp. Ban sơ nhận được ủy thác chỉ là điều tra cái kia đội nón sát người, nhưng không có đối kháng hoặc bảo vệ nghĩa vụ. Hiện tại tiểu tử này nhưng phải chính mình đi cứng rắn quỷ dị. Đây cũng không phải là cái kia ngàn thanh khối tiền ủy thác có thể làm được sự tình. Phương Đường rất có tự mình hiểu lấy. Liền xem như tiền ủy thác đằng sau lại thêm số không, hắn cũng chưa chắc lại đáp ứng. Đây chính là chân chính siêu phàm quái vật, hắn liền đối phương hình dạng thế nào cũng không nhìn thấy, đối đầu căn bản không có phần thắng. Nhưng mà còn không đợi Phương Đường nói chuyện, ngồi ở hàng sau Tiểu Mã liền đội vàng mở miệng nói, Phương ca ngươi yên tâm, quy củ ta hiểu, phải thêm tiền. Chỉ cần Phương ca ngươi lần này có thể mang ta vượt qua nan quan, ta đem ta 2 năm này lưu tiền mừng tuổi cùng một chỗ cho ngươi, 10 bạc khối, cũng là tiền mặt. Ta có thể ký bây giờ hợp đồng. Phương Đường nghe vậy trên tay lắc một cái, xe mạnh nhoáng một cái, đem hàng sau Tiểu Mã một lần nữa vung về chỗ ngồi. 2 năm, 10 vạn tiền mừng tuổi. Đây là gì điều kiện gia đình a? Phương Đường vốn là hữu tâm lùi bước, nhưng hắn cho thật sự là nhiều lắm. Văn phòng đã nhanh vỡ nợ, đổi xe vợ còn phải dùng tiền, 100.000 khối này với hắn mà nói thật không phải là cái số lượng nhỏ. Đi, việc này ta tiếp. Hít sâu một hơi, hắn tiếp tục nói, bất quá ngươi phải nghe lời ta an bài, không thể tự tiện hành động. Hắn dừng một chút, lại nói, còn có, cảnh cáo ta nói trước, nếu là thật gặp phải cái gì không thể đối kháng nguy hiểm, ta lại đầu tiên thời gian rút lui. Cảm tạ Phương ca. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối phối hợp. Tiểu Mã liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Thắt chặt dây an toàn. Phương Đường mạnh hộp số giẫm chân ga, xe con như mũi tên vào bóng đêm. Hiện tại, dùng cặn kẽ nhất phương thức nói cho ta nghe một chút mấy ngày nay tất cả tao ngộ, một chi tiết cũng đừng lỡ mất, bao quát ngươi cũng tiếp xúc qua người nào, đục vào qua thứ gì khả nghi chương 6, chỗ kỳ lạ chương 6, chỗ kỳ lạ màu đen đình uy xe con tại Tây Hồ khu biệt thự bên ngoài ngừng 2 giờ. Phương Đường đem Tiểu Mã những ngày này kinh nghiệm dần dần hỏi thăm, không rõ chi tiết, nhất là lần thứ nhất tiếp xúc đội nón sắt người phía trước tình hình. Lý Nhạc Nhạc ở một bên phụ trách ghi chép. Hai người sau đó đem Tiểu Mã một đường đưa đến cửa nhà, lần này đối phương không còn nhìn thấy cái kia quỷ dị thân ảnh. Ngươi đừng nói, người này không cao, dáng dấp cũng không đẹp trai, nhưng mà ra tay một xa xỉ đứng lên, liền vẫn rất có khí chất. Nhìn qua Tiểu Mã tiến vào biệt thự nhà bóng lưng, Phương Đường nói một câu xúc động. Lão bản, kỳ thực ta cảm giác ngươi cũng rất có khí chất. Nếu không thì ngươi cho ta chướng chút tiền lương đi. Phương Đường quay đầu nhìn nàng một cái, nha đầu này gần nhất máy bay dẫn đầu linh a, thế mà tính toán đến trên đầu mình tới. Hai người rời đi sau đó không lâu, Mã gia trong phòng truyền đến một hồi tranh cãi, còn có cửa phòng bị trọng trọng đóng lại âm thanh. Một lát sau, hai thân ảnh lần lượt đi ra. Tô cảnh quan, khiến cho ngài chê cười, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đợi một chút ta trở về liền hảo hảo giáo dục một chút hắn. Nói chuyện chính là một cái 40 mấy tuổi trung niên nữ nhân, sắc mặt nàng có chút tiểu tụy, trong giọng nói là xin lỗi cùng bất đắc dĩ. Không có chuyện gì, Vương nữ sĩ không dùng bảo ta cảnh sát, lần này ta là lấy cá nhân thân phận tới, ngươi kêu ta Tô Á là được. Tên là Tô Á nữ nhân tuổi chừng 31-32, giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn, sợi tóc nhu thuận lưu loát, lộ ra phá lệ giả dạn. Nàng bây giờ không có mặc đồng phục cảnh sát, mà là một bộ màu đen áo kiểu thể thao, phối hợp tu thân quần đen, tùy tính bên trong lộ ra hiên ngang. Tiểu Mã sự tình trong cục chúng ta cũng phái người theo dõi điều tra qua, nhưng đi theo các đồng nghiệp cũng không thấy được hắn nói cái kia. Đội nón sát người, cho nên vụ án bị triệt tiêu. Tô Á nói đến đây rõ ràng dừng một chút, sau đó dùng mang theo xoắn xuýt ngữ khí tiếp tục nói, bất quá ta cá nhân cảm giác à, chuyện này tựa hồ còn có chút kỳ quặc, ta cũng không nói lên được, có thể là giác quan thứ 6 của nữ nhân a. Tóm lại, ta lần này là lấy danh nghĩa cá nhân tới xem một chút. Đây là phương thức liên lạc của ta, nếu như các ngươi có gì cần hỗ trợ, có thể trực tiếp gọi cho ta. Tiểu Mã mụ mụ tiếp nhận đối phương đưa tới danh thiếp, thần sắc mệt mỏi thở dài, ta đã biết, bất kể nói thế nào vẫn là cảm ơn ngươi, Tô Á cảnh sát. Ai, đứa nhỏ này gần nhất chính là học tập áp lực quá lớn. Hắn nội tình kém, bất kể cố gắng thế nào thành tích một mực không thể đi lên, cha của hắn lại nghiêm khắc. Lão sư hắn nói với ta, hắn ngày đó mệt đến trong trường học ngủ thiết đi, rõ ràng là ngày nắng, thật nhiều bạn học lại trông thấy hắn mơ mơ màng màng mặc áo mưa liền đi ra ngoài. Thanh âm của nàng càng nói càng thấp, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đau lòng, phảng phất đè ở trong lòng tảng đá kia nặng thêm mấy phần. Vài giờ sau, không lo trong sở hành chính, Phương Đường nghiêng dựa vào màu đen vải bạn trên ghế, một tay chuyển bút máy, một tay lật xem tài liệu trước mặt. Đây đều là Lý Nhạc Nhạc vừa rồi ghi chép, là người ủy thác Tiểu Mã nhằm vào gần nhất phát sinh qua chuyện tiến hành chi tiết bổ sung. Tháng trước ngày 29 mất qua một chuôi chìa khóa, ngày 30 lên lớp ngủ gà ngủ gật bị lao sư phạt đứng con phụ mẫu vụng trộm ăn một bữa hamburger đường. Kỳ thi thử thành tích không lý tưởng bị ba ba mắng nửa giờ. Cho nữ đồng học vụng trộm đưa thơ tình tài liệu rất nhiều, cũng rất lộn xộn, Phương Đường từng tờ mà sửa sang lấy, không buông tha bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại. Văn phòng cửa sổ không có đóng, gió đêm nhẹ phẩy, trên trần nhà kiểu cũ đèn treo kẹt lắc lư, ô vàng ánh đèn tùy theo chập chờn. Phương Đường ngồi thẳng người, ánh mắt tập trung ở trong tay trên văn kiện. Ngày 31 thời điểm, đem trời nắng trở thành trời mưa xuống, mặc áo mưa liền về nhà. Trời nắng, áo mưa đầu này ghi chép hắn ấn tượng rất sâu. Lúc đó hỏi thăm lúc, hắn còn cố ý hỏi qua đối phương làm như thế nguyên nhân. Căn cứ Tiểu Mã miêu tả, ngày đó hắn bởi vì quá mệt mỏi ngủ thiết đi, sau khi tỉnh lại cả người hốt hoảng, đem sương mù pháo xa phun ra hơi nước trở thành nước mưa, thế là mặc áo mưa liền lên đường. Về sau, mặc dù hắn cũng ý thức được chính mình sai lầm, nhưng bởi vì cưỡi xe đạp không có địa phương thả áo mưa, liền một mực mặc trở về nhà. Phương Đường lục lọi cái cằm, nhíu mày suy tư. Về thời gian đối được, tháng trước ngày 31 chính là Tiểu Mã lần thứ nhất đụng đến đầu nón trụ người vào cái ngày đó. Hắn hồi tưởng lại quy tắc này quái dị chuyện đối đầu nón trụ người miêu tả, vô luận là có hay không trời mưa, cũng có thể gặp phải hắn, một khi bị để mắt tới, liền sẽ kinh nghiệm 7 ngày tâm lý dày vò, cuối cùng bị hắn giết hại. Phương Đường tay ngón tay đập mặt bàn, lại nhanh chóng lật nhìn một lần những thứ khác ghi chép nội dung, cuối cùng đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên cái tin mềm nền. Người bị thác sinh hoạt rất đơn giản, một cái học sinh cao trung, không có gì hạng mục giải trí cùng xã giao quan hệ, mỗi ngày cố định hai điểm tạo thành một đường thẳng hình thức, cũng không có tiếp xúc qua đồ gì khác. Cái tin này là duy nhất có thể nghi địa phương. Mũ giáp người phát động cơ chế, chẳng lẽ là bởi vì tại trời nắng mặc áo mưa nguyên nhân sao? Phương Đường cảm giác chính mình tựa hồ mò tới chỗ gì. Có lẽ ngày đó hiểu lầm cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó sự kiện quỷ dị bắt đầu. Hắn trầm ngâm chốc lát, sau đó mở ra nhà mình diễn đàn hậu trường, từ bên trong tìm được một cái người sử dụng đăng ký tin tức, chính là cái kia tên là Thâm Hải gián chủ. Tốt tốt tốt. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số tạm thời không người nghe. Phương Đường thả hạ thủ máy bay, lần nữa nằm lại vài bạn trên ghế. Nhìn đồng hồ, chính xác không còn sớm, đối phương có thể đã ngủ, vẫn là chờ ngày mai hỏi lại. A nếu như Thâm Hải vị bằng hữu nào đồng dạng là trời nắng xuyên qua áo mưa, cái kia phát động đội nón sắt người điều kiện rất có thể có liên quan với đó. Nếu thật là như vậy hắn cau mày, suy nghĩ lại càng rõ ràng. Đứng dậy đi rửa mặt một cái, Phương Đường sau đó hướng đi trong sở hành chính phòng ngủ của mình. Đây là công tác của hắn địa điểm, đồng dạng cũng là nhà của hắn. Là đêm. Ong long long phảng phất có một hồi làm cho người bất an vụ vụ trong đầu bồi hồi, Phương Đường chỉ cảm thấy chính mình cả người cũng bị một tầng vừa dày vừa nặng chất lỏng bao quanh. Thị giác, thính giác, xúc giác hết thể cảm thụ đều không thể vận chuyển bình thường, phảng phất bị bịt kín một tầng lồng trụ, cùng ngăn cách ngoại giới. Khí tức màu đen ở trước mắt di tán, kinh khủng cùng cảm giác tuyệt vọng từ bốn phương tám hướng vào tới. Trong lúc đần độn, Phương Đường chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào một cái vĩnh hằng hầm băng. Hắc bạch trong thế giới, cái kia hàng cổ không đổi hình ảnh đột nhiên nổi lên gợn sóng. Vô số lơ lửng đen nhánh khe hở phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Bể tan cảnh đại địa bên trên, đạo tiết như là cái xác không hồn một dạng thân ảnh đột nhiên dừng bước, cái kia tại trong 5 tháng vô tận máy móc tái diễn động tác, cuối cùng có biến hóa. Đông đông đông. Theo một hồi giống như nặng nề trung cổ một dạng tiếng tim đập vang lên, thân ảnh khẽ nâng lên đầu. Trên mặt của hắn, đen như mực con ngươi tại thời khắc này có thần thái. Đó là một loại đại biểu linh tính tia sáng. Tiếng tim đập càng ngày càng kịch liệt. Trong nháy mắt nào đó, ba. Trong không khí vang lên giống khí cầu bạo liệt một dạng tiếng vang giòn giã, một đạo không nhìn thấy che chắn biến mất. Chương 7, thử vong vẫn là mất tích. Chương 7, thử vong vẫn là mất tích. Điểm sáng màu trắng giống như bọt biển giống như hướng bốn phía tản ra, thế giới phảng phất bị đầu nhập cục đá mặt hồ, tại nổi lên trong rung động dần dần rõ ràng. Trong sở hành chính, từng đạo khí tức màu đen từ phòng ngủ phát ra, chui vào gian phòng các ngóc ngách. A, một tiếng kinh hô vang lên, Phương Đường đột nhiên mở mắt. Trong đầu một cái hình ảnh từ đầu đến cuối tại luẩn quẩn không đi. Cái kia là từ hắc bạch hai loại màu sắc tạo thành thế giới, yên tĩnh, hoang vu, giống như là vĩnh hằng ngưng cố không gian, kiềm chế đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bể tan cảnh đại địa lan tràn đến phía chân trời, không có một tia sinh cơ, chỉ có vô tận yên lặng cùng trống rỗng. Trên bầu trời treo vô số đầu đen nhánh khẽ hở, giống như là từng đạo dữ tợn vết sẹo, quỷ dị lại thâm thúy. Khi nhìn rõ thế giới kia trong nháy mắt, một cỗ nhói nhói cảm giác đột nhiên xuất hiện. Trước mắt hết thảy tất cả cũng hoàn toàn biến mất, đã biến thành vô số điểm sáng nhỏ vụn. Đợi đến hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã nằm ở phòng ngủ trên giường, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giấc mộng kia, ta vừa mới nhìn thấy Phương Đường ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cùng trước đó không giống nhau chính là, lần này từ trong mộng cảnh tỉnh lại, cái kia cũ quen thuộc đau đầu cũng không có đúng hạn mà tới. Tương phản, hắn cảm giác mình bây giờ tư duy trở nên vô cùng rõ ràng, lấy trước kia loại trời đất quay cuồng cảm giác không có, thay vào đó là một cỗ tinh thần thanh minh. Thế giới kia là chân thật, mộng cảnh cũng là chân thực. Nơi đó đến cùng là địa phương nào? Mộng cảnh bị đột phá. Đây là Phương Đường lần thứ nhất hoàn chỉnh bảo lưu lại trong mộng ký ức, mặc dù chỉ có trong nháy mắt ngắn ngủi, thế nhưng loại cảm giác trước nay chưa từng có, hắn có thể rõ ràng nhớ lại thấy tràng cảnh mỗi một chi tiết nhỏ. Mắt nhìn thời gian, 2 giờ khuya. Phương Đường hiện tại không có chút nào buồn ngủ, tinh thần trước nay chưa có sung mãn, cả người giống như là bị rót vào một loại nào đó không biết năng lượng. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ rải vào gian phòng, chiếu rọi ra trong mắt của hắn lóe lên dạng rỡ quang huy, phá lệ thâm thúy. Liên bang lịch ngày 5 tháng 4 năm 247, thời tiết nắng. Hôm nay là người bị thác tao nộ đội nón sắt người ngày thứ 6. Buổi trưa, đi đường phố một quán cà phê bên trong. Phương Đường ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đối diện là một cái giữ lại thoái phát, mang theo mắt kiếng gọng đen người trẻ tuổi. Hắn vóc dáng không cao, khuôn mặt tuấn tú, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nội liễm khí chất, nhưng nhìn kỹ lại, trong đó tựa hồ còn kèm theo một vòng tan không ra sầu lo. Người này chính là Phương Đường trên diễn đàn tuyên bố đội nón sắt người vậy thì tiếp mời chủ tổ tiết, Thâm Hải. Cho nên, ngươi cũng gặp phải cái kia đội nón sắt người, phải không? Thâm Hải ánh mắt nhìn chăm chú trước mặt màu trắng sữa chén sứ bên trong xoay tròn chất lỏng, phảng phất lâm vào một loại nào đó đáng sợ hồi ức. Nói đúng ra, là ta người bị thác, hôm nay đã là ngày thứ 6. Phương Đường nhấp một miếng cà phê, sau đó từ trong túi móc ra một tấm hình, đẩy lên Thâm Hải trước mặt. Trong tấm ảnh, một kiện ô vàng áo mưa yên tĩnh nằm lên bàn. Đây là sáng nay hắn liên hệ tiểu mã để cho đối phương vô tới, trong hình ảnh áo mưa chính là tiểu mã tan học lúc về nhà mặc món kia. Thấy cảnh này, Thâm Hải con ngươi hơi hơi co rút, hỏi, cái này áo mưa, ngươi là từ đâu lấy được? Ngươi làm sao sẽ có hình của nó? Hắn lúc nói trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc, lập tức cầm hình lên, nâng đỡ kính mắt, cẩn thận chu đáo rất lâu, lúc này mới một lần nữa thả xuống. Không đúng, cái này áo mưa không phải ta đã thấy món kia, bất quá nhìn qua rất giống, ít nhất màu sắc giống nhau như lúc. Phương Đường nghe vậy, thần sắc hơi đổi. Ngươi nói là, ngươi cũng đã gặp tương tự áo mưa? Ở nơi nào? Có phải hay không là ngươi bị bằng hữu nào trước kia cũng xuyên qua? Thâm Hải ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, dò hỏi, làm sao ngươi biết? Chuyện này ta hẳn là không nói với bất kỳ người nào liên quan. Hắn ngay sau đó lại lộ ra kỷ niệm biểu lộ, nói, ta nhớ được lúc đó Gia Vĩ lần thứ nhất nhìn thấy tên kia, chính là xuyên qua kiện tương tự áo mưa. Mấy hôm trước khí rất khác thường, sáng sớm đi ra ngoài vẫn rất ấm áp, nhưng đến buổi tối tan việc lúc, nhiệt độ không khí đột nhiên chợt hạ xuống mấy độ, không ít đồng sự cũng cảm lạnh. Gia Vĩ ngày đó xuyên được tương đối ít, từ công ty trong phòng điều hòa đi ra, lạnh đến run lập cập. Hắn tiện tay đem món kia áo mưa phủ thêm, nói là có thể chắn gió, ấm áp một điểm. Chuyện về sau ngươi cũng biết, chúng ta cùng nhau về nhà lúc, đụng phải cái kia đội nón sát người, chỉ có Gia Vĩ có thể trông thấy hắn. Hắn nói cho ta biết, trên người đối phương mặc áo mưa cùng hắn món kia rất giống, cũng là màu vàng kiểu dáng Thâm Hải bàn tay đặt tại trên mặt bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Cho nên ngươi cho ta xem cái này áo mưa, có phải hay không đã phát hiện cái gì? Ngươi nói cho ta biết, chúng ta trao đổi tình báo a, đem sự tình triệt để điều tra tin tưởng. Thanh âm của hắn hơi đề cao, trong giọng nói mang theo một tia khó che giấu kích động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nghe được Thâm Hải mà nói, Phương Đường tâm bên trong hơi động một chút. Biểu hiện của đối phương rõ ràng không chỉ là hiếu kỳ, càng giống là nắm giữ một ít mấu chốt manh mối. Xem ra, Thâm Hải biết đến đồ vật so với hắn dự đoán càng có giá trị. Tốt. Phương Đường đáp ứng rất quả quyết. Người bị thác gặp sự tình sớm đã không phải bí mật gì, hắn thân bằng hảo hữu thậm chí là trường học đồng học cũng có biết một hai. Cùng Thâm Hải trao đổi tình báo, không chỉ có thể tốt hơn bảo hộ người bị thác, còn có thể thôi động điều tra tiến triển. Khoản giao dịch này rõ ràng rất có lợi. Phương Đường đem chuyện đã xảy ra cùng mình phỏng đoán kỹ càng tự thuật một phen, sau đó cũng từ Thâm Hải nơi đó lấy được tương ứng tình báo. Hai người cũng là tại ngày đầu tiên mặc màu vàng áo mưa, như vậy nhìn tới, ngoại trừ thời tiết nhân tố, ngay lúc đó mặc cũng có thể là phát động quỷ dị mấu chốt. Thâm Hải tên kia hảo hữu tại gặp bất hạnh sau, hắn đã từng đi tới đối phương trong nhà, nhưng kỳ quái là món kia màu vàng áo mưa vậy mà biến mất. Hắn sau đó lại còn đặc biệt hỏi qua hảo hữu phụ mẫu, nhưng bọn hắn cũng biểu thị không có lưu ý, Thâm Hải cũng không có để ở trong lòng. Áo mưa biến mất có thể cùng sự kiện lần này có liên quan, nhưng cũng có thể là chỉ là trong lúc vô tình vứt bỏ. Cuối cùng, Phương Đường biết được một cái làm hắn tin tức khiếp sợ, tin tức này xuất hiện hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái gì? Ngươi nói là bằng hữu của ngươi cũng chưa chết, chỉ là mất tích. Đêm đó tại Ách Bích trong quán rượu phát hiện di thể, vậy mà không phải bằng hữu của ngươi. Ân, không sai. Thâm Hải gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua quán cà phê đối diện đang lần nữa lắp ráp Ách Bích quán bar, sau đó nhẹ giọng nói, kỳ thực chuyện này cũng không có đối ngoại công khai, người biết lắc đắc không có mấy. Liên bang cảnh sát nghiêm cấm chúng ta hướng ra phía ngoài lộ ra, vụ án chân tướng cùng trên tin tức đưa tin có xuất nhập. Trên thực tế, đêm đó bản án không chỉ một lên. Ngoại trừ ngươi phía trước ở trên mạng nhìn thấy thi thể khô đét hung sát án, còn có cùng một chỗ chính là bạn ta án mất tích. Chương 8, nổi lên mặt nước chân tướng, Bùi Bán Tiên thời vận không đủ. Chương 8, nổi lên mặt nước chân tướng, Bùi Bán Tiên thời vận không đủ. Thâm Hải rời đi, trước khi rời đi, hắn còn tiết lộ một cái tin tức trọng yếu. Đội nón sắt người quy tắc này chuyện lạ, cũng không phải là hắn bản gốc, mà là tại điều tra chân tướng lúc trong lúc vô tình ở trên internet nhìn thấy. Chuyện xưa nơi phát ra đã không tìm được, đó là một cái không có cá gì biết danh độ quái bình thường đàm luận, chỉ là không nghĩ tới tại trải qua gia công sau, vậy mà nho nhỏ mà phát hỏa một cái. Sự tình phát triển dường như đang hướng về phương hướng mới rảo bước tiến lên. Phương Đường cau mày, cà phê trong tay đã một lần nữa tục qua hai chén. Trong quán, ánh đèn dịu dịu vẩy vào bằng gỗ trên mặt bàn, trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần mở đi, nhưng Phương Đường như cũng không có cần ý rời đi. Căn cứ vào Thâm Hải miêu tả, chuyện xưa nhân vật chính cũng không có bị cái kia đội nón sắt người sát hại, vẹn vẹn mất tích. Hiện trường chính xác lưu lại một cỗ thi thể, nhưng liên bang cảnh sát đi qua thân phận tin tức so sánh sau phát hiện, cô kia khô quắt thi thể chủ nhân cũng không phải Thâm Hải hảo hữu Gia Vĩ, mà là một năm trước mất tích một cái công nhân xây dựng, tên là Thạch Dũng. Liên lụy đến một năm trước vụ án, điều tra không thể nghi ngờ sẽ càng thêm phiền phức. Thời gian khoảng cách dài, manh mối nói không chừng cũng sớm đã bên trong gáy mất, thậm chí ngay cả tương quan chứng nhân cũng đều khó mà tìm kiếm. Ngay tại hắn lâm vào trầm tư lúc, trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm. Không đúng, sự tình có thể cũng không có tưởng tượng phức tạp như vậy. Phương Đường hít sâu một hơi, sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ý hắn biết đến, chính mình tựa hồ đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Đây cũng không phải là cùng một chỗ thông thường vụ án, mà là cùng hiện tượng bị dị móc nối siêu phàm sự kiện, không thể dùng thường quy lộ dịch đi suy xét vấn đề. Trời nắng, màu vàng sẫm áo mưa, còn có cái kia 7 ngày chờ đợi thời gian. Nếu như nói đội nón sắt người mục tiêu cuối cùng nhất là người bị hại mà nói, vậy hắn nhất định tại tuần hoàn theo một loại nào đó quy luật. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn mở ra máy vi tính sách tay, bút ký, phía trên lít nhít viết đầy manh mối cùng phỏng đoán. Trước tiên giả thiết trời nắng cùng màu vàng sẫm áo mưa là đội nón sắt người xuất hiện điều kiện tiên quyết, như vậy từ góc độ này suy tính, cả sự kiện phát sinh tần suất hẳn sẽ không quá cao. Tại trời nắng mặc áo mưa, vốn chính là một kiện chuyện không phù hợp lẽ thường, mà đồng thời còn muốn thỏa mãn màu vàng sẫm điều kiện này, xác suất thì càng thấp. Phương Đường thấp giọng tự nói, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Cho nên, thời gian một năm, kỳ thực cũng không phải cái gì chuyện khó mà giải thích. Nó vừa vặn là lần trước tên kia công nhân xây dựng Thạch Dũng trở thành mục tiêu, đến kế tiếp điều kiện phù hợp người xuất hiện khoảng cách. Đội nón sắt người tìm được Gia Vĩ, mà Gia Vĩ sau khi mất tích, hiện trường nhưng lưu lại một bộ một năm trước mất tích công nhân xây cất thi thể, đó có phải hay không nói nghĩ tới đây, Phương Đường hai mắt hơi chậm lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không thể tin hãi nhiên. Thâm Hải bằng hữu Gia Vĩ cũng không có chân chính mất tích, mà là trở thành mới đội nón sắt người. Ý nghĩ này giống như một đạo sấm sét, trong nháy mắt bổ ra trong đầu hắn mê vụ. Tất cả manh mối tại thời khắc này tựa hồ cũng móc nối. Trời nắng, màu vàng sẫm áo mưa, khô đét thi thể, cùng với cô kia không rõ thân phận di thể. Phương Đường trên mặt lộ ra nhất ti hoảng nhiên, nhưng lập tức lại bị sâu đậm hàn ý thay thế. Nếu như phỏng đoán của hắn là chính xác, như vậy đây hết thảy liền không lại vẹn vẹn một cái đơn giản chuyện lạ hoặc hung sát án, mà là một cái tuần hoàn qua lại kinh khủng nghi thức. Mỗi một cái trở thành mục tiêu người, cuối cùng đều biết biến thành cái tiếp theo đội nón sắt người tiếp tục tìm kiếm mới người bị hại. Cũng khó trách liên bang cảnh sát vẫn không có tiến triển gì. Nếu như dựa theo thực tế phá án lộ dịp đến điều tra, muốn đem cái này hai lên vụ án liên hệ với nhau rõ ràng không dễ dàng như vậy. Liên bang cảnh sát thậm chí còn cần lật ra một năm trước bản án cũ, một lần nữa thăm viếng Thạch Dũng thân bằng hảo hữu. Dạng này quá trình kỳ thực tương đương tốn lực, chủ yếu nhất là bận rộn đến cuối cùng còn có thể không thu hoạch được gì. Bất quá nếu là đem đây hết thảy đều dựa theo siêu phàm sự kiện lộ dịp tới thôi diễn, chuyện kia liền sẽ trở nên đơn giản nhiều. Đội nón sắt người giết chết mục tiêu của mình, sau đó để mục tiêu trở thành cái tiếp theo đội nón sắt người. Loại mô thức này ngược lại là có điểm giống linh dị cố sự bên trong những quỷ quái kia tìm thế thân đường lối. Cho nên nói, đợi đến tối mai, mũ giáp người tìm được tiểu mã sau đó, tiểu mã liền sẽ mất tích, đồng thời trở thành mới mũ giáp người. Mà phía trước mất tích Gia Vĩ, thi thể lại sẽ xuất hiện tại tiểu mã trong nhà. Phương Đường thấp giọng tự nói, trong đầu hiện ra có thể sẽ phát sinh chẳng cảnh. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán của hắn, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chân thật. nhưng như là đã liên lụy đến siêu phàm sự kiện, lại đi xoắn suýt chứng cơ chân thật gì, hiển nhiên là phi công. Nghĩ tới đây, Phương Đường vô ý thức ngồi thẳng người. Bây giờ, quan trọng nhất là tìm ra đội nón sắt người nhược điểm. Món kia màu vàng sẫm áo mưa, tựa hồ chính là một cái đột phá khẩu. Từ quán cà phê sau khi ra ngoài, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối lại, Phương Đường đang chuẩn bị rời đi tiếp đường phố, lại đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, còn mang theo điểm ra vẻ thần bí giọng điệu. Tiểu Hữu xin dừng bước. Phương Đường xoay người, nhìn thấy một người mặc màu xám áo vải, tay cầm một mặt cây quạt nhỏ lao thầy bói, đang hướng hắn vẫy tay. Lao đầu mang theo một bộ kính mát màu đen, kính dâm chân còn cần băng dán cuốn vài vòng, lộ ra phá lệ thời thượng. Cây quạt nhỏ bên trên siêu siêu mẹo mẹo mà viết đùi bán tiên đoán mệnh bên cạnh còn vẽ một bát quái đồ, đáng tiếc vẽ có chút lệch ra, nhìn như cái bị dẫm làm thịt lốp xe. Tiểu Hữu, ta quan ngươi ấn đường biến thành màu đen, giữa lông mày có trọc khí lờ lờ, mây đen ngập đầu, chắc hẳn phải có họa sát thân a. Đùi bán tiên mới mở miệng chính là kinh điển lời dạo đầu, cũng hoàn toàn không có một chút ý mới. Phương Đường bay mau đánh đo một mắt đối phương, gầy gò dáng người, trên mặt nếp nhăn đạt được nhiều có thể kẹp chết con muỗi, trong tay cây quạt nhỏ còn thỉnh thoảng bị gió thổi lúc gần lúc hiện, lộ ra có chút chật vật. A, Bùi Bán Tiên. Phương Đường hơi hơi nhướng mày lên, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Hắn tự tay tại Bùi Bán Tiên trước mắt lung lay, cái sau đột nhiên làm một cái hướng phía sau động tác tránh né, Phương Đường thuận thế một cái lấy xuống hắn kính râm. Bùi lão lục, ở đây giả bộ không thấy lừa gạt người đâu, làm sao đều lừa gạt đến trên đầu ta tới? Hắn giọng nói nhẹ nhàng trêu tức. Ta nói nhìn qua như thế nào khá quen, nguyên lai là ngươi cái tiểu hỗn đản. Bùi lão lục ai u một tiếng, lui lại hai bước đứng vững vàng thân hình, sau đó khi nhìn rõ người trước mắt hình dạng sau lộ ra một bộ thật suối quẻ biểu lộ. Phương Đường đưa tay đem kính dâm ném cho hắn. Người trước mắt này hắn hết sức quen thuộc, gọi là Bùi lão lục, ngoại hiệu Bùi Bán Tiên, tự xưng lục gia, là một cái quanh năm trà trộn vào văn phòng phụ cận lao già lừa đảo. Phương Đường sở dĩ đối với hắn hiểu rõ như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn hồi nhỏ đặc biệt ưa thích tiểu thuyết trinh thám. Mà Bùi lão lục loại này dựa vào trò lừa gạt mưu sinh nhân vật phản diện tự nhiên trở thành hắn tuổi thơ đối tượng luyện tay, không ít quấy nhiều việc buồn bán của hắn, cũng bởi vậy không ít bị hắn đuổi theo đánh. Thời vận không đủ, thời vận không đủ a. Tiểu tử, hôm nay tính toán lục gia ta xui xẻo, nếu không phải là cái này kính dâm quá tối thấy không rõ người, lục gia ta mới sẽ không cùng ngươi đáp lời. Bùi lão lục tức giận nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, một trận gió thổi qua, cây quạt nhỏ kịch liệt lay động, làm cho hắn lảo đảo một cái, luôn cuống tay chân. Chương 9, Lôi Nguyên Chu Tà Bách Bảo Thao chương 9, Lôi Nguyên Chu Tà Bách Bảo Thao lục gia. Lục gia xin dừng bước. Phương Đường âm thanh tại sau lưng vang lên. Bùi lão lục vừa đứng vững thân hình mạnh lung lay, hắn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, quay đầu nhìn về phía Phương Đường. Tiểu hỗn đản, ngươi đây cũng là hát cái nào ra? Muốn làm gì? Có dám mau thả, lục gia ta có thể rất bận rộn đâu. Thấy đối phương một mặt cảnh giác nhìn mình, Phương Đường không khỏi cười cười. Chính mình hồi nhỏ mặc dù cùng lão gia hỏa này như nước với lượt, nhưng sau khi lớn lên liền không có hủy đi qua hắn này, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể cho hắn một hai cái trợ công, xem như trả trước kia ăn tết. Bất quá hai người quan hệ mặc dù có trôi chuyển biến tốt đẹp, chứng giám tại lúc mới đầu trung đụng hình thức, gặp mặt sau đó vẫn là khó tránh khỏi muốn cãi vã. Lục gia, đừng như vậy khẩn trương đi, ta bên này gặp gỡ chút bản sự, muốn tìm ngươi mượn chút đạo cụ sử dụng. Phương Đường không có cùng hắn quanh co lòng vòng, trực tiếp nói. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào đối phó cái kia đội nón sắt ra hỏa, vật kia rõ ràng thuộc về linh dị chuyện lạ phạm chủ, biện pháp thông thường chỉ sợ khó mà có hiệu quả, chỉ có thể mở ra lối riêng. Mặc dù trong lòng của hắn tin tưởng Bùi lão lục là cái hành tẩu giang hồ lão già lừa đảo, nhưng đối mặt loại này siêu tự nhiên quỷ dị tồn tại, chính hắn cũng là lần đầu. Bùi lão lục những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi, có thể chuẩn bị liền dự săn a, nói không chừng cái nào liền có thể phát huy được tác dụng đâu. Một bên, Bùi lão lục nghe xong lời nói này sau, vô ý thức lui về sau hai bước, trên mặt lộ ra một bộ cảnh giác lại ghét bỏ biểu lộ. Tiểu hỗn đản, lục gia ta liền biết ngươi gọi ta như vậy chắc chắn không có chuyện tốt. Lục gia ta đây cũng không phải là đạo cụ gì, đây đều là huyền môn pháp khí, không mượn không mượn. Nói xong, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà vừa mới bước ra một bước, một tấm mới tinh trăm nguyên đồng liên bang xuất hiện tại trước mắt hắn. Bùi lão lục trong nháy mắt như bị làm định thân chú, cước bộ dừng lại. Có ý tứ gì? Ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng dạng này ta liền có thể đáp ứng ngươi sao? Ngươi liền lấy cái này khảo nghiệm lời còn chưa nói hết, tấm thứ 200 nguyên tiền giấy đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Bùi lão lục cổ họng giật giật, nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ chấn định nói, ta nói các ngươi những người tuổi trẻ này, chính là không hiểu được tính sợ, ta những pháp khí này đều là truyền thừa từ huyền môn chính tông, cũng là mở qua hắn lời còn chưa dứt, tấm thứ 3 tiền mặt lại ra nhập vào. Bùi lão lục xoay người, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp mà giãn ra, giống một đóa rực rỡ hoa cúc. Ta nói tiểu đường, không đúng, tiểu phương a, ngươi muốn tỉnh lục gia ta hỗ trợ thì cứ nói thẳng đi, ngươi nói ngươi, đây không phải, ngươi xem một chút. Ai u hắn vừa nói, một bên đã nhanh nhẹn mà nhận lấy Phương Đường tay bên trong tiền mặt, trên mặt vui dạo dược biểu lộ cùng lúc trước tưởng như hai người. Tới tới tới, tiểu phương a, đến cùng đụng tới chuyện gì? Hắn vô ngực một cái, bày ra một bộ dáng vẻ quang minh lẫm liệt. Lục gia thân ta là Ngũ Lôi Huyền Khung cao thượng huyền môn chính tông thứ 718 đại truyền nhân, chạm yêu trừ ma, xẻn gian trừ ác, đó là việc nằm trong phận sự, như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn đâu. Phương Đường tưởng nhớ tắc phúc chốc, nói, ta có một người bạn, hắn bị một cái không nhìn thấy đồ vật cho dây dưa, đoán chừng là bởi vì đụng ao à, vật kia hiện tại muốn tìm hắn làm thế thân. Bùi lão lục nghe xong, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, tức giận nói, đây là đâu tới yêu nghiệt, ác độc như thế, cũng bởi vì đụng áo, liền muốn hại người tính mệnh. đơn giản trái với ý trời. Tới tới tới, ngươi nói cho Lục gia này liền thay ngươi đi thu nó. Phương Đường khoát khoát tay, lắc đầu nói, Lục gia, ta người bạn kia sự tình, ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi cho ta mượn giờ đạo cụ liền tốt, không cần đến ngươi tự thân xuất mã. Nói đùa, đây chính là đồ thật, lao già lừa đảo này cùng đi nếu là lại dọa ra một cái gì tốt xấu đến, chính mình điểm này tiền ủy thác đều không đủ hắn lừa bịp. Bùi Lão Lục cũng chính là khẩu hiệu kêu vang rồi, bây giờ vừa nghe thấy lời ấy, thuận thế liền mượn dưới sườn núi con lửa, cũng sẽ không la hét muốn thay trời hành đạo. Ngược lại hắn thấy, tên tiểu hỗn đản này chính là tại cùng chính mình nói mỏ, trên đời này nào có cái gì không nhìn thấy đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Hắn há miệng hỏi. Ân. Ngươi xem một chút ngươi đã có gì, giống lửa đen móng, nhu nhãn nước mắt, pháp kiếm, máu chó đen, kiếm gỗ đào, linh đăng, pháp ấn, đồng tiên kiếm, pháp thước loại hình, cũng cho ta cầm một chút. Đúng, vẽ tiếp 10 cái phủ, để phòng bám nhất. Bùi Lão Lục nghe xong, lập tức nhảy lên cao ba thước. Tiểu tử thúi, ngươi lên ta cái này nhập hàng tới. Không nên không nên, ngươi cái này bà qua hai táo có thể mời không nổi nhiều như vậy đồ vật, đây đều là ta Ngũ Lôi Huyền Khung cao hơn huyền môn chính tông pháp khí, ta nhiều lắm là cho ngươi một dạng, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước à. Phương Đường tay mở ra, uy hiếp nói, vậy ngươi đem tiền đưa ta, nghe nói phố Ngọc Thạch bên kia còn có hai cái thầy bói, ta đi tìm bọn họ. Bùi Lão Lục lập tức tìm hỏi. Một phen có kẻ mặc cả sau, hai người cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Phương Đường thành công thuyết phục Lục gia, theo hắn cùng tới đến cách đó không xa một cái đoán mệnh quán nhỏ bên cạnh. Đây là Lục gia sạp hàng, bên trong cũng là hắn kiếm cơm ra hòa chuyện, Phương Đường tới một trận cướp sạch, nhưng làm Lục gia đau lòng hỏng. Được rồi, ngươi cũng đừng chọn lấy, ta cho ngươi một cái bà bối, bảo đảm ngươi đủ. Bùi Lão Lục nói, từ sạp hàng bên trong móc ra một chuỗi đinh đinh đương đương vật, bọn chúng bị dây thừng nối liền nhau, đoán một cái liền phát ra một hồi ồn ào khó nghe âm thanh, nhìn mười phần buồn nhíu. Bùi Lão Lục cầm lấy phía trên treo đồ vật, từng cái giới thiệu, đây là chói yêu dây thừng, đây là tử vân hương lô, đây là tịnh đàn pháp thủy, đây là lôi kích mục, còn có cái này, phát trần, phát ấn, tam thanh linh. Nhìn thấy không có, pháp bảo này tập hợp ta huyền môn đông đảo pháp khí tinh hoa, mỗi một kiện cũng pháp lực thông huyền, tổ hợp lại với nhau càng là lên có thể chạm tận cửu thiên tà ma, xuống có thể chấn nổi cửu lũ ác quỷ. Phương Đường giật mình nói, đòi mạng 3.000. Câu thoại văn tây trong phim quốc sản 007 của Châu Tinh Chỉ, Bùi Lão Lục kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, chỉ vào thứ này khí cấp bại phôi nói, đây là lôi nguyên chu tả bách bảo thao. Đây chính là ta đi, vậy thì cái này a. Phương Đường không đợi hắn nói xong, đoạt lấy đồ vật, bịch bịch mà xách theo liền hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Cảm tạ, Lục gia. Quay đầu thứ này nếu là dùng không hết, ta sẽ trả lại cho ngươi. Hắn đi được dứt khoát, chỉ để lại Bùi Lão Lục một người đứng lặng tại trong gió đêm, một mặt mở mịt. Buổi tối, trong sự vụ sở, Lý Nhạc Nhạc trở về. Phương Đường hôm nay giao cho nàng không ít nhiệm vụ, đều là vì kế tiếp có thể đến chiến đấu làm chuẩn bị. Lão bản, đồ vật ta đều chuẩn bị cho tốt rồi. Dưới lầu nha tiểu hắc thật hung à, thiết bị một a mà liền đổi tốt, cũng là soi sáng ngươi nha yêu cầu đổi nha. Lý Nhạc Nhạc đổi một đầu màu trắng váy liền áo, đi đường lúc bím tóc đuôi ngựa có tiết tấu trên dưới nhảy vọt, nhìn qua có sức lực dùng thoải mái. Nàng nâng một cái dương, bịch một tiếng đặt ở trên bàn dài. Mệt chết ta rồi. Lão bản, cái gì cũng ở bên trong. Ta đói rồi, ta đi trước ăn mật ung. Nàng nói khịt khịt mũi, mở ra tự động truy tung hình thức. Phương Đường không có để cho nàng tìm thêm, chỉ cách đó không xa trên một cái bàn làm việc trưng bày hai phần gà luộc, cái sau thấy thế lập tức liền mừng rỡ chạy tới. Từ trên người cô gái thu tầm mắt lại, Phương Đường mở cái dương ra, bắt đầu giống nhau như vậy ra bên ngoài lấy đồ. Chương 10, cuối cùng chuẩn bị chương 10, cuối cùng chuẩn bị. Phương Đường cẩn thận đem vật phẩm lấy ra, bày ra ở trên bàn. Trong dương chất đầy nhiều loại đồ vật, lộn xộn, trong đó không ít thậm chí hắn không cách nào phân biệt công dụng. Đây là cái gì? Hắn cầm lấy một cái ô lưới hình dáng vật thể. Thứ này từ sợi đồng cùng cách biệt tài liệu chế thành, triển khai sau then chốt mở ra đến, tựa như một bộ cỡ lớn lưới sắt. Lão bản, xích cái là dạng đơn giản che đậy trang bị, tựa như là dùng để quấy nhiễu tín hiệu bắn ra nha. Lý Nhạc Nhạc bưng bát đi tới, một bên giảng giải còn vừa không quên hướng về trong miệng lấp hai khối thịt gà. Nàng quay hàm phình lên, ăn đến say xương ngon lành, bộ dáng kia đủ để câu lên bất luận người nào muốn ăn, cô nương này không đi làm ăn truyền bá, thực sự là đáng tiếc. A, ngươi còn hiểu những thứ này? Phương Đường đối với nàng giảng giải cảm thấy ngoài ý muốn, cái này không giống nàng lời kịch hát. Lão bản, cũng là tiểu hát cho ta nói. Nàng nói chỉ trên bàn còn lại vật phẩm, sau đó từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa tới. A đúng rồi, lão bản, ta kém chút làm quên rồi, là tiểu hát ghi chép, hắn cứ gọi ta để cho người nghe. Phương Đường nhận lấy điện thoại di động, phía trên bị mở ra đến một cái ghi âm giới diện. Đè xuống phát ra bài hát, trong điện thoại di động đầu tiên là chuyển đến một hồi tạp nhạp dòng điện âm thanh, sau đó một cái mang theo khàn khàn lại giàu có từ tính giọng nam vang lên. Xì xì xì, ta là tiểu hát. Ta nói Phương lão bản, ngươi làm đám đồ chơi này là tình huống gì? Ngươi sẽ không thật dự định đi trừ linh a? Coi như đồ vật quá nhiều, nha đầu kia lại quá ngốc, ta vẫn cho ngươi cái ghi âm à, tránh khỏi ta nói với nàng nàng cũng không nhớ được, quay đầu còn phải hỏi lại ta một lần, ta có thể đội bằng đâu. Từ từ trong điện thoại di động lại là một hồi dòng điện tiếng vang lên, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ rất ồn ào, tiểu hắc âm thanh dừng lại phút chốc, sau đó nói lần nữa. Đồ vật không nhiều, ngươi từng cái xem đi. Có cái thai nghe ta cải trang qua, nội bộ dùng đồng bạc cùng dẫn điện bao vải bọc mấu chốt mạch điện bộ phận, tăng thêm che đậy tầng, dùng tín hiệu tuyến móc nối điện dung cùng tính tự cảm đến lọc trừ cao tần quấy nhiễu. Chính là không có cách nào khác làm tiếp đất cải trang, ta bên này dẫn điện nhựa cây dùng hết rồi, ngươi trước tiên thích hợp dùng à? Một đài sắp báo hỏng loa điện thoại, bên trong chứa một chút nhuyễn trùng dấu hiệu, ta cũng không biết được có hay không đắc lực, ngươi nếu là thật cầm lấy đi trừ linh mà nói không chừng có thể để cho nó trung điểm độc cái gì. Trong dương còn có cái đèn tin, 365 nở mở công suất cao tia tử ngoại, so thông thường tia tử ngoại muốn dễ dùng giờ, ngươi nếu là có thời gian đem ngươi cái kia bút máy lấy tới, ta cho ngươi cải tạo một đa. Mối kết tinh áo choàng, ta cũng không biết có gì dùng, không phải đều nói mối có thể chịu linh sao, các ngươi mang theo nói không chừng có thể hấp thu giờ năng lượng của nó. Lớn nhất cái kia là điện từ mạch xuất khí, ta dùng lò vi ba đổi, đem điện cao thế cho cùng máy biến thế quan hệ song song thành lưu trữ năng lượng mạch điện, dùng định thời gian chip xây dựng mạch xung máy phát. Các ngươi dùng thời điểm phối hợp 12V nguồn điện là được, nhưng cái đồ chơi này chỉ có thể dùng một lần liền báo hỏng, đừng ngủ khảo nghiệm. Đúng, còn có một cái vợt bắt muối, ta dùng cầu giao điện tiếp nhập cao áp mô đủ lệ, đồng bạc băng dán tăng cường che đậy, hiệu quả không có cái kia lò vi ba mạnh, nhưng có thể lặp lại dùng xong chớ làm mất. CCCD, cái gì cũng không xài bị lắm. Phương lão bản, ngươi nếu là thật gặp phải cái gì linh thể loại hình đồ vật, chúng ta đưa cho ngươi máy dò ghi chép xem, nếu là có thu hoạch gì cầm về xem cho ta một chút, ta cũng tò mò cái đồ chơi này đến cùng thật sao chuyện. Đúng, thuận tiện sách đầy miệng, ngươi về sau có thể hay không đừng để cái kia ngốc nha đầu đến đây. Nàng mỗi lần tới cũng đem ta đồn đồ ăn vặt càn quét không còn một ngống. Các ngươi cái này là tới buôn bán, quả thực là tới nhà của ta đánh cướp. Nghiệm xong hàng nhớ kỹ đem tiền chuyển cho ta à, hết thảy 1586 đồng liên bang, cái kia ngốc nha đầu ăn đến quá nhiều, ta liền không cho ngươi không tính số lẻ. Ghi âm phát ra xong, Phương Đường nhìn một chút một bên đã liên tục làm hai phần lớn phần ga luộc Lý Nhạc Nhạc, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói Nhạc Nhạc, ngươi lại đi tiểu hát nhà quét sạch. Nhiều đồ như vậy ngươi là thế nào ăn được? Lý Nhạc Nhạc xấu hổ cười cười, trong miệng còn đút lấy một miếng cơm. Lão bản, cái kia không phải giữa trưa ăn đi, hiện tại cũng một đen rồi, chắc chắn lại đói bung. Phương Đường không ngại mà lắc đầu, cô nương này chỗ nào là phổ thông ăn hàng, quả thực là ăn hàng giới lao đại. Hắn đang muốn lại nói chút gì, văn phòng điện thoại đột nhiên vang lên. Trong lòng hắn nhảy một cái, suy đoán có thể là tiểu mã đánh tới, vội vàng chạy tới nghe. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiểu mã chưa tỉnh hồn âm thanh. Phương, Phương ca, ta vừa rồi trông thấy hắn. Vật kia, hôm nay đã tại cửa nhà ta bên ngoài. Phương Đường vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt mịt rộ phồn, cẩn thận hỏi thăm tình huống cụ thể, lúc này mới cúp điện thoại. Hôm nay là ngày thứ 6, đội nón sắt người quả nhiên xuất hiện ở người ủy thác phòng ở bên ngoài, xem ra ngày mai sẽ là quyết chiến cuối cùng, hắn thấp giọng tự nói. Thời gian đã tiến vào đến ngược, tiểu mã không có đi trường học, quấn lấy mụ mụ hướng lao sư mời 2 ngày nghỉ. Bất quá đội nón sắt người vẫn là xuất hiện, lần này, hắn liền đứng tại tiểu mã nhà ngoài cửa. Phương Đường đi đến trước máy vi tính, mở ra một cái giám sát giới diện. Đây là hắn sáng hôm nay sớm bố trí tại tiểu mã nhà bên ngoài giám sát, bao trùm mỗi góc độ, bao quát chụp ảnh nhiệt ký lục nghi cùng điện từ cường độ giám sát khí. Lý Nhạc Nhạc cũng bu lại. Lão bản, giống như không có cái gì dị thường đi, chụp ảnh nhiệt tí xíu biến hóa cũng không có. Ta đã nói rồi, lên bàn ta dùng chụp ảnh nhiệt cũng chớ đập tới, xếp cái đội nón sắt nha người căn bản không có nhiệt độ nha vùng. Phương Đường không có lập tức trả lời, mà là điều ra điện từ cường độ giám sát khí ngày làm vị trí. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên một đoạn thời gian ghi chép. Điện từ cường độ từng xuất hiện rõ ràng 3 độ, cao nhất số ghi tiếp cận 30mg, so với lần trước 5mg cao hơn chừng gấp 6 lần, càng là viễn siêu bình thường giá trị hơn 100 lần. Lắc đầu, hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía một bên Lý Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc, hiện tại không còn sớm, ngươi đi về trước đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai ngươi không cần đi, chúng ta đi là được, cho ngươi thả một ngày nghỉ. Lý Nhạc Nhạc nghe xong, lập tức lắc đầu, lão bản, ta cũng muốn một đường đi. Xét thứ gì lại không công kích những người khác, tiểu mã không phải kéo đến cửu hận đi, ta cùng đi cũng không có vấn đề vùng. Lại nói, ta cũng muốn đi xem nhìn đi. Phương Đường trầm tư phút chốc, cảm thấy nàng lời nói không phải không có lý. Nhưng chuyện lạ cuối cùng chỉ là chuyện lạ, cứ việc đội nón sắt người phía trước 6 ngày cũng biểu hiện 10 phần vô hại, nhưng đến ngày thứ 7 sẽ hay không công kích người khác, vẫn là ẩn số. Ngươi có thể đi, bên kia dụng cụ ta một người cũng thao tác không qua tới. Bất quá, ngươi chỉ có thể xa xa nhìn xem, tuyệt đối không thể tới gần, hiểu chưa? Ân ân ân. Lý Nhạc Nhạc liên tục gật đầu, vung lấy bím tóc đuôi ngựa vui sướng chạy về, phảng phất vĩnh viễn vô ưu vô lự. Chương 11, mộng cảnh đối với thực tế ảnh hưởng. Chương 11, mộng cảnh đối với thực tế ảnh hưởng. Trắng cùng đen thế giới như thủy triều vào tới, yên lặng khí tức trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Khi Phương Đường mở mắt lần nữa, người đã ở mộng cảnh ở trong. Trong tầm mắt, hết thảy trở nên thanh tích rõ ràng. Bầu trời khe hở xoay quanh, đại địa vực sâu lẫn úp, nhìn thấy trước mắt sự vật toàn bộ đều chân thực làm cho người ngạt thở. Nơi này chính là mộng cảnh sao? Phương Đường một mình đứng ở trong mảnh này cô tịch, ánh mắt quét qua trước mắt đơn điệu mà bể tan cảnh thế giới, trong lòng đột nhiên hiện ra khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp. Kể từ hắn có ký ức đến nay, mảnh này mộng cảnh liền thỉnh thoảng xâm nhập não hải. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai lần, giống như là ngắm hoa trong màn sương, mông lung, thậm chí ngay cả ký ức đều mơ hồ mơ hồ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, mộng cảnh xuất hiện tần suất càng ngày càng cao, cơ hồ mỗi đêm đều sẽ buông xuống, Phương Đường đã nhớ không rõ chính mình dài bao nhiêu thời gian không ngủ qua một cái ăn giấc. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng triệt để thấy rõ nơi này bộ dáng. Mỗi một chỗ chi tiết đều vô cùng rõ ràng, mỗi một dạng sự vật đều như vậy rõ ràng, có thể đụng tay đến, chân thực để cho hắn hoảng hốt. Ở đây hoàn toàn không giống như là hư ảo mộng cảnh, ngược lại càng giống là một cái thật sự tồn tại thế giới. Bất quá quỷ dị chính là, thế giới này tựa hồ vô cùng yên tĩnh, an tĩnh có chút đáng sợ. Phương Đường thử nghiệm há to miệng, muốn phát ra một chút âm thanh, nhưng lại liền một tia vang vọng cũng không có. Bên hai hoàn toàn tĩnh mịch, Toàn bộ thế giới không giống như là bị nhấn xuống yên lặng khóa, tất cả âm thanh đều bị thôn vệ đến sạch sẽ, phản phất âm thanh cái khái niệm này ở đây từ đó đến giờ không có tồn tại qua. Trên tay của ta những hắc khí này, hắn giơ tay lên, nhìn chăm chú lên từ trên thân thể mình tán phát khí tức màu đen. Này khí tức giống như là vật sống quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, mang theo một loại làm cho người bất an cảm giác quen thuộc. Hắn quay đầu nhìn về phương xa, giữa thiên địa không ngừng dâng lên trọc khí tựa hồ liền cùng trong tay không có sai biệt, giữa hai bên cảm giác giống như là tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Hắn không khỏi hồi tưởng lại ở cửa trường học trải qua một màn kia, cứ việc chỉ là một trong nháy mắt, nhưng lại ký ức khắc sâu. Cái kia màu đen như mạng nhện khí tức quỷ dị, không đang cùng nhìn thấy trước mắt chi vật một dạng sao? Thả tay xuống, Phương Đường tính toán bước ra bước chân, lại cảm nhận được một cỗ nhỏ nhẹ cản trở cảm giác, giống như là thân ở dưới nước, mỗi một cái động tác đều trở nên chậm chạp mà trầm trọng. Xem ra ta còn cần thích ứng một chút trong lòng của hắn mặc niệm. Loại này chậm chạp trạng thái, đến tột cùng là bản thân cái thế giới này đặc tính, vẫn là chính hắn nguyên nhân, hoặc là bên cạnh những cái kia lượn quanh hắc khí trong bóng tối quấy phá. Chỉ là còn không đợi hắn tiếp tục quan sát, đại địa đột nhiên run rẩy kịch liệt. Nơi xa, mặt đất ẩm ẩm pha thoái, một đạo vực sâu chợt nứt ra. Khí tức màu đen phun ra ngoài, giống như chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt, xông thẳng tới chân trời. Khe hở phảng phất vật sống, tham lam khép mở, đem tí ti khí tức cuốn vào trong bụng. Sóng xung kích lưng tức tới chậm, vô số cự thạch như mũi tên bị ném không trung, trong nháy mắt đem đại địa đập ra từng cái hố sâu, bụi đất bay lên đầy trời, tựa như ngày tận thế tới. Căn bản không kịp phản ứng, Phương Đường cả người giống như diều đứt dây bị sóng xung kích đánh bay, đập ầm ầm trên mặt đất. Ta dựa vào hắn đau đến nhe răng trợn mắt, trong lòng hung hăng mắng một câu, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhăn nát. Cắn răng, Phương Đường mạnh chống đỡ từ dưới đất bò dậy, bàn tay lại là trong lúc vô tình chạm đến một khối đá vụn. Một giây sau, trước mắt của hắn một hoa, bốn phía hết thảy trở nên mơ hồ và mèo. Trở lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Phương Đường phát hiện mình đã từ trong mộng giật mình tỉnh giấc, về tới trong phòng ngủ. Giấc mộng kia hắn vô ý thức ngồi dậy, đột nhiên cảm giác một hồi đau đớn kịch liệt. Mộng cảnh đau đớn vậy mà phản hồi đến hiện thực bên trong. Trong lòng của hắn hãi nhiên, nhịn không được kêu lên một tiếng, cuộn mình lên thân thể. Cảm thụ được vừa mới tại trong mộng cảnh bị xung kích, Phương Đường chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một cái chỗ đều đang đau đớn, mồ hôi lạnh trong khoảnh khắc ướt nhẹp quần áo. Cũng may, thương thế mặc dù đau nhưng cũng không có trở ngại, hắn cắn răng nhẫn lại một hồi, chung quy là chậm lại. Mộng cảnh giống như thế giới chân thật, ta ở bên trong chịu hết thảy tổn thương, đều sẽ phản hồi đến trong hiện thực sao? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Đường bắt đầu hồi ức mộng cảnh bên trong tao ngộ. Lần này mộng cảnh hành trình mặc dù ngắn ngủi, nhưng ít ra không có giống lần trước như thế đi vào liền không hiểu thấu bị đẩy ra. Nghiêm ngặt tới nói, đây là hắn lần thứ hai chân chính bước vào mộng cảnh thế giới. Lần đầu tiên thời gian thật sự là quá ngắn, hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền đã trở về. Lần này tiến vào mộng cảnh thời gian rõ ràng so với lần trước càng dài, đây là nguyên lý gì? Tiến vào mộng cảnh thời gian lại cùng cái gì có liên quan? Lần sau đi vào thời điểm, ta có phải hay không có thể dừng lại càng lâu? Hắn âm thầm suy tư, quay đầu nhìn một chút bên người đồng hồ báo thức, bây giờ là rạng sáng 2 giờ, cách hừng đông còn sớm. Điểm này ngược lại là giống như lần trước, hắn bây giờ không có chút nào bối rối. Bây giờ Phương Đường khi tiến vào mộng cảnh thế giới sau đó không chỉ có không còn giống phía trước đau đầu như vậy, tinh thần cũng trực tiếp khôi phục được trạng thái tốt nhất, đây không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Đỡ giường dự định xuống giường, Phương Đường lòng bàn tay đột nhiên bị đồ vật gì đụng một cái, giống như là cái nào đó vật cứng. Ân, tảng đá. Cầm lấy vật kia nhìn một chút, hắn tại ngắn ngủi mê mang sau lập tức trở về qua thần tới, nhịn không được trận to hai mắt. Tảng đá kia, cảm giác này, chẳng lẽ là ta từ vừa rồi mộng cảnh mang đi ra ngoài? Phương Đường vội vàng đem tảng đá nâng trong lòng bàn tay, xích lại gần trước mắt cẩn thận quan sát. Đây là một khối màu đen tiểu thạch đầu, có hình vuông, nhìn qua có điểm giống là một khối khối rubi, nhưng lại so khối rubi nhỏ, càng giống là một cái số lớn xúc sắc. Tất nhiên mộng cảnh bên trong tổn thương có thể phản hồi đến thế giới hiện thực, như vậy đồ vật bên trong có thể được mang đi ra, tựa hồ cũng nói đến thông hồi tưởng lại mộng cảnh bên trong chẳng cảnh, hắn ngờ tới tảng đá kia chỉ sợ là chính mình trong lúc vô tình nắm ở trong tay, theo quay về cùng nhau bị mang theo trở về. Vừa cẩn thận quan sát một phen, không có đầu mối, hắn đành phải tạm thời coi như không có gì. Ngày 6 tháng 4 giữa trưa thời tiết âm. Hôm nay là đội nón sắt người xuất hiện ngày thứ 7. Trong sở hành chính, Phương Đường đã rời giường có một trận. Bởi vì 2 giờ khuya liền từ trong mộng thức tỉnh, vì không tại tối nay hành động bên trong mệnh ra rời, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình lại ngủ mấy giờ. Để cho hắn có chút bất ngờ là, lại lần nữa chìm vào giấc ngủ sau, vậy mà không có lại bước vào cái kia mộng cảnh, mà lại an an ổn ổn ngủ ngon giấc. Loại tình huống này tại gần nhất trong một tháng, cơ hội liền không có xuất hiện qua. Phương Đường ngờ tới, có lẽ là bởi vì chính mình đã đột phá mộng cảnh bích lũy, bây giờ sẽ lại không giống phía trước như thế thường xuyên lâm vào ác mộng. Hắn không biết loại tình huống này là chính mình tiềm thức đưa đến, vẫn là tuần hoàn theo cái gì khác quy luật. Bất quá, đây không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Không có cách nào, hắn thật sự là bị loại kia bối rối, mọi mệnh cùng với kéo dài đau đầu dậy vò đến quá sức. Chương 12, nguy cơ ước định báo cáo chương 12, nguy cơ ước định báo cáo 333 màu đen bút máy tại ố vàng A4 trên giấy nhanh chóng du tẩu, lưu lại một được tinh tế chữ viết. Phương Đường không có ý định ở giữa liếc xem một bên đồng hồ, lúc này mới dừng lại bút. Hô hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, vuốt vuốt toan trướng cổ tay. Kim đồng hồ đã chỉ hướng 1 giờ chiều, đang lấy chậm chạp lại kiên định tốc độ phía bên phải bên cạnh trở xuống. Phương Đường nắm nghĩa văn kiện trong tay, không tự chủ lắc đầu. Đây là một phần liên quan tới đội nón sắt người nguy cơ ước định báo cáo, nội dung tường tận, đem hắn biết tất cả tin tức từng cái bày ra, chỉnh lý, đồng thời dưới đây thôi diễn xuất lần hành động này có thể mang tới kết quả cùng nguy cơ. Kết quả rất không lạc quan. Đúng ủy thác nhiệm vụ tiến hành tổng kết tính chất ước định là phương đường thói quen, nhất là tại chính thức hành động trước, cái này có thể trợ giúp hắn tránh đi phiền toái không cần thiết, cao hơn chỗ hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ. Song lần này ước định báo cáo nhưng có chút lững thững tới chậm. Dù sao, ban sơ phiên bản tại đội nón sắt người được chứng thực là siêu phàm quỷ dị tồn tại sau, liền trực tiếp không còn giá trị rồi, mà cái này một bản là hắn kết hợp hiện nay có đã biết tin tức một lần nữa sửa sang lại. Thời gian cấp bách, tin tức có hạn, phần này ước định báo cáo khó tránh khỏi lộ ra thô ráp. Dưới tầm mắt rời, báo cáo mở đầu chỗ đống nhiên viết bốn chữ lớn, uy hiếp chí mạng. Ứng đối đội nón sắt người lớn nhất chỗ khó ở chỗ hắn tính bí mật, ngoại trừ người trong cuộc, những người khác không cách nào đối nó tiến hành hữu hiệu quan sát. Cho dù mượn nhờ MF máy dò, cũng chỉ có thể đại khái xác định mũ giáp người phương hướng, mà không cách nào chính xác nắm giữ kỳ hành động quy tích. Trừ cái đó ra, còn lại không biết uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Căn cứ vào lúc trước Thâm Hải bằng hữu tại quán ba bị sát hại kinh nghiệm đến xem, đội nón sắt người cực có thể vẫn có một cái đáng sợ đặc chất, không thể phòng ngự tính. Kết hợp hắn chỉ có thể bị tập trung mục tiêu nhìn thấy đặc tính, phương đường phỏng đoán, đội nón sắt người nói không chừng tại xúc giác các cái khác cảm giác lĩnh vực cũng có tương tự đặc chất. Nếu như là dạng này, kia liền càng nguy hiểm. Phương đường hít sâu một hơi, cau mày. Không có cách nào, tài nguyên cùng tình báo thiếu thốn khiến cho hắn có khả năng nắm giữ tin tức cực kỳ có hạn. Không chỉ có như thế, liên bang cảnh sát cũng cự tuyệt lập án, cái này không thể nghi ngờ để sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết, người bị thác đối mặt chí mạng phong hiểm cũng bởi vậy thêm một bước thăng cấp. Đến nỗi tiểu mã phụ mẫu phương diện, bọn hắn vẫn như cũ cho rằng đây hết thảy chỉ là tiểu mã tinh thần vấn đề, căn bản vốn không tồn tại cái gọi là đội nón sắt người. Nhưng mà, tiểu mã cố chấp biểu hiện vẫn là để bọn hắn cảm thấy bất an, cuối cùng không thể không làm ra thỏa hiệp, cho phép phương đường bọn người ở tại ở đây tiến hành bố trí, nhưng không cho phép đơn độc đem nhi tử mang rời khỏi tầm mắt của bọn hắn. Đối mặt loại tình huống này, phương đường mặc dù rất muốn giúp tiểu mã triệt để vượt qua nan quan, nhưng hắn dù sao không phải là thần, tại hà khắc như vậy dưới điều kiện, hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn cúi đầu nhìn về phía văn kiện trong tay, phía trên nhóm ra liên tiếp chói mắt thiếu hụt bảo an đoàn đội, thiếu hụt giám sát đoàn đội, thiếu hụt tâm lý can thiệp đoàn đội, thiếu hụt điều trị trợ giúp đoàn đội, thiếu hụt tạm thời che chở cùng cách ly, thiếu hụt. Lắc đầu bất đắc dĩ, phương đường lần thứ nhất mãnh liệt như thế cảm thụ đến văn phòng lực bất tòng tâm. Bên trong thiếu hụt hạng mục này, có chút là bởi vì nhân tố bên ngoài quấy nhiễu mà không cách nào áp dụng, có chút nhưng là bị giới hạn văn phòng tự thân điều kiện, căn bản là không có cách thỏa mãn nhu cầu. Đội nón sát người, loại chuyện này chỉ sợ cùng ngộng cảnh thoát không khỏi liên quan. Nếu như về sau còn có thể gặp phải chuyện tương tự kiện, ta có thể cần càng nhiều nhân thủ. Phương đường âm thầm cô, lập tức nhịn không được bật cười. Chính mình văn phòng đã vào được thì không ra được, chỉ lát nữa là phải không chịu được nổi, bây giờ lại còn lên khuyết trương tâm tư, thật là có chút thái quá. Hắn đứng dậy sửa sang lại một cái trong phòng vật phẩm, liếc qua thời gian, đã tiếp cận 1:30. Phương đường hít sâu một hơi, cởi áo khoác lên, đẩy cửa rời đi văn phòng. Xa 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 hai tay màu đen đình uy ép qua vài đoạn cánh khô, chậm rãi lái rời đường đi. Góc rẽ, một đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện. Tên tiểu hỗn đản này, nghiệp vụ phát triển đến ngược lại là rất nhanh, thế mà tiếp vào ta Lục gia trên phương diện làm ăn tới. Bùi lão Lục đạp một chiếc cũ nát chạy bằng điện xe ba bánh, mặt mũi tràn đầy không vui lẩm bẩm. Từ lần trước Phương đường cướp sạch hắn một đống pháp khí sau, Bùi lão Lục vẫn tại âm thầm nhìn chằm chằm đối phương. Bởi vì, chính là Phương đường mới nhận vị kia khách hàng. Bùi lão Lục nghiệp vụ phạm vi cực lớn, ngoại trừ phong thủy đoán mệnh, vẫn liên quan đến viết dùng tác nghiệp, tiểu học, thông cống thoát nước, tẩy mèo tẩy chó, nhìn tiểu hài các loại đủ loại nghề. Bất quá, nghề chính của hắn vẫn là lấy huyền học chuyện liên quan vụ làm chủ. Bây giờ, Phương đường vậy mà cũng bắt đầu tiếp tương tự nghiệp vụ, cái này khiến Bùi lão Lục lập tức ngồi không yên. Lén lén quan sát vài ngày sau, hắn rốt cuộc tìm được cơ hội, dự định theo sau tìm tòi hư thực, thăm dò lai lịch của đối phương. Nói trắng ra là, Lục gia đây là muốn cướp làm ăn. Trên đường, Phương đường sớm đã phát giác theo ở phía sau Bùi lão Lục. Loại này vụng về theo dõi thủ đoạn, hắn tại vượt qua thứ hai cái giao lộ thời điểm liền phát hiện đối phương. Bất quá hắn cũng lười để ý lao già lừa đảo này hai ngày này một mực tại phụ cận văn phòng lắc lư, thật đúng là cho là hắn không có phát hiện đâu. Ngược lại tiểu mã nhà chỗ biệt thự tiểu khu Bùi lão Lục cũng vào không được, đi theo liền theo à, theo hắn đi. Ô tô chậm rãi chạy qua tây hồ khu biệt thự đại môn, tiến vào bên trong, tiểu mã nhà trước cửa cách đó không xa, một nam một nữ sớm đã chờ đợi thời gian dài. Lão bản, người cuối cùng tới rồi. Cơm chưa đâu? Ta đều phải chết đói rồi. Lý Nhạc Nhạc ngồi ở trước cửa trên đất trống, hướng Phương đường vẫy tay. Bên cạnh nàng để một mặt hình vuông gỗ cho bàn, trên bàn là một đài giám sát màn hình, một cái cỡ nhỏ lò vi ba, một cái điện tử ký lục nghi, còn có hôm qua từ tiểu hắc cái kia bắt được cái kia cực lớn hồng sát. Lão bản, sáng nay trên không có cái gì dị thường, tiểu mã cũng chớ đi ra ngoài, vật kia sợ là phải chờ tới buổi tối mới có thể tới à. Nàng nói tiến đến bên cạnh Phương đường, ánh mắt xuyên thấu qua cửa xe mở ra góc độ, hướng bên trong hung hăng mà nhìn quanh. Bên bàn, một cái mang theo màu đen kính mắt, mặc áo sơ mi trắng nam nhân đi tới. Thâm Hải, khổ cực ngươi. Phương đường hướng đối phương gật đầu một cái. Người tới chính là Thâm Hải. Không có việc gì, chỉ là ngồi ở chỗ này giám sát một chút tình huống mà thôi, không thể nói là khổ cực. Thú hồ, giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình, ta cần làm rõ ràng ra vị tung tích. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng biệt thự phương hướng. Dù chỉ là một cỗ thi thể, Phương đường gật đầu một cái, nhìn về phía một bên Lý Nhạc Nhạc. Cô nương này đã tìm được mục tiêu của nàng, ba phần đặc biệt cỡ lớn nguyệt lượng thức ăn nhanh, bây giờ đang không kịp chờ đợi bị đi đóng gói đâu. Nhạc Nhạc, ngươi cùng Thâm Hải sau khi ăn xong đi nghỉ trước một chút đi. Nơi này giám sát giao cho ta tới, các ngươi nhìn chằm chằm một ngày cũng đủ mệt. Chương 13, đếm ngược chương 13, đếm ngược căn cứ vào mấy ngày trước quan sát, đội nón sắt người mỗi lần xuất hiện thời gian cũng không cố định, tồn tại nhất định ba động. Bất quá, đại khái phạm vi ngược lại có thể xác định, bình thường tại 6 giờ tối đến 7 giờ ở giữa, cái này vừa vặn cũng là tiểu mã tan học về nhà thời đoạn. Cân nhắc cho tới hôm nay là mấu chốt nhất ngày cuối cùng, là bảo đảm không có sơ hở nào, Phương Đường trước kia liền an bài Lý Nhạc Nhạc đến đây, cùng đi vào hỗ trợ còn có phía trước tại diễn đàn tuyên bố thiếp mời Thâm Hải. Thâm Hải bản danh Têu Dương Siêu, chỉ là Phương Đường là thông qua diễn đàn quen biết hắn, cho nên vẫn là càng quen thuộc xưng hô hắn nickname. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt đã là chạm vào tối. Trời chiều dư huy vẩy vào biệt thự phía trước, cây cối chập chờn, quang ảnh pha tạp, giống như là từng đôi vô hình tay, phát họa ra làm cho người sợ hãi báo hiệu. Phương Đường lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem hôm qua từ tiểu hắc nơi đó lấy đi thiết bị ở trung quanh cẩn thận bố trí một phen, tiểu mã cũng tại một bên hỗ trợ. Tiểu mã mụ mụ Vương nữ sĩ nhìn xem trong viện tán loạn dây điện, khẽ nhíu mày một cái, muốn nói lại thôi. Nàng đã vừa mới cho Tô Á cảnh sát gọi điện thoại, mời nàng đêm nay tới trợ giúp phối hợp. Tại Vương nữ sĩ, Tô Á xem như liên bang cảnh sát một thành viên, tự nhiên mang theo một loại quyền uy cùng cảm giác an toàn. Nàng sở dĩ mời Tô Á tới, cũng là hy vọng có thể nhờ vào đó trấn an chính mình bất an cảm xúc. Nhưng mà, đứng Phương Đường bọn người, nàng lại ôm lấy hoàn toàn khác biệt cách nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Đường bọn hắn giúp đỡ chính mình nhi tử những cái kia chuyện lạ thuyết pháp, càng giống là vì tiền ủy thác mà nên hợp phụ họa lừa đảo, bởi vậy trong nội tâm nàng đối bọn hắn từ đầu đến cuối còn có một tia mâu thuẫn. Nhưng tiểu mã những ngày này trạng thái cũng thật sự là để nàng thao nát tâm. Tất nhiên nhi tử một mực chắc chắn hôm nay là quái vật kia hiện thân ngày cuối cùng, nàng liền quyết định tạm thời do lấy hắn đi. Đây cũng không phải là bởi vì nàng tin tưởng tiểu mã thuyết pháp, mà là xuất phát từ một loại đối với nhi tử bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Động cơ nhỏ nhẹ vù vù tiếng vang lên, một chiếc màu trắng trẻ rồ lẹt xe con từ con đường một chỗ khác lái tới, đứng tại cửa biệt thự trước. Cửa xe mở ra, người mặc hưu nhàn bộ quần áo jean Tô Á đi ra. Nàng thân hình cao gầy, giữ lại già dặn tóc ngắn, đón gió nhẹ nhẹ nhàng vẩy vẩy cằm dưới trước tóc rối, trong lúc lơ đãng toát ra hiên ngang không bị trói buộc khí chất, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhìn thấy phụ cận viện tử trưng bày một đống kim loại thiết bị sau, Tô Á hơi sững sờ, nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng xem mắt Phương Đường vị trí, sau đó trực tiếp hướng đi cửa chính biệt thự. Tô cảnh quan. Vương nữ sĩ chào hỏi vừa đưa ra người, đem đối phương mời vào trong phòng. Liên bang cảnh sát cũng tới. Bọn hắn không phải cự tuyệt lập án sao? Trong viện, vừa mới điều chỉnh thử xong thiết bị Phương Đường nhìn thấy một màn này sau lộ ra thần tình nghi hoặc. Liên bang cảnh sát tên đầy đủ là Liên bang công cộng an toàn cùng trật tự giữ đình cục, phe đệ dô vệ ổ hóc gặp là xã phệ tỷ order, tên gọi tắt FMTO. Hắn phạm vi quản hạt hàm cái khóa khu trọng án, trong vùng điều án cùng với thường ngày trị an các loại nhiều hạng sự vụ. Lúc trước, tiểu mã từng nếm thử báo cảnh sát hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng liên bang nhân viên cảnh sát tại theo hắn đến hiện trường sau, bởi vì không cách nào quan trắc đến đội nón sắt người cụ thể tồn tại, liền đem án này triệt tiêu, đồng thời đem nó cho là do người báo án tinh thần tình trạng xuất hiện vấn đề. Phương Đường đối với cái này cũng có thể lý giải. Nếu như đặt ở trước đó, hắn cũng sẽ không tin tưởng loại chuyện này. Thật giống như có người lôi kéo tay của ngươi, nói cho ngươi đứng trước mặt một cái quỷ dị sinh vật, nhưng ngươi không nhìn thấy nó, chỉ có hắn có thể nhìn đến, hơn nữa cái quái vật này còn muốn tới giết hắn. Đổi lại là ai chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Hồi tưởng lại Tô Á thân mang cái kia thân thông thường thường ngày ăn mặc, Phương Đường tâm bên trong trong nháy mắt có đáp án. Nàng lần này tới, đoán chừng không phải lấy FBTO nhân viên công chức thân phận, khả năng cao là hành vi cá nhân, mục đích cũng giống như mình, cũng là muốn bảo hộ tiểu mã an toàn. Vô luận như thế nào, thêm một người liền nhiều một phần sức mạnh, tại đối mặt những cái kia tồn tại bí ẩn thời điểm, nhân số tăng thêm chắc là có thể mang đến nhiều cảm giác an toàn hơn. Phương Đường túi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian biểu hiện còn có nửa giờ liền đến 6 giờ rồi, tháng tư thời tiết, chừng 6 giờ sắc trời liền sẽ hoàn toàn tối xuống. Hắn đi đến bên cạnh xe, gõ gõ cửa sổ xe, đem lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật Lý Nhạc Nhạc kêu lên, cái sau một mặt mê mang nhìn về phía hắn, "Lão bản, ăn cơm không đến?" Phương Đường liếc nàng một mắt, tức giận nói, "Vẫn ăn, mũ giáp người tới." Lý Nhạc Nhạc siêu một chút xông lên, rủi rủi con mắt, nhìn đồng hồ, lại liếc xem một bên bất đắc dĩ buông tay Thâm Hải, lúc này mới ý thức được Phương Đường là đang trêu chọc chính mình. "A, vậy chúng ta trước tiên đánh quái đánh xong lại ăn đi." Nàng nói xong cầm lên đặt ở bên người vợt bắt môi. Đó là tiểu hắc sửa đổi qua cái vợt, cơ muối lúc lại phát ra yếu ớt điện từ mạch sùng, mặc dù hiệu quả không mạnh, nhưng dầu gì cũng coi như là một phòng thân công cụ. Phương Đường cảm thấy không có tác dụng gì lớn, liền để cho nàng mang theo trong người. Trên đồng hồ đeo tay kim đồng hồ đã sắp cùng 6 giờ khắc độ triệt để trùng hợp, theo 6 giờ càng tiếp cận, tiểu mã rõ ràng trở nên nóng nảy, càng không ngừng đi qua đi lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ. "Phương Trinh Thám, mặc dù ta vẫn cảm thấy các ngươi loại thuyết pháp này có chút." Ly Kỳ Vương nữ sĩ cuối cùng mở miệng, giọng nói mang vẻ một chút do dự. "Nhưng sau khi sự tình lần này, chỉ cần nhi tử ta có thể khôi phục bình thường, hắn đáp ứng sau này tiền ủy thác, ta cũng sẽ không dừng nợ." Nàng trung quy là tiểu mã mụ mụ, cứ việc nàng cũng không tán đồng nhi tử thuyết pháp, nhưng đối hắn quan tâm lại là thật sự rõ ràng. Sự tình như là đã đến trình độ này, Vương nữ sĩ cho dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, cũng sẽ không lại ngang ngược ngăn cản. Phương Đường khẽ gật đầu. Đối phương thái độ đối với chính mình, hắn lòng dạ biết rõ, bất quá những thứ này với hắn mà nói đều không trọng yếu. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là hoàn thành ủy thác, cầm tới thù lao. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, trong lòng âm thầm tính toán tiếp xuống hành động. Gió đêm nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc, nơi chân trời xa cuối cùng một vòng trời chiều cũng bị bóng đêm nuốt hết. Mọi người lúc này đều đã ngồi ở trong viện, duy chỉ có thiếu đi tiểu mã ba ba. Nghe Vương nữ sĩ nói, trợ phu nàng còn ở bên ngoài mà đi công tác, vội vàng liền nhà đều không để ý tới trở về. Phương Chính Hám, Tô Á đi tới, tại Phương Đường ngồi xuống bên người, thần sắc có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, "Trước ngươi nói, những cái kia liên quan tới điện tử dị thường sự tình, là thật sao?" Phương Đường nhìn nàng một cái, đối với nàng đặt câu hỏi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như nàng đối với mấy cái này chuyện không thèm để ý chút nào, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Điện tử số ghi dị thường xác thực tồn tại. Phương Đường ngữ khí bình tĩnh, căn cứ vào ta lần trước quan sát, đội nón sắt người xuất hiện khu vực, cường độ từ trường sẽ rõ ràng tăng thêm. Điểm này rất phù hợp chúng ta đúng linh dị hiện tượng phổ biến nhận thức. Hắn cũng không có giấu giếm cái gì, dù sao những phát hiện này đã sớm không phải bí mật. Chương 14, quỷ dị hiện thân chương 14, quỷ dị hiện thân Tô Á cảnh sát tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là mím môi một cái, quay người hướng đi một bên. Phương Đường lườm nàng một mắt, cảm giác đối phương có cái gì tâm sự. Có thể là trước đó gặp được những chuyện tương tự à, loại kịch tình này không cần suy nghĩ nhiều hắn cũng có thể đoán được đại khái. Bất quá hai người cũng không quen hắn không có hỏi tới dự định. Thời gian tại mọi người khẩn trương trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua, cuối cùng chỉ hướng 6 giờ. Giống như một hồi chuẩn bị thật lâu khảo thí kéo ra màn che, thần kinh của tất cả mọi người trong nháy mắt kéo căng. Không chỉ có là tiểu mã người trong cuộc này, ngay cả mẹ của nàng Vương nữ sĩ cũng một mặt khẩn trương ngắm nhìn một phía, ngón tay vô ý thức đan sen. Phương Chính Hám, mời ngài nhất thiết phải bảo vệ tốt nhi tử ta. Chỉ cần hắn có thể bình an trải qua đêm nay, ta nguyện ý lại thêm 5 vạn xem như thủ lao. Vương nữ sĩ chăm chú nắm chặt góc áo, âm thanh có chút run rẩy, nhưng ngữ khí kiên định. Không khí hiện trường nghiêm trọng, cho dù nàng ban sơ đúng đội nón sắt người sự tình trong lòng còn có lo nghĩ, bây giờ cũng nhất định phải thừa nhận là thực tế áp lực không để cho nàng đến không một lần nữa xem kỹ đây hết thảy. Tâm tình của nàng tại trong lúc bất chi bất giác đã phát sinh biến hóa. Phương Đường hơi sững sờ, không ngờ tới Vương nữ sĩ sẽ đột nhiên đề xuất thêm tiền. Hắn bây giờ xem như biết, tiểu mã cái kia động một chút lại thêm tiền thổ hào hành vi, đến cùng là học của ai? Bất quá, thói quen này cũng không tệ. Đến nỗi Vương nữ sĩ ban sơ đối với hắn lạnh nhạt thái độ. Thái độ gì? Phương Đường đã sớm không nhớ rõ, hắn không cho phép có người nói hắn như vậy cố chủ. Xem ở 5 vạn đồng tiền phân thượng, Phương Đường dùng mình có thể nghĩ tới ổn trọng nhất lại có khả năng nhất tiến ổn lòng người âm thanh nói, yên tâm đi, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ mã tinh giá an toàn. Hắn không có cam đoan mình nhất định có thể để cho tiểu mã vượt qua nan quan, dù sao giống đội nón sắt người loại tồn tại này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mặc dù đã làm trước mắt có thể làm được mức độ lớn nhất chuẩn bị, nhưng xét thấy đối phương lúc trước lộ ra một ít đặc chất, cùng với chính hắn biết nguy cơ ước định báo cáo, trong lòng của hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Giống như lúc trước hắn đúng tiểu mã nói như vậy, nếu quả thật gặp phải không thể đối kháng tình huống, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn rút lui. Phương Đường lại nhìn một chút Vương nữ sĩ phản ứng. Nàng bây giờ đang cúi đầu, hai tay giao ác, đốt ngón tay trắng bệnh, ánh mắt bên trong lộ ra một tia bất an cùng chờ mong, phảng phất tại cố gắng trong sự ngột ngạt tâm lo nghĩ, nhưng lại nhịn không được đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Phương Đường bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy chuyên nghiệp đoàn đội lừa đảo sẽ chuyên môn chọn kẻ có tiền hạ thủ. Hắn ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như đây hết thảy từ đầu tới đuôi cũng là một cái âm mưu, một cái từ hắn chú tâm bày kế âm mưu, cái kia đến trình độ này, mục đích trên cơ bản liền đã đạt thành. Khi phát hiện trường bầu không khí bị tô đậm đến trình độ nào đó, người rất khó lại bảo trì lý trí. Cho dù ngay từ đầu trong lòng còn có hoài nghi, nhưng đến lúc này, cũng biết không tự chủ được thôi miên chính mình, vạn nhất đây hết thảy thật sự đâu. Đáng tiếc là, đây hết thảy cũng không phải là hư cấu, tiểu mã đối mặt nguy hiểm là thật sự. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, tiểu mã bọc lấy một đầu hình ảnh thô ráp màu đen tấm thảm, bị đám người vây vào giữa, đó là Phương Đường cho hắn muối tinh áo choàng. Dưới chân hắn, trên mặt đất siêu siêu bẹo bẹo mà vẽ lấy một cái gọi không trên tên pháp trận, đây là thâm hải từ trên mạng lục soát tới cái nào đó khu linh cái giới. Hết thể nhìn qua lại lộ ra có một loại kỳ lạ quỷ dị cảm giác. Cầm lên cái này, Phương Đường đưa cho tiểu mã một chuỗi đinh đinh đang đang vang dội vật trang sức. Đó là một sợi dây thường xuyên lấy rất nhiều đồ vật loạn thất bát ao, để cho người ta nhất thời phân biệt không ra đến cùng là dùng để làm gì. Đây là cái gì? Tiểu mã tiếp nhận này chuỗi vật trang sức, lực chú ý bị thay đổi vị trí, nguyên bản căng thẳng cảm xúc cũng đi theo thoáng hóa giải một chút. Phương Đường liếc qua bùi lão lục này chuỗi bảo bối trong thời gian ngắn nghĩ không ra đối phương cấp cho cái tên khó đọc đó. Đoạt mạng 3000. A. Tiểu mã sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là đem dây thừng gắt gao siết ở trên tay. Thời gian đã tới 6 giờ 30 phút. Vương nữ sĩ nghi ngờ liếc mắt nhìn gió êm sóng lặng tiểu viện, lại nhìn một chút Phương Đường như lâm đại địch bọn người, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, đi theo đám người tiếp tục chờ đợi. Dựa theo phỏng đoán, đội nón sắt người xuất hiện thời gian hẳn là tại 6 giờ đến 7 giờ ở giữa. Theo lý thuyết, nếu như hôm nay có thể nhịn đến sau 7 giờ, như vậy đội nón sắt người có thể cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng mà, cuối cùng kết thúc thời gian vẫn như cũng không cách nào xác định. Căn cứ vào chuyện lạ miêu tả, đội nón sắt người sẽ ở đêm nay tìm đến, nhưng cụ thể là mấy giờ cũng không có rõ ràng lời thuyết minh. Bởi vậy, Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc đám người đã làm xong kiên trì đến 12 giờ chuẩn bị, thậm chí dự định thay phiên các đêm, một mực chờ đến ngày mai hừng đông mới có thể triệt để buông lỏng. Theo thời gian dần dần tới gần 7 giờ, Vương nữ sĩ nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp, không biết là nên may mắn đây hết thảy có thể chỉ là một cái hoang ngôn, con của mình hôm nay không có bất kỳ nguy hiểm nào, hay là nên hoài nghi chính mình có phải hay không bị người lừa, vì thế còn cần thanh toán một bút mười mấy vạn nguyên thù lao. Bất quá bất kể như thế nào, nàng ít nhất không biết bị nợ. Ủy thác là nhi tử tìm, thêm tiền cũng là chính nàng nhắc. Đối bọn hắn nhà tới nói, mười mấy vạn cũng không tính cái gì, chỉ cần nhi tử có thể bình an vô sự, so với cái gì đều trọng yếu. Vương nữ sĩ bắt đầu có chút hối hận. Sớm biết sự tình sẽ phát triển đến một bước này, nàng trước đây liền nên tìm thêm một số người đến giúp đỡ, thuê hơn mấy cái tạm thời bảo tiêu. Ít nhất nhiều người một chút, trong lòng của nàng cũng biết càng yên ổn một chút. Đinh linh 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 7 giờ chuông báo chợt vang lên, trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái, sau khi phản ứng nhưng lại thoáng thở dài một hơi. Đội nón sắt người chưa từng xuất hiện, ít nhất cái này gian nan nhất một giờ xem như đi qua. Phương Trinh Hám, chúng ta bây giờ có phải hay không? Vương nữ sĩ đứng lên, vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng mà một giây sau, bốn phương tám hướng đột nhiên chuyển đến liên tiếp gấp rút mà tạm nhạc điện tử tiếng cảnh báo. Tích 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 tích. Trong đình viện, mấy đài điện tử giám sát khí đồng thời phát ra the thé chói tai rít gào. Huyên náo âm thanh trong nháy mắt chui vào đại não, sóng âm mang theo chấn động đánh thẳng vào thần kinh. Từ yên tĩnh đến hỗn loạn, cái này một trong nháy mắt chuyển tràng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Cẩn thận, hắn tới. Phương Đường hét lớn một tiếng, túi đầu nhìn về phía trong tay MF máy dò, con người đột nhiên co bảo, phía trên số ghi đã tiêu thẳng đến 50mg phía trên, thẳng đến 70 mà đi. Phanh 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 phanh. Liên tiếp nhỏ nhẹ tiếng nổ chợt vang lên, kèm theo văng lửa khắp nơi, trong viện vừa mới vẫn còn phát ra the thé cảnh báo máy dò toàn bộ báo hỏng. Cùng lúc đó, chung quanh ánh đèn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, sau đó ba một tiếng triệt để dập tắt, cả viện lâm vào trong đèn kịt một màu. Chương 15, chính diện giao phong. Chương 15, chính diện giao phong. Đội nón sắt người tới. Đây là tất cả mọi người trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên. Kèm theo tầm mắt lâm vào hắc ám, trong viện lập tức chuyển đến một hồi hỗn loạn. Nhạc Nhạc, bật đèn. Phương Đường giống to. Đứng tại bên ngoài viện, Lý Nhạc Nhạc sau khi nghe thấy, trước tiên mở ra dự bị ánh đèn. Đó là Thâm Hải mướn được một chiếc đèn pha, chuyên môn chính là vì bây giờ chuẩn bị. Đội nón sắt người ban đầu ở Ách Bích quán ba lúc xuất hiện, trong quán ba cũng là lâm vào ngắn ngủi hắc ám, đợi đến hệ thống chiếu sáng khôi phục sau, Thâm Hải vị hảo hữu kia đã không thấy bóng dáng. Điều này nói rõ đối phương tới một mức độ nào đó, là có thể ảnh hưởng đến chung quanh thiết bị điện tử. Trong hậu viện, theo một vòng chói mắt bạch sắc quang mang chiếu vào, đám người lần nữa khôi phục tầm mắt. Phương Đường nhanh chóng kiểm lại một chút nhân số, không nhiều không ít. Cánh cửa tiểu mã âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía cửa sau phương hướng, cước bộ không tự chủ được lui về phía sau, đặt mông lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Thật tới. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm giác tê cả da đầu. Mặc dù bọn hắn trước mắt không có vật gì, cũng không thể nhìn thấy mũ giáp người hình dạng, nhưng mà vừa mới phát sinh dị thường đã giải thích đây hết thảy tính chân thực. Vương nữ sĩ cơ hồ là bản năng xông lên trước, ôm lấy con của mình. Nhi tử, đừng sợ, đừng sợ. Mụ mụ ở đây. Nàng chợt lấy người, ngăn tại tiểu mã thân trước, giống con bảo hộ thằng nhóc mâu sư đồng dạng đem tiểu mã bảo hộ ở sau lưng. Ngươi đi ra cho ta. Ta mặc kệ ngươi đến cùng là cái gì, ngươi đừng nghĩ đụng đến ta nhi tử một cọng tóc gáy. Tiểu mã đã sợ đến mất hồn mất vía, hắn ngồi ở trên ghế, hai chân càng không ngừng đá đạp lung tung. Hắn muốn đứng lên, nhưng sợ hai cực độ để toàn thân hắn bất lực, chỉ có thể ngồi liệt tại cái kia, trong miệng phát ra không có ý nghĩa ôi ôi âm thanh. Tầm mắt bên trong, xuyên thấu qua mâu thân bên cạnh thân khe hở, hắn thấy rõ một cái mang theo màu đen mũ giáp, người mặc màu vàng sẫm áo mưa cao lớn thân ảnh, đứng lặng lặng ở hậu viện ngoài cửa. Thân ảnh kia cùng hắn trước mấy ngày nhìn thấy giống nhau như lúc, toàn thân bị đồ che mưa cùng mũ giáp bọc cực kỳ chặt chẽ, màu vàng sẫm áo mưa trên tựa hồ còn dính nhuộm loang lổ vết máu. Thân ảnh từ trên xuống dưới đều tản ra một cỗ khí tức quỷ dị, băng lãnh, kiềm chế, để cho người ta chỉ là nhìn một chút liền phảng phất muốn bị hút vào vực sâu, lâm vào vô tận trong sự sợ hãi. Hắn đến đây. Tiểu Mã đem hết toàn lực từ trong cổ họng nặn ra câu nói này, tại trong tầm mắt của hắn, đạo thân ảnh kia tại trải qua 6 ngày chờ đợi sau, lần thứ nhất có động tác. Đối phương hành động tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm chạp. Hắn cùng Tiểu Mã ở giữa khoảng cách trước chừng có 10m, mỗi lần di động chỉ vẹn vẹn có chừng 1m, bước chân tần suất chậm lạ thường. Nhưng mà, hắn mang đến cảm giác gáp bách cũng vô cùng cường đại. Trước mặt cửa sắt giống như là không tồn tại, đội nón sắt người giống như là một đạo không có thực thể vết ảnh, trực tiếp từ trên cửa sắt sâu vào. Nhanh đem áo mưa xé. Phương Đường trước tiên hướng ra phía ngoài hô. Ngoài viện đã sớm chuẩn bị xong, Lý Nhạc Nhạc cấp tốc đem món kiêm màu vàng sẫm áo mưa cắt thành mảnh vụn. Bọn hắn đang đánh cược, cái này áo mưa làm một môi giới, phải chăng có thể trực tiếp tiêu trừ mũ giáp người uy hiếp? Nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Tiểu Mã trong tầm mắt, đạo kia màu vàng sẫm thân ảnh không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn tiến vào 9m. Thâm Hải kéo lưới. Phương Đường đồng dạng không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể dựa vào trong tay MF máy dò. Theo mũ giáp người di động, máy dò tín hiệu cường độ sinh ra rõ ràng 3 độ. Là máy dò tín hiệu đi tới cực đại nhất 100 thời điểm, hắn không chút do dự gọi Thâm Hải cùng một chỗ kéo ra trong tay đồng lưới. Đây là Tiểu Hắc chuẩn bị cho hắn trang bị, từ sợi đồng cùng cách biệt tài liệu chế thành, bày ra sau có thể tạo thành một cái cỡ nhỏ phạ ra đầy lồng, trên lý luận có thể ngăn cách bất luận cái gì điện tử tín hiệu. Nhưng mà, đồng chùm xuống sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng trực tiếp chùm lên trên mặt đất, đội nón sắt người liền như là xuyên qua không khí đồng dạng, dễ dàng xuyên thấu qua. Đồ vật vô dụng. Cùng lúc đó, trên máy dò xét tín hiệu cường độ từ đầy ô hạ thấp trên dưới 90 trái phải, hắn trong nháy mắt đánh giá ra đối phương lại di chuyển về phía trước một khoảng cách. Tốc độ của hắn không nhanh. Thâm Hải, ngươi mang Tiểu Mã rút lui trước. Chúng ta còn có cơ hội. Phương Đường giống to. Hết thảy phát sinh quá nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, thế cục đã chuyển tiếp đột ngột. Không cách nào quan chắc, không cách nào đục vào, chung quanh những cái kia khởi động thiết bị điện tử tại hắn xuất hiện trong nháy mắt tê liệt. Sự tình đều tại hướng về xấu nhất phương hướng phát triển. Sự tồn tại của đối phương thật giống như một cái u linh, bất kỳ chướng ngại nào đều không thể ngăn cản hắn đi tới, mà mục tiêu của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là tiểu mã. 8M Tô Á lúc này cũng chạy tới. Giấu tay của nàng hướng bên hông, ngắn ngủi do dự sau, quả quyết rút ra súng lục. Chỉ là, họng súng nhắm ngay hậu viện cửa sắt phương hướng, nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hắn ở đâu? Tô Á ngữ khí gấp rút. Trong tầm mắt của nàng trống rỗng, không có mục tiêu, nàng không biết mình hướng phía bên nào xạ kích. Phương Đường túi đầu nhìn về phía mặt đất, nơi đó là Thâm Hải dùng muối tinh khắc họa kết giới còn lại muối tinh bột phấn bị đều đẩy vào trong biệt thự bên ngoài, hắn vô ý thức mở ra cường quang đèn tin tử ngoại chiếu tới. Theo mảnh liệt tia tử ngoại kia sáng xuất hiện, muối tinh trên hai đạo mơ hồ đến khó mà phân biệt dấu chân hiện ra. Bên kia, Phương Đường khẽ quát một tiếng. Không cần càng nói thêm hơn bày ra, Tô Á đã phong tỏa mục tiêu. Phanh 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 phanh. Trầm muộn tiếng súng tại ban đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ khe khẽ, cư dân phụ cận bị sợ hết hồn, nhao nhao mở cửa sổ ra hướng bên này nhìn quanh. Nhưng mà, đạn tựa hồ không hề có tác dụng. Trên mặt đất dấu chân vẫn tại di chuyển về phía trước, thậm chí tại Phương Đường cùng Tô Á trong ánh mắt kinh ngạc, dấu chân trực tiếp biến mất một đoạn khoảng cách ngắn, giống như là thuấn di xuất hiện tại 3M bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Tô Á thanh âm bên trong hiện ra vẻ khiếp sợ. Phương Đường ánh mắt cấp tốc quét qua bốn phía, chỉ thấy Thâm Hải lúc này đã cùng Vương nữ sĩ cùng một chỗ mang lấy tiểu mã chạy ra ngoài. Vương nữ sĩ một cái 40 mấy tuổi nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ tính, lại là tại lúc này bạo phát ra lực lượng cường đại. Nàng cơ hồ tự mình gánh chịu tiểu mã trọng lượng, quả thực là đem đã bị hù đến hai chân không cách nào nhúc nhích nhi tử mang ra ngoài. 7 mét. Lò vi ba bị lấy ra, Phương Đường không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhanh chóng thay đổi cái nút đem công suất điều chỉnh đến lớn nhất. Cẩn thận, lui lại. Hắn gầm nhẹ một tiếng, khởi động thiết bị. Trong chốc lát, từng đạo màu lam nhạt hồ quang điện từ lò vi ba bên trong phun ra ngoài, giống như điện xạ như vậy bao trùm phía trước khu vực. Bèn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, lò vi ba bởi vì quá tải bộc phát ra chói mắt hỏa hoa, sau đó tại một hồi lốp bốp âm thanh bên trong triệt để báo hỏng, hóa thành một đoàn nám đen sắt vụn. Nhưng mà, trên đất dấu chân lần nữa di động, lần này, nó trực tiếp xuất hiện ở 5M bên ngoài. Điện từ mạch xung công kích vô hiệu, hơn nữa, quái vật lại tiếp cận. Tiểu mã trong ánh mắt lộ ra gần như thực chất tuyệt vọng. Hắn theo kịp chương 16, siêu phàm hiện ra chương 16. Siêu phàm hiện ra tại tiểu mã tầm mắt bên trong, mũ giáp người thân ảnh giống như là nhảy tấm giống như lấp lóe, trong nháy mắt từ đằng xa tới gần đến trước mắt. Cho dù hắn đã đến viện tử cửa trước phụ cận, đối phương cũng vẫn như cũ theo sát phía sau, không có chút nào bị bỏ lại. 6M đôn đốt trong tay kia tử ngoại đèn phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, bước lên một cỗ mùi khét lẹt, triệt để lâm vào hắc ám. Nhìn xem dấu chân biến mất phương hướng, Phương Đường ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn sẽ thuấn di, không thể chạy nữa, mau dừng lại. Đúng vậy, quái vật này sẽ thuấn di. Hơn nữa thuấn di tần suất cùng khoảng cách tựa hồ cùng tiểu mã vị trí đồng bộ biến hóa. Theo lý thuyết, vô luận tiểu mã chạy thế nào, cho dù là ngồi lên phương tiện giao thông, đội nón sắt người cũng sẽ không bị bỏ lại. Hắn sẽ lợi dụng thuấn di phương thức đuổi kịp mục tiêu, khiến cho giữa hai người tương đối khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì không thay đổi. Đối mặt đối thủ như vậy, Phương Đường cảm thấy một hồi sâu đậm bất lực. Trên tay đồ vật có thể dùng cơ bản đều đã hư hao, đối phương thậm chí đều không ra tay với hắn, vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua bên cạnh, hắn chuẩn bị tất cả thiết bị liền hết thảy báo hỏng. Điện từ máy dò, phòng máy nhiều thai nghe, đèn tin từ ngoại. Tất cả thiết bị điện tử tại mở ra sau vẹn vẹn chống đỡ mấy giây thời gian, liên tiếp tiêu hủy. Quỷ dị lúc này dấu chân đã hoàn toàn biến mất, Phương Đường muốn một lần nữa định vị, chỉ có thể ỷ lại máy dò, nhưng trên tay hắn cuối cùng một đài MF cũng hỏng, đối phương lúc này cũng đã theo tiểu mã bọn hắn rời đi viện tử. Viện tử phía trước, Vương nữ sĩ cuối cùng dừng bước lại. Lý Nhạc Nhạc một mặt khẩn trương nhìn xem người tới, nàng một mực ở nơi này cung cấp bên ngoài sân ánh đèn trợ giúp, không nghĩ tới đối phương đem quái kéo đến trên mặt tới. Nàng nắm lên một bên vật bắt mũi che ở trước người, đồng thời hướng sau lưng mấy người phương hướng ném ra một cái vật đen như mực. Đó là Phương Đường cho nàng loa điện thoại. Đôm nốt điện thoại giữa không trung bốc lên hỏa tinh, đốt rủi. Không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hắn theo tới rồi, ta không muốn chết. Tiểu mã miễn cương đứng vững vàng thân hình. Trong tầm mắt, đội nón sắt người cách mình đã rất gần, đối phương liền như là một đạo huyễn ảnh giống như xuyên qua tường mây. Màu vàng xâm áo mưa phía dưới, một cái khô quắt hủ bại cánh tay trực câu câu đưa ra ngoài, chậm rãi hướng ở đây tới gần. 5M không, nói đúng ra, khoảng cách đã không đến 5M. Quái vật cánh tay duỗi dài, chỉ cần chạm đến tiểu mã, kết quả liền có thể nghĩ mà biết. Phương Chính Hám, ngươi còn có tia tử ngoại đèn sao? Chúng ta nhất thiết phải xác định vị trí của hắn. Tô Á chạy tới. Phương Đường nhìn nàng một cái, sau đó theo tay nàng chỉ phương hướng, thấy được giải đầy đầy đất muối tinh bột phấn. Hắn có chút dừng lại, cấp tốc từ trong ngực móc ra một chi bút máy, nhẹ nhàng đè xuống nắp bút, một đạo hào quang nhỏ yếu lập tức bắn ra. Phía trước tiểu hắc cho đèn tin đã hỏng, đây là hắn ngày bình thường xứng mang bút máy, bây giờ cũng chỉ có thứ này có thể phát ra tia tử ngoại. Tô cảnh quan, lần này dẫn đầu. Phương Đường thấp giọng nói, nhắc nhở đối phương bắn vị trí. Tô Á gật đầu một cái, hai người nhanh chóng đi theo. 3M trong mắt tiểu mã, quái vật lợi trảo tựa hồ gần trong gang tấc. Hắn có lòng muốn trốn khỏi, nhưng hai chân phảng phất bị sự sợ hãi vô hình gò bó, ngay cả động đậy một chút đều trở nên vô cùng khó khăn. "Lão bản, quái vật ở chỗ nào?" Lý Nhạc Nhạc gặp đến Phương Đường chạy đến, giống như là tìm được người lãnh đạo, cũng không vừa rồi sợ như vậy. Kỳ thực tại trong tầm mắt của nàng, hết thảy chung quanh mặc dù quỷ dị, nhưng mà bởi vì không nhìn thấy quái vật dáng vẻ, cho nên cũng sẽ không giống tiểu mã sợ hãi như vậy. Nhưng mà một giây sau, "Lão bản, ta nhìn thấy hắn." Lý Nhạc Nhạc tiếng kinh hô vang lên. Mọi người tại đây cũng không khỏi tự chủ trận to hai mắt, bởi vì không chỉ là nàng, bây giờ tất cả mọi người đều thấy rõ đạo kia bị hắc khí bao phủ thân ảnh. đó là một cái mơ hồ hình dáng, phản phất từ màu đen đường cong tạo thành hư ảnh, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng miễn cưỡng có thể phân biệt ra được là một cái hình người. Đây chính là đội nón sắt người. Thì ra tiểu mã những ngày này một mực tại bị dạng này một cái quái vật dày vò. Phương Đường chấn kinh hãi liếc mắt nhìn trong tay mình bút máy. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, quái vật kia sở dĩ sẽ hiện thân, chính là bởi vì bị bút máy bên trên bắn ra tia tử ngoại tia sáng bao phủ. Thế nhưng là, vừa rồi đèn tin tử ngoại rõ ràng không có hiệu quả như vậy a, thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, tại nắp bút phía trước tia sáng chạm đến mũ giáp người thời điểm, cái thân ảnh kia tựa hồ có một trong nháy mắt dừng lại. Tê không đợi hắn nghĩ lại, một đạo kinh khủng tê minh thanh trong đầu vang dội. Phương Đường chỉ cảm thấy giống như là bị một chiếc phi nhanh xe tải va chạm, cả người bay ngược ra ngoài, trọng trọng ngã xuống tại trong viện. Lại cạnh, bút máy rớt xuống đất, nhưng nắp bút trô bắn ra tia sáng vẫn như cũ tập trung vào phía trước đạo thân ảnh kia. Bây giờ, mũ giáp người khoảng cách tiểu mã đã gần trong gang tấc. Phương Đường nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt cả người phảng phất đều phải tan thành từng mảnh. Trung quanh tất cả thanh âm tựa hồ cũng trở nên yếu ớt. Lý Nhạc Nhạc cơ vận bắt mũi, Tô Á giơ súng nhắm chuẩn, Thâm Hải thì nhào về phía tiểu mã mẫu tử ra hiệu bọn hắn ôm đầu ngồi xuống. Thời gian giống như là dừng lại. Có như vậy một trong nháy mắt, Phương Đường cho là mình phải chết. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi xung kích để cho hắn thụ cực nặng thương, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi đây hết thảy có phải là người hay không trước khi chết thời gian dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo giống mạng nhện khí tức màu đen tại khỏe mắt liếc qua của hắn chỗ hiện lên, lập tức nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ tầm mắt. Phương Đường hai con ngươi tại thời khắc này đã biến thành đen như mực, liền cùng mấy ngày trước đây Lý Nhạc Nhạc tại trong ô tô nhìn thấy một dạng. Từng sợi hắc khí chui vào da của hắn, hắn cái kia nguyên bản vốn đã hư hại nội tạng trong nháy mắt được chữa trị. Cùng lúc đó, một khối màu đen tiểu thạch đầu bởi vì va chạm từ trong miệng túi rơi ra, vừa bạn rơi vào bên tay hắn. Đây vẫn là Phương Đường lúc trước tại mộng cảnh trong thế giới mang về tảng đá kia, vẫn không có tìm được tác dụng, liền theo bên người đeo ở bên cạnh. Trên ngón tay chạm đến hòn đá màu đen trong nháy mắt, trong đầu hắn lập tức cảm thấy một cỗ băng lạnh ý lạnh, một cái hoang đường ý niệm đột ngột hiện lên ở trong đầu. Một giây sau, thời gian khôi phục di động. Hòn đá màu đen bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh phát sinh biến hóa, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, tại lòng bàn tay của hắn phân giải, gây dựng lại, cuối cùng lại hóa thành một cái đen như mực súng ngắn. Đây là cái gì? Phương Đường sợ hết hồn, đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho hắn kém chút đưa trong tay đồ vật hất ra. Cũng may hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời thu lại tay. Cách đó không xa, mang theo màu đen mũ giáp quái vật đã đến tiểu mã phụ cận. Không tiếp tục nhiều thời giờ đi suy xét, cơ hồ là vô ý thức, Phương Đường giơ lên trong tay họng súng, nhắm ngay phía trước đạo kia màu vàng xâm thân ảnh. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tiếng súng lần nữa tại Tây Hồ khu biệt thự bầu trời quanh quẩn. Chương 17, tuyệt vời hiểu lầm chương 17, tuyệt vời hiểu lầm Phương Đường cùng Tô Á cơ hồ là đồng thời bóp lấy quả súng. Đạn bạch phá đêm tối, xuyên thấu cách đó không xa quái vật kia cơ thể. Lần này Tô Á hấp thụ trước đây giáo huấn, đem mục tiêu khóa chặt tại đối phương đầu. Sự thật chứng minh, tại có thể thấy được tình huống của địch nhân phía dưới, vị nữ cảnh quan này cho thấy kinh người thương pháp, có thể nói là chưa từng phát trưởng. Nhưng mà, tại nàng chưa từng phát giác phía dưới, mấy đạo không đáng chú ý năng lượng màu đen đồng dạng chúng đích thân thể quái vật. Cái kia là từ Phương Đường kích phát đạn. Bọn chúng giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động, phảng phất là phía trên đạn cái bóng, nhất là ở mảnh này trong đêm tối, mắt thường cơ hồ khó mà bắt giữ. TTT. Giống quái vật tiếng gầm gừ trong không khí quanh quẩn. Lần này, công kích có hiệu quả. Chỉ thấy trên người hắn xuất hiện mấy đạo lỗ thủng, phía trên hắc khí quấn quanh, màu vàng sẫm áo mưa bị xé nứt, lộ ra bên trong khô quắt mục nát thân thể. Phương Đường nghĩ nhất cổ tác khí đem nó xử lý, nhưng mắt tối sầm lại, trong mắt màu đen đường vẫn tiêu tan, đại não một hồi nhói nhói chuyển đến. Hắn bây giờ cảm giác giống như là liên tục nhịn hai cái suốt đêm, tinh thần trong nháy mắt hề hoài tiếp. Súng trong tay phân giải gây dựng lại biến trở về nguyên lai không đáng chú ý màu đen tiểu thạch đầu bộ dáng, lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Phía trước, thân thể quái vật ở trong hắc khí điên cuồng bặm mẹo, kinh khủng gào thét bên tai không dứt, chấn mọi người tại đây choáng đầu hoa mắt, chỉ có thể ôm đầu ngồi xuống. Một lát sau, thanh âm yếu ớt xuống, thân thể kia khô đét quái vật phảng phất đã triệt để mất đi sức sống, thẳng tắp mới ngã xuống đất, cũng không nhúc nhích nữa. Nguy cơ cuối cùng giải trừ. Cơ thể của Phương Đường nhoáng một cái, suýt nữa té ngã. Hắn nhặt lên trên đất hòn đá màu đen cùng bút máy, ánh mắt nhìn về phía ngoài viện. Ở nơi đó, mấy người đều không có từ vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Tiểu Mã khuôn mặt sắc tái nhợt, ánh mắt ngốc trệ, nhìn về phía quái vật kia thi thể lúc còn mang theo một tia mờ mịt. Tô Á bước nhanh chạy tới, một tay lấy hắn đỡ dậy. "Ngươi thế nào, không có sao chứ?" Tiểu Mã phía dưới ý thức lắc đầu, ánh mắt một mực dừng lại ở trên thi thể trước mắt. Đối phương mặc dù đã chết đi, nhưng mà lưu lại cỗ kia khô quắt thân thể vẫn như cũ đầy đủ dọa người. Màu nâu thịt thối giống như bị lột da táo đỏ, một cỗ mùi hôi thối khó ngửi khí tức tràn ngập trong không khí, để cho người ta như muốn buồn nôn. "Hải tử, không sao, không sao. Đừng sợ. Mụ mụ ở đây." Vương nữ sĩ kích động ôm lấy nhi tử, sắc mặt đồng dạng vạn phần hoảng sợ. Nàng từ mới vừa bắt đầu chất vấn, càng về sau dao động, lại đến bây giờ tận mắt nhìn thấy quái vật thi thể sau chấn kinh, trạng thái đồng dạng chẳng tốt đẹp gì, cơ thể ngăn không được mà run rẩy. Tô Á trong mắt của nàng thấy được mãnh liệt nghĩ lại mà sợ cảm xúc, nàng đại khái có thể đoán được tâm lý đối phương, thậm chí ngay cả chính nàng cũng giống như vậy. Vốn chỉ là ôm bán tín bán nghi thái độ sang đây xem xét, kết quả không nghĩ tới thật sự đụng phải quái vật như vậy. Có thể nói, vừa rồi ngắn ngủi mấy phút thời gian, đã triệt để lật đổ Tô Á thế giới quan. "Lão bản, ngươi không có chuyện đi?" Lý Nhạc Nhạc nhưng là trước tiên liền chạy đi tìm Phương Đường, vừa rồi Phương Đường bị đánh bay một màn kia thế nhưng là dọa nàng nhảy một cái. Bất quá còn tốt, có thể là sử dụng loại lực lượng kia cần tiêu hao số lớn tinh thần, Phương Đường bây giờ ngoại trừ đặc biệt mệt nhọc bên ngoài cũng không có gì trở ngại. Bị tổn thương tại khí tức màu đen tiến vào cơ thể sau liền bị chữa khỏi, hắn mặc dù đối với chuyện mới vừa phát sinh lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết bây giờ điều kiện cũng không cho phép hắn làm nhiều tìm tòi. "Ta không sao, các ngươi trước tiên cách xa một chút, quái vật kia còn không xác định có chết hay không." Phương Đường nuốt ngực, đi ra phía trước. Đến bây giờ hắn còn có một loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác, dù là sự tình nhìn qua Trần Ai là định, nhưng hắn vẫn như cũng không thể 100% xác định quái vật đã triệt để tử vong. Đó là Gia Vĩ một mực giữ yên lặng thâm hải mở miệng, ánh mắt rơi vào giữa sân cũ kia hầu như không còn sinh khí trên thi thể, ánh mắt bên trong toát ra vẻ bị thương. Phương Đường không biết hắn là thế nào nhận ra đối phương, bất quá cũng không có truy vấn, chỉ là nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, lấy đó an ủi. Trung quanh truyền đến thật lựa thưa tiếng bước chân, nơi xa dưới đèn đường, mấy thân ảnh thò đầu ra nhìn hướng bên này nhìn quanh. Vừa mới tiểu mã nhà gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Liên tiếp hai vòng tiếng súng đã sớm hấp dẫn cư dân phụ cận chú ý, bây giờ bọn hắn gặp thế cục tựa hồ bình ổn lại, từng cái nhịn không được lòng hiếu kỳ súng lại. Ai u, đây là thế nào đi? Vừa mới lốt bút, cái kia nằm trên đất là cá nhân a? Má ơi, người chết! Lão Lý, mau trở về, nhìn người chết làm cái gì nha? Nhanh lên báo cảnh sát a, bảo an đâu? Các ngươi đây là gì chị An a? Chết cá nhân cũng không phát hiện a? Phương Đường nhìn khắp bốn phía, nghe những cái kia xì xào bàn tán, lập tức thở phào một hơi. Không biết sao, những thứ này quần chúng vây xem ra nhập vào, để cho hắn có một loại từ huyễn cảnh bay về đến thực tế cảm giác. Một hồi mát mẹ gió đêm thổi tới, mang đi trên mặt hắn thần trường, căng thẳng tinh thần cũng theo đó buông lỏng. Tốt 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 tốt, biểu tiếng cảnh báo từ xa mà đến gần, FVGO người cũng tới. Ở đây xảy ra động tĩnh lớn như vậy, sớm đã có người báo cảnh sát. Bây giờ, từng chiếc xe cảnh sát dừng ở bên đường, đem chung quanh một vòng cho triệt để phong tỏa, trần xe đỏ làm ánh sáng lóe lên chói mắt. Tô đội trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái nhân viên cảnh sát đi tới, nhìn thấy Tô Á lúc rõ ràng sửng sợ. Phương Đường nhìn bên kia một mắt, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn cái đội trưởng. Tô Á cùng đối phương ngắn gọn trò chuyện sau, chuyển hướng Phương Đường bên này, bọn họ đều là ta trật tự tra khám khoa đồng sự, theo quá trình sau đó sẽ tìm các ngươi làm ghi chép, ta cũng giống vậy. Hai ngày nữa có thể còn có hiệp đồng điều tra, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh liền có thể kết thúc. Vương nữ sĩ cùng tiểu mã này lại cũng đã lấy lại tinh thần, vội vàng nói, chúng ta biết, Tô cảnh quan. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải là ngươi nổ súng đánh chết quái vật kia, nhi tử ta chỉ sợ cũng nàng âm thanh nghẹn nào, nói không được nữa. Tô Á thần sắc giật giật, dường như là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt lắm, ta đi về trước, đợi lát nữa có người tới tìm các ngươi, không có chuyện gì, cứ nói thật là được. Nàng nói xong hướng Phương Đường gật đầu một cái, lúc này mới quay người rời đi. Đi ngang qua thi thể trên đất lúc, Tô Á nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đối phương đầu vị trí, nhíu mày, trong lòng có loại không nói được cảm giác, trong lúc nhất thời lại lý mơ hồ đầu mối. Phương Đường thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Nhìn bọn hắn đây là hiểu lầm à, cho là đánh giết mũ giáp người chính là Tô Á, lúc đó hắn liền đứng tại sau lưng Tô Á, hai người đồng thời nổ súng. Bọn hắn có thể hiểu lầm như vậy không kỳ quái. Bất quá như vậy cũng tốt, trên người hắn phát sinh biến hóa chính hắn cũng không làm rõ ràng đâu, cũng không muốn nhanh như vậy liền để mọi nhân biết. Chương 18, ủy thác kết thúc mỹ mãn chương 18, ủy thác kết thúc mỹ mãn làm ghi chép quá trình cũng không phức tạp. Mấy người bị phân biệt đưa đến trong xe cảnh sát, đi lại hỏi thăm hình ảnh, đồng thời được cho biết vài ngày sau có thể còn có sau này điều tra, sự tình liền coi như kết thúc. Thâm Hải sớm rời đi, nói là muốn đi thông chi gia vị phụ mẫu, dẫn bọn hắn tới nhận lãnh thi thể. Vương nữ sĩ cũng sảng khoái thực hiện hứa hẹn, đem 15 vạn đồng liên bang toàn bộ chuyển khoản cho Phương Đường. Đến lúc này, khoản ủy thác này kết thúc mỹ mãn. Cảm ơn ngươi, Phương Trinh Hám, đứa nhỏ này ngay từ đầu nói lời ta không tin, còn tưởng rằng hắn chỉ là. Cũng là ta không tốt, nếu như không phải là các ngươi phát hiện manh mối, chỉ sợ hắn bây giờ đã nàng nói đến đây âm thanh mang tới giờ nước nợ, bất quá lại rất nhanh điều chỉnh tâm tình xong. Không lo văn phòng thực lực, chúng ta hôm nay xem như thấy được, ta sẽ giới thiệu cho bằng hữu, về sau có cơ hội chúng ta còn có thể hợp tác. Phương Đường gật đầu nói, tốt, vậy thì không quấy rầy các ngươi, mang theo Hải Tử sớm nghỉ ngơi một chút, hợp tác vui vẻ. Vương nữ sĩ mang theo tiểu mã tiến phòng, trong viện một mảnh hỗn độn, nhưng xem bọn họ bộ dáng hôm nay là không có khí lực thu thập. Bất quá Phương Đường còn phải bận việc đến đâu một hồi. Đêm nay vì đối phó đội nón sắc người, hắn nhưng là chuẩn bị không ít thứ. Mặc dù những vật này đại bộ phận đều tại quái vật ảnh hưởng dưới bị hỏng, nhưng mà thu về một chút nhiều ít vẫn là có thể đáng ít tiền. Lão bản, ngươi mau đến xem a, đây là vung một dạ. Ô tô bên cạnh truyền đến Lý Nhạc Nhạc âm thanh. Phương Đường chạy tới thời điểm, cô nương này đang đứng ở trên mặt đất, đem đầu dán tại bên cạnh xe hướng cái bệ nhìn xuống đâu. Đồ vật gì? Hắn thấy thế cũng tò mò nhìn nhìn, một giây sau không khỏi trợn to hai mắt. Đây là chỉ thấy hai tay đình uy cái bệ phía dưới, một cái màu đen mũ giáp đang lặng lặng nằm ở đó, bộ dáng cùng quái vật kia lúc trước mang giống nhau như lúc. Phương Đường chỉ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Hắn tử vừa rồi vẫn cảm giác thiếu đi một chút gì, nguyên lai là cái kia đỉnh đầu khôi không thấy. Phía trước ở trên không trên mặt đất không có phát hiện, hắn còn tưởng rằng mũ giáp theo quái vật kia tử vong cùng nhau tiêu tán, không nghĩ tới lại ở đây. Hồi tưởng vừa rồi chẳng cảnh, mũ giáp người gục xuống trước không ngừng gào thét, chấn động đến mức mọi người tại đây đầu váng mắt hoa, chỉ có thể ôm đầu che lỗ tai, không có người chú ý tới sau khi hắn chết vẫn rơi mất một đầu mũ giáp. Không biết được là rất lâu lăn đến xe phía dưới đi nha, lão bản, ta đi đem nó lấy ra. Lý Nhạc Nhạc xung phong nhận việc, chạy tới đem chiếc xe rời, lộ ra phía dưới mũ giáp. Lão bản, chúng ta bây giờ làm cái xử lý, muốn hay không đem những cái kia nhân viên cảnh sát hô trở về đi. Vừa rồi liên bang cảnh sát cũng không có lập tức rời đi, mà là đi cư dân phụ cận nhà hỏi thăm tình huống làm ghi chép, đoán chừng còn phải lại dừng lại một hồi. Phương Đường lắc đầu, tạm thời không cần. Hắn đi qua, quan sát tỉ mỉ. Cái này màu đen mũ giáp nhìn cũng chỉ là cái phổ thông mùa đông mô tô mũ giáp, người đeo lên sau đó sẽ đem đầu hoàn toàn bao vây lại, che kín hình dạng. Không biết có phải hay không là bởi vì thân thể đã chết nguyên nhân, cái này đỉnh đầu khôi nhìn qua hoàn toàn không có chút nào chỗ đặc thù, đặt ở ven đường căn bản nhìn không ra nó kỳ thực là một cái quỷ dị chi vật. Đội nón sát người, nói là người, nhưng chỉ sợ cái mũ giáp này mới là bản thể của nó. Phương Đường hồi tưởng lại lúc trước gặp đủ loại, trong lòng đã có ngờ tới. Lúc trước những người mất tích kia cuối cùng đều biến thành khô đét thi thể, những thứ này chỉ sợ cũng chỉ là chịu tải nó thể xác mà thôi. Lý Nhạc Nhạc ngồi xổm ở bên cạnh, nghe vậy trừng to mắt. Lão bản kia, ngươi nói là chúng ta vừa rồi trên thực tế vẫn luôn tại cùng cái mũ giáp này đánh nhau sách. Có thể hiểu như vậy. Phương Đường nghĩ nghĩ, lại từ trong túi móc ra bút máy, mở ra phía trên kia tử ngoại đèn, ánh đèn chiếu xạ đến cùng nón trụ trên, nổi lên tí tí hắc khí. A, bốc khói. Lý Nhạc Nhạc mặt lộ ngạc nhiên. Phương Đường nhìn chằm chằm những thứ này khí tức màu đen, trong lòng âm thầm suy tư. Thứ này cùng hắn mộng cảnh bên trong hắc khí giống nhau như lúc, bút máy tựa hồ có thể đem bọn chúng soi sáng ra tới, mà lúc trước sử dụng cái kia đèn tin thì không được, ở trong đó nhất định có cái gì là hắn không biết liên quan. Hay là trước mang về nghiên cứu một chút. Hắn quyết định tạm thời không nói cho liên bang cảnh sát. Mặc dù cái này mũ giáp nhìn không phải vật gì tốt, nhưng chỉ cần không để nó đội ở trên đầu, sẽ không có nguy hiểm. Phương Đường cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này siêu phàm tồn tại, thực sự nhịn không được nội tâm hiếu kỳ, không tự mình nghiên cứu một phen sẽ đưa ra ngoài, thực sự không cam tâm. Lão bản, xếp thứ gì thế nào cái xử lý đi, xem trọng như cái đen xì nha đại diện bao, lão bản, ta đói bụng. Lý Nhạc Nhạc 6 giờ không đến liền bắt đầu hô đói, bây giờ thấy cái mũ giáp đều có thể liên tưởng đến trên bánh mì đi. Đừng đụng, giao cho ta tới. Phương Đường gặp nàng có muốn đâm đâm mũ giáp tư thế, nhanh chóng lên tiếng ngăn lại. Thứ này cũng không biết có cái gì đặc tính, đang làm tinh tường phía trước cũng không cần dễ dàng đụng vào tốt, vạn nhất đụng tới nó người sẽ bị mê hoặc từ đó đội nón an toàn lên, vậy coi như phiền toái. Hắn do dự một chút, từ trong túi móc ra vừa rồi khối kia màu đen tiểu thạch đầu. Nhớ lại đối kháng mũ giáp người thời điểm cảm giác, Phương Đường mạnh nhẫn mọi mệnh, đem tinh thần tập trung ở trên tảng đá, nếm thử dùng ý niệm thay đổi nó hình thái. Trước lạ sau quen, tại ý niệm ảnh hưởng dưới, trong tay hòn đá màu đen đột nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nó mặt ngoài xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi, phản phất là phần tử gây dựng lại như vậy, đã biến thành một cái cực lớn hộp sắt, đưa mũ giáp bao vào. Trong lòng Phương Đường kinh hỉ, thứ này chính xác dùng tốt, giống như là một cái thụ chính mình ý niệm khống chế người máy nano, muốn biến thành cái gì hình dạng đều chỉ cần một cái ý niệm là có thể. Lý Nhạc Nhạc mở to hai mắt, không nháy mắt xem xong toàn bộ quá trình, nhịn không được kinh hô, lão bản, ngươi cái này làm sao làm cho đi? Đó là cái gì đồ vật a, ngươi còn có loại bản lĩnh này à, ta trước đó đều không biết được nha. Phương Đường cho nàng làm một cái nhỏ giọng thủ thế. Ngươi lão bản ta chỗ lợi hại nhiều lắm, bằng không thì làm sao làm ngươi lão bản? Không nên ngạc nhiên, cũng đừng ra ngoài nói lung tung, đây chính là chúng ta văn phòng bí mật. A a a, là bí mật. Lý Nhạc Nhạc nghiêm túc gật đầu. Phương Đường nghĩ nghĩ, lại cho nàng dặn dò, tại trên diễn đàn cũng không cho nói à, ngươi nếu là nói cho người khác biết về sau nhưng là không còn bữa ăn quê ăn, bất quá ngươi yên tâm, chờ có cơ hội ta cho ngươi cũng làm một cái. Lý Nhạc Nhạc hoàn toàn không để ý nửa câu sau, lực chú ý toàn ở trên nửa câu đầu, vừa nghe thấy muốn một đêm ban đêm, nàng nhanh chóng khoát tay nói, lão bản, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải ngốc điếc, miệng ta có thể tủ. Phương Đường gật đầu, đứng dậy đem hộp nâng lên tới, bỏ vào trong cốp sau. Hắn ngược lại không lo lắng Lý Nhạc Nhạc sẽ ra ngoài nói lung tung. Cô nương này hắn hiểu rõ nhất, cũng tin nhất từng chiếm được, có một số việc để cho nàng biết cũng không quan hệ. Phương Đường lo lắng duy nhất chính là, nha đầu này cái gì chuẩn bị cũng không có, đi theo mình tại trong sự vụ sở, vạn nhất ngày nào đó gặp lại cái giống mũ giáp quỷ dị, dễ dàng ném đi mạng nhỏ. Chương 19, thần bí khách đến thăm chương 19, thần bí khách đến thăm Lý Nhạc Nhạc là văn phòng nguyên lão cấp nhân viên, từ không lo văn phòng thành lập mới bắt đầu liền đã gia nhập. Nàng tuy nói là Phương Đường trợ lý kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng, trên thực tế lại cùng hắn muội muội không sai biệt lắm. Cô nương này cũng là đáng thương hài tử, đồng dạng là cô nhi. Bất quá không giống với Phương Đường chính là, Lý Nhạc Nhạc cũng không phải là từ nhỏ đã không có cha mẹ, mà là tại 15 tuổi năm đó song thân xảy ra ngoài ý muốn qua đời, sau đó liền quen biết Phương Đường. Hai người chiếu ứng lẫn nhau, cũng coi như là nửa cái thân nhân. Một cái là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, một cái là đã từng nắm giữ gia đình lại mất đi. Không thể nói cái nào càng bi thảm hơn, nhưng tóm lại cũng là bị vận mệnh trêu cả người. Phương Đường quên không được nàng ở trong mưa khóc lớn đêm ấy, giống như là một cái bị tịch thu tất cả bánh kẹo hải tử, nếu không phải là hắn đúng lúc đi ngang qua, cô nương này lúc đó chỉ sợ cũng đã nhảy sông. Là lấy, hắn lời nói mới rồi cũng không phải thuận miệng nói. Tại trong chính mình một cảnh, loại đá này hẳn là còn sẽ có, nếu như về sau thật lại lấy được tương tự, cũng có thể cho đối phương một cái, ít nhất có thể để cho nàng tại trong cái này đã có chút thế giới xa lạ nhiều một phần bảo hộ. Lại nhìn mắt cái kia từ tảng đá biến thành chiếc hộp màu đen, Phương Đường vuốt vuốt huyệt thái dương, đem lái xe nhiệm vụ giao cho Lý Nhạc Nhạc, chính mình thì ngồi ở hàng sau. Tảng đá kia đang thay đổi hình thái sau coi như ổn định, chỉ cần không giống lúc trước như thế kéo dài kích hoạt nó, tiêu hao tinh thần lực tựa hồ cũng không nhiều. Đình uy xe con lái ra khỏi Tây Hồ khu biệt thự, vừa mới vẫn huyên náo tiểu khu dần dần an tĩnh lại. Mã ra khu biệt thự, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật đi tới. A, không để Lục gia đi vào, Lục gia ta không phải là như cũ có biện pháp. Bùi Lão Lục lấy xuống trên đầu một cây cỏ xanh, vẫn không quên hướng tiểu khu đại môn phương hướng gắt một cái. Nơi này chính là người khách hàng kia nhà a. Vừa rồi nghe thấy bọn hắn đều đang nghị luận, tựa như là chúng ta, vẫn người chết. Ha ha, liền biết cái kia tiểu hỗn đản không giải quyết được, vẫn là đến Lục gia ta xuất mã. Hắn vô vô trên người bùn đất, trong lòng đắc ý mà suy nghĩ đợi một chút nên dùng cái gì lời dạo đầu tới cùng khách hàng lôi kéo làm quen. Giống loại này kẻ có tiền không dễ tìm, chính mình chờ sau đó chỉ cần nói cho đối phương tiểu tử kia học nghệ không tinh, làm việc vứt bừa bãi, trị ngọn không trị gốc, muốn trị tận gốc vấn đề, còn phải hắn cái này đại sư tự mình ra tay mới được. Lại thêm chính mình bộ dạng này bề ngoài, cái kia khách hàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Bùi Lao Lục nghĩ tới đây còn có chút hơi kích động. Hắn lập tức đánh giá mắt biệt thự, chỉ thấy chung quanh một mảnh hỗn độn. Hoắc, tên tiểu hỗn đản này đến cùng ở đây làm gì? A, đây không phải là Lục gia ta lôi nguyên chu tả bách bảo thao sao? Bùi Lao Lục mắt sắc, trông thấy biệt thự bên trong sân trên mặt đất đang nằm một cái quen thuộc đồ vật, tập trung nhìn vào đúng là hắn bảo bối. Lẽ nào lại như vậy, tiểu tử ngu ngốc này vậy mà liền cho ta pháp khí vứt trên mặt đất. Hắn tức giận dậm chân, một hồi đau lòng. Nhìn một chút bên ngoài viện cái kia thấp bé tường viện, lại nhìn một chút bốn phía đã hư hại đèn đường cùng giám sát, Bùi Lao Lục vén tay áo lên, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp bỏ vào trong đem đồ vật lấy ra tốt. Ngược lại vừa rồi tiến tiểu khu lúc sau đã vượt qua một lần tường. Theo một hồi thật lưa thưa âm thanh vang lên, Bùi Lao Lục chống đỡ một cái lao có đầu, cuối cùng bò lên trên tường viện. Đúng lúc này, một đạo ánh đèn tin đánh tới, thẳng tắp chiếu xạ tại đầu tường trên thân Lục gia. Người nào? Vài tên liên bang cảnh sát chạy tới, cầm đầu chính là mới vừa rồi cùng Tô Á chào hỏi nhân viên cảnh sát. Bùi Lao Lục dọa đến trên đùi khẽ run rẩy, lúc này ngã vào trong tường. Hừ, vừa rồi thì nhìn ngươi lén lén lút lút, quả nhiên có vấn đề, nguyên lai là cái lao tặc. Các minh đệ, cầm xuống. Người tới giống to một tiếng, đem một mặt mộng Bùi Lao Lục bắt. Sai sai, cảnh sát các ngươi nghe ta giảng giải. Quỳnh Trợ Hoa, tinh không mật ngữ, bóng đêm bao phủ cao ốc. FBGO hành chính cao ốc, thời gian trời vừa dạng sáng lẻ bảy phần. Lâu bên ngoài, một chiếc đi qua đặc thù cải tiến tắc ngừng lại xe Việt dã ngừng lại, trên xe hai tên thân mang màu xám áo khoác nam tử lần lượt đi ra. A, các ngươi là làm cái gì? Một cái vội vã đi ngang qua nhân viên cảnh sát chú ý tới hai cái này người xa lạ, mở miệng dò hỏi. Người cao hôi phong áo nam nhân không có trực tiếp trả lời, mà là trong từ trên túi áo lấy ra một cái có dấu ARC mi chương giấy chứng nhận. ARC? Đó là cái gì? Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát sững sờ, vừa định mở miệng nói chuyện, đối phương tựa hồ sớm có chú ý đồng dạng, bàn tay nhẹ nhàng run lên, giấy chứng nhận lật ra đến kế tiếp trang, chỉ thấy phía trên in FBGOZ chữ. Ta dựa bảo, Hải Tỷ Ôn người đến. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát vô ý thức phát ra sợ hãi thán phục. Hải Tỷ Ôn là FBGO tổng cục biệt sưng, tổng bộ ở vào sát vách khu trung tâm liên hợp chi thành, nơi đó là vòng sao liên bang trí cao nghị hội vị trí, cũng là toàn bộ liên bang khu vực hạch tâm nhất. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức lại ý thức được chính mình lời vừa rồi có chút không ổn, vội vàng nói câu xin lỗi. Chúng ta cần gặp lần này vụ án người phụ trách, mang bọn ta đi gặp hắn. Người cao áo khoác nam tử thu hồi giấy chứng nhận, đi thẳng vào vấn đề nói rõ mục đích chuyến đi này. Ta đi, quả nhiên là hướng về phía vụ án này tới, không nghĩ tới nhanh như vậy a. Đối phương cũng không có cụ thể lời thuyết minh là cái gì vụ án, nhưng trẻ tuổi nhân viên cảnh sát rất nhanh liền phản ứng lại, bọn hắn mục đích tới nơi này chắc chắn chỉ có một cái, tối hôm qua vừa mới phát sinh ở Tây Hồ khu biệt thự cái kia bắt đầu án mạng ly kỳ. Làm phiền. Dáng lùn nam nhân nhìn qua dễ nói chuyện hơn một chút, hắn sát mặt hiền lành hướng trẻ tuổi nhân viên cảnh sát gật đầu một cái, sau đó đi theo đối phương hướng về đại lâu nội bộ đi đến. Mấy người sau khi rời đi, một bên đi ngang qua vây xem vài tên tiểu cảnh viên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phát ra một hồi xì xào bàn tán. Hải Tỷ Ôn người tới. Không thể nào. Ta nghe Vương ca bọn hắn nói đến rất mơ hồ, vụ án này không biết thật có cái gì chuyện lạ tồn tại à. Ta liền biết vụ án này không đơn giản. Tháng trước bọn hắn phát hiện thi thể thời điểm ta đã nói, người bình thường làm sao có thể ở dưới con mắt mọi người đem một bộ bị hút khô xác tối bỏ vào trong quán ba a. Nghe nói trước đây có cái tiểu hài đi tuần phòng khoa bên kia báo án, nói gặp quái vật kia, kết quả tuần phòng khoa người đi cùng nhìn một chút, không thấy mục tiêu, liền đem vụ án triệt tiêu. Này, việc này ta biết. Kỳ thực cũng không thể trách bọn hắn, lúc đó bên kia minh đệ đi cùng liếc mắt nhìn, kết quả đứa bé kia chỉ vào không khí nói có người đứng tại trước mặt, đổi lại là ta cũng không tin a, chỉ là hủy bỏ vụ án đều xem như tốt. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Ai biết đây là gì mũ giáp người cùng đoạn thời gian trước ách bích quẩy rượu thời khô có liên quan à, bằng không thì cũng không đến mức dễ dàng như vậy liền chết án. Mấy người còn nghĩ lại thảo luận cái gì, đang nói, một cái vóc người to lớn trung niên nam nhân đi tới, đổ ập xuống hướng về phía bọn hắn mắng một trận. Mấy người các ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Từng cái rất rảnh rỗi đúng không? Để các ngươi ban đêm tới nói chuyện trời đất. Muốn nói chuyện phiếm tại sao không trở về trong chăn cùng các ngươi lão bà trò chuyện đi. Phòng hồ sơ bên kia chờ các ngươi trong tay ghi chép chờ đến đội muốn chết, kết quả từng cái một ở đây dạng bắt mái. Tô đội trưởng không tại không có người quản các ngươi đúng không? Tương đội những người kia thấy người tới thân phận, lập tức thần sắc tiêu nhiều xuống, cũng không dám nói thêm gì nữa, nhanh chóng chạy chậm đến rời đi. Chương 20, Cụ Phong cục chương 20, Cụ Phong cục được xưng từng đội nam tử to con ánh mắt từ trên người bọn họ thu hồi, ngược lại nhìn một chút cái kia hai tên màu sáng người áo che gió đi tới khu vực, không khỏi nhíu mày. Hải Tỷ Ôn người nhanh như vậy đã đến. Xem ra vụ án này thật không đơn giản à, tiểu Tô nàng trên mặt nam nhân lộ ra lo lắng thần sắc. FBGO cao ốc, lầu 2, trật tự giám sát khoa bên trong. Tô Á, ngươi xác định cô thi thể kia chính là tập kích mã tinh dã người hiểm nghi sao? Hỏi thăm trong phòng, hai nam một nữ ngồi đối diện nhau. Trong đó một tên nam nhân tuổi không lớn lắm, trên tay cầm lấy giấy bút phụ trách ghi chép, một tên khác thì tuổi chừng 50, trước ngực đeo một cái có dấu dao nhau bánh răng đồ án huy chương, vậy đại biểu FBTO cấp thành phố khu vực trật tự đốc sát thân phận. Bàn đối diện, Tô Á đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Đây là nàng lần thứ nhất ngồi ở chỗ này, trước đó nàng cũng là tại bên kia. Tôn đốc sát, ta có thể bảo đảm, ta nói đây tất cả nội dung cũng là lời nói thật, hơn nữa người ở chỗ này cũng có thể làm chứng cho ta. Giọng nói của nàng không tiêu ngạo không tự ti, không có nửa điểm bối rối. Có người nghe thấy ngươi nổ súng, ngươi biết tùy tiện nổ súng kết quả sao? Bây giờ trên mạng rất nhiều người lúc nổ súng video cùng thanh âm đều đang chất vấn chúng ta đầu mối then chốt khu Quỳnh Hoa thị vì sao lại tùy tiện chỉ nghe thấy tiếng súng. Đốc sát, ta nổ súng là vì khẩn cấp tị hiểm. Lúc đó quái vật kia khoảng cách Mã Tinh Giã đã rất gần, nếu như ta không bắn súng mà nói, Mã Tinh Giã rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Phanh. Người kia vô bàn một cái, chất vấn, Tô Á, vậy ngươi cho ta giải thích một chút, vì cái gì ngươi sẽ ở không phải trong lúc công tác mang bên mình súng mang xuống ống. Ta Tô Á dừng lại, nàng do dự nửa ngày, rồi mới lên tiếng, ta chính là có một loại cảm giác. Mã Tinh Giã nói chuyện kia có thể không đơn giản, ta muốn đi xem, đem sự tình biết rõ ràng, nhưng lại cảm giác sẽ có nguy hiểm, cho nên cảm giác sẽ có nguy hiểm, cho nên liền đem súng đeo, phải không? Mã Tinh Giã bản án phía trước liền đã triệt tiêu, ngươi lại bí mật lấy danh nghĩa cá nhân chạy tới, vẫn mang theo súng ống, ngươi để người khác đúng chúng ta liên bang cục cảnh sát nhìn thế nào? Ngươi có biết hay không ngươi đây là vi phạm chế độ? Trung niên nam nhân nhìn qua rất tức giận, hắn từ trong túi hồ sơ rút ra một chồng văn kiện, ngã tại trên mặt bàn, tức giận nói ngươi làm không có vấn đề, nhưng bây giờ hiện trường tất cả thiết bị theo dõi toàn bộ hư hao, ngay cả mạng lưới liên lạc bảo tồn giám sát ghi chép cũng ném đi. Đây đều là đầu khôi nhân làm sao? Ngươi có phải hay không còn nghĩ nói cho ta biết, vật kia không chỉ sẽ giết người, còn có thể thần không biết quỷ không hay xâm lấn liên bang công cộng lưới an toàn lạc, đem chúng ta tư liệu đều xóa. Tô Á nghe vậy hơi sững sờ, vô ý thức dò hỏi, giám sát ghi chép cũng bị mất sao? Tại sao có thể như vậy? Quái vật kia là có một loại nào đó hư hao chung quanh thiết bị điện tử năng lực, ta tưởng rằng chẳng qua là mãnh liệt từ trường loại hình, làm sao có thể liền đã mạng lưới liên lạc chứa đựng giám sát ghi chép cũng tiêu trừ sạch đâu? Người bên kia thông qua thủ đoạn kỹ thuật có thể tra được cái gì không? Bàn đối diện, 50 tuổi đốc sát Tôn Mậu Tài dùng sức gõ bàn một cái. Tô Á, bây giờ là ta đang hỏi ngươi vấn đề. Tô Á giật mình, sau đó nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta quen thuộc. Ai Tôn Mậu Tài đột nhiên thở dài một hơi, ngồi xuống ghế. Hắn nuốt nuốt mi tâm, có thể thấy được trên mặt mang nồng nặc mỏi mệt thân sắc. Tiểu Tô A, ngươi có biết hay không, ngươi đang đội trưởng tấn thăng để dành ta đã cho ngươi báo lên. Khu giám sát trưởng đối ngươi hồ sơ rất hài lòng, chúng ta Quỳnh Hoa thị phân cục mấy cái lãnh đạo đều rất coi trọng ngươi. Ngươi tại cái này quan trọng thời điểm náo ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi có hay không nghĩ tới chính ngươi tiền đồ? Đúng vậy, từ kết quả nhìn lên, ngươi là bảo vệ Mã Tinh Giã. Nhưng mà từ đầu đến đuôi ngươi nói người hiểm nghi đều không tồn tại, hiện trường chỉ có một bộ đã thi thể thối giữa, mà ngươi bên người mang theo súng ống lại tại khu dân cư nổ súng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đừng nói là đang đội trưởng, ngươi phó đội trưởng chỉ sợ đều không bảo vệ. Tô Á cắn chặt môi, không nói lời nào. Nàng biết đối phương là muốn tốt cho mình, cũng biết hắn lo lắng cho mình làm như vậy ảnh hưởng không tốt, nhưng nàng hay là không muốn tán đồng. Dưới cái nhìn của nàng, đó là một cái mạng, cho dù là có chỗ ảnh hưởng, nhưng nhân mạng thủy chung là đặt ở vị thứ nhất. Đi, nói chuyện chúng ta tới trước ở đây, nên hỏi ta đây cũng đều hỏi. Ngươi chờ chút trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút, mấy ngày nay liền tạm thời trước tiên đem trên đầu việc làm dừng lại, ta sẽ cho ngươi an bài ngày nghỉ, sau này sự tỉnh trở thông chi a. Tôn Mậu Tài mang theo phụ trách ghi chép trẻ tuổi nhân viên cảnh sát rời đi, chỉ là vừa tới cửa đã nhìn thấy hai cái thân mang áo xám khuôn mặt xa lạ, tựa hồ đã tại hỏi thăm bên ngoài ngừng có một đoạn thời gian. Các ngươi là Tôn Mậu Tài vừa định mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy đối phương trước ngực ALC tiêu chí, trên mặt lập tức cả kinh. Hai vị là khu trung tâm tới. Ngữ khí của hắn không khỏi mang tới mấy phần cung kính. Ân, Tôn đốc sát, khổ cực ngươi. Chúng ta còn có mấy vấn đề muốn hỏi một chút Tô Á cảnh sát, ngươi nhìn có được hay không? Vóc dáng thấp nam nhân mở miệng, trên mặt của hắn mang theo mỉm cười, nhìn ôn hòa thân thiết. Tôn Mậu Tài nơi nào biết nói không tiện, lúc này đem hai người mời đi vào. Đứng tại hỏi thăm phía ngoài phòng, trong lòng của hắn phá lệ không bình tĩnh. Khu trung tâm bên kia nhanh như vậy liền phái người tới, xem ra chuyện lần này so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn a, người khác có thể không biết, nhưng hắn thân là Quỳnh Hoa thị FBTO đốc sát, như thế nào có thể chưa từng nghe qua ALC? Đây là liên bang tại một năm trước mới thành lập một cái bộ môn, hết thảy tư liệu tin tức toàn bộ giữ bí mật, vô cùng thần bí. Có thể nói, từ đối phương thành lập đến nay, Tôn Mậu Tài là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi đến cái ngành này. ALC nắm giữ nhiều cái cơ quan dê cấp lục sắc quyền hạn, mặc dù là tạm thời quyền hạn, nhưng quyền hạn lại lớn đến vào người. Dưới tình huống có cần thiết, hắn cái này FBTO cấp thành phố đốc sát cũng chỉ có thể nghe theo điều khiển. Cái ngành này người một mực thần thần bí bí, cho tới bây giờ đều chỉ phụ trách tuyệt mật vụ án. Sự kiện lần này chẳng lẽ thật sự có vấn đề gì không, lại đem bọn hắn đều đưa tới đứng ở ngoài cửa Tôn Mậu Tài cầm đi những người khác, trong đầu mặc dù suy nghĩ hỗn loạn, nhưng lực chú ý chủ yếu toàn bộ đều tập trung ở trên bên trong căn phòng nói chuyện. Hỏi thăm trong phòng. Tô Á cảnh sát, nhận thức một chút, ta là Lục Lâm Xuyên, hắn là Thở Mặc. Còn có mấy vấn đề muốn hỏi thêm một cái người, có thể chậm trễ ngươi một chút thời gian sao? Vóc dáng hơi thấp nam tử làm tự giới thiệu. Tô Á vốn cho là có thể đi trở về ngủ một giấc, kết quả lại đột nhiên đi tới hai người. Nàng mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng tất nhiên có thể để cho Tôn Mậu Tài gật đầu, vậy nàng chắc chắn cũng là muốn phối hợp. Ta đã biết, bất quá ta trước tiên có thể xin hỏi một chút hai vị thân phận sao? ta giống như không có ở trong cục gặp qua các ngươi. Phối hợp về phối hợp, nhưng Tô Á trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ.
Không có vấn đề.
Dáng lùn nam nhân sảng khoái đáp ứng. Hắn từ trên túi áo bên trong lấy ra giấy tờ chứng minh, chỉ tiêu chí phía trên nói, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là phong nhận công việc bên ngoài hưởng ứng tổ, sở thuộc bộ môn ARC, ngươi cũng có thể xưng hô chúng ta, cụ phong cụ. Chương 21, thực chương 21, thực dương quang xuyên thấu qua màn cửa khe hở dài vào gian phòng, trong không khí tràn ngập một tia nhàn nhạt ý lạnh. Phương Đường từ mộng cảnh thế giới khi tỉnh lại, đã sắp đến trưa rồi. Lần này, hắn tại mộng cảnh bên trong dừng lại thời gian rất lâu, thậm chí dài đến chính hắn cũng không biết qua bao lâu. 4 giờ, 10 giờ, vẫn là một ngày. Hắn có một loại cảm giác, theo chính mình tiến vào mộng cảnh số lần càng nhiều, hắn đủ khả năng thời gian dừng lại cũng sẽ càng dài. Chỉ là, vùng thế giới kia thật sự là quá nhàm chán. Phương Đường ở bên trong đi rất lâu, hoàn cảnh chung quanh từ đầu đến cuối kiềm chế, không có biến hóa chút nào. Hắn muốn lại tìm một khối giống như lần trước hòn đá màu đen, nhưng ở trên mặt đất tìm rất lâu cũng không có tìm được. Xem ra, loại kia tiểu thạch đầu cũng không phải tùy tiện liền có thể nhặt được. Hắc khí đến từ mộng cảnh thế giới, mà bị hắc khí ảnh hưởng sự vật tựa hồ sẽ phát sinh một ít dị biến. Phương Đường kết hợp chính mình hai ngày nãy kinh nghiệm, tổng kết hắc khí mang đến thay đổi. Vô luận là đội nón sắc người, hay là hắn sử dụng tảng đá, tại trong cảm nhận của hắn đều sẽ tản mát ra quỷ dị hắc khí, nhưng hắc khí này cùng hắn tại mộng cảnh thế giới nhìn thấy không có sai biệt. Nhưng mà, loại cảm giác này cũng không phải là hắn có thể chủ động mở ra hoặc kéo dài giữ. Cho tới bây giờ hắn chỉ có tiến vào qua hai lần trạng thái như vậy, lần đầu tiên là tại Mã Tinh Giã ngoài trường học, lần thứ hai nhưng là tối hôm qua cùng đội nón sắt người đối kháng thời điểm. Phương Đường không biết loại trạng thái kia là thế nào kích hoạt, cũng không hiểu như thế nào mới có thể chủ động phát động nó, hắn cần tiến một bước tìm đòi. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, theo hai lần mở ra cảm giác, hắn đúng loại trạng thái kia ký ức cùng lĩnh hội càng cắt sâu. Có lẽ không bao lâu nữa, là hắn có thể chủ động mở ra. Đến nỗi bây giờ, Phương Đường túi đầu nhìn một chút bút máy trong tay. Nghiêm chỉnh mà nói, trước mắt hắn tiếp xúc được dị thường vật phẩm tổng cộng có 3 kiện, ngoại trừ mũ giáp cùng hòn đá màu đen, còn có chi này bồi bạn hắn 7-8 năm bút máy. Bút máy cũng không có đặc thù gì lai lịch, chỉ là viết chữ tương đối thuận tay mà thôi. Bất quá ngoại trừ viết chữ, chi này bút máy còn có khác công dụng. Đi qua dưới lầu tiểu hắc cải tiến, chi này bút máy nắp bút gắn thêm kia tử ngoại đen, cán bút nhưng là hy sinh mực nước dung lượng, thay thế thành một cây tiểu đao sắc bén. Cho nên, cái này cùng nói là dùng để viết chữ bút máy, chẳng bằng nói là một kiện xuất kỳ bất ý vũ khí phòng thân. Bây giờ, bút máy cũng nhận hắc khí ảnh hưởng. Nó nắp bút chỗ bắn ra tia tử ngoại có thể hiện ra dị hóa vật phẩm trên hắc khí, mà cán bút chỗ lưỡi đao sẽ có thể nhẹ nhõm cắt ra thật dày bàn gỗ mặt bàn. Nghĩ tới đây, Phương Đường không khỏi nhìn một chút văn phòng gỗ thật cái bàn. Vừa mới chính mình chỉ là nhẹ nhàng bạch một cái bàn kia liền trực tiếp thiếu một cái sừng, ngay cả phía trên nạm thép phiến cũng bị cùng một chỗ cắt ra. Rất rõ ràng, cái này rõ ràng không phải một tay ngón tay dài ngắn tiểu đao có thể làm được. Hắc khí Phương Đường nâng bút trên giấy viết xuống hai chữ này, lập tức lâm vào trầm tư. Hắc khí nơi phát ra là một cảnh, mà hắn có thể dị hóa tiếp xúc được vật thể, như vậy lại dùng thông thường hắc khí để gọi nó rõ ràng không quá phù hợp. Phương Đường dùng bút máy trên giấy viết xuống một chữ, ảm. Không được. Không thể thể hiện nó ăn mòn dị hóa đặc chất, hắn nghĩ, lại đem cái chữ kia bôi lên đi. Suy tư một lát sau, Phương Đường nặng mới nâng bút, trên giấy viết xuống một cái tên mới, thực. Ân, như vậy thì không sai biệt lắm. Hắn gật gật đầu, đúng chính mình đặt tên coi như hài lòng. Đã như thế, về sau cũng không cần lại hắc khí mà tê ở. Bắt đầu một cái chính thức giờ tên, cũng có lợi cho hắn lui về phía sau tiếp nhận liên quan ủy thác thời điểm để thăng khách hàng trình độ tín nhiệm. Nhưng mà, theo hắn tại trong lòng xác định ra cái tên này, đóng dấu trên giấy thực chữ nhưng dần dần trở nên nhạt, cuối cùng cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn hư không tiêu thất. Ân. Phương Đường một chút ngồi thẳng người, hắn phát giác một chút không bình thường. Cùng lúc đó, sau lưng trong một cánh cửa đột nhiên chuyển đến liên tiếp tích tích âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Phương Đường lần này thật có chút ngồi không yên. Chuỗi này biến hóa phát sinh quá mức đồng bộ, quá mức trùng hợp, hắn từ trong mơ hồ ngửi được một tia dị thường. Đứng lên, một tay cầm bút máy, một tay cầm hòn đá màu đen, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái kia phiến cửa phòng tới gần. Đây là biên cảnh diễn đàn phòng máy, bên trong chứa vào để cảnh diễn đàn server, cùng với một đài dùng để điều chỉnh thử server số liệu cảng. Ngoại trừ ngẫu nhiên cần khởi động lại server, ngày bình thường gần như không biết đi vào. Kẹt kẹt Phương Đường nhẹ nhàng đẩy ra phòng máy đại môn, ánh mắt xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong nhìn lại. Gian phòng đèn hướng dẫn đóng, lại không có lắp đặt cửa sổ, dù là bên ngoài bây giờ là mặt trời chói chang trên cao giữa trưa, nhưng phòng máy bên trong lại là một mảnh lờ mờ. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng chính là, trong gian phòng lúc này cũng không phải là hoàn toàn tối trạng thái, mà là tại ở giữa nhất bên cạnh trong một cái góc, đang có điểm điểm màu trắng loáng vầng sáng lập lòe. Nhìn qua giống như là trong đêm tối ánh nến, nhu hòa nhưng lại mang theo một điểm của cường. Chuyện gì xảy ra? Đó là số liệu cảng màn hình sáng lên. Thế nhưng là phòng máy số liệu cảng màn hình bình thường đều là trạng thái chờ, hôm nay tại sao đột nhiên sáng lên? Vừa mới âm thanh chẳng lẽ chính là nó chuyển tới? Sẽ không phải là có đồ vật gì chạy vào đi? Phương Đường chỉ cảm thấy sau lưng một hồi hàn khí dâng lên, phản phất có một cặp mắt không nhìn thấy đang theo dõi chính mình. Hắn đứng ở cửa do dự một hồi, cuối cùng vẫn một tay lấy cửa phòng kéo đến lớn nhất, quyết định vào xem tình huống. Không có cách nào, văn phòng mặc dù sinh ý thảm đạm, gặp phải đóng cửa, nhưng ở đây dù sao vẫn là nhà của hắn, là đại bản doanh của hắn. Hắn không có khả năng đối nhà mình dị thường nhìn như không thấy, nhất định phải biết rõ ràng tình huống. Huống chi, biên cảnh diễn đàn tất cả tài liệu tin tức đều bảo tồn tại cái này mấy đài server bên trong. nếu là những thứ này sẽ vỡ xảy ra vấn đề gì mà nói, vậy hắn cùng Lý Nhạc Nhạc về hưu dưỡng lao bảo hộ nhưng liền không có. Tay trái bút máy phía trước bắn ra tia tử ngoại tia sáng, trên tay kia, màu đen tiểu thạch đầu tại ý niệm khu động phía dưới, biến ảo thành một cái gọi không ra hình hào súng lục nhỏ. So với vừa tiếp xúc mũ giáp người chuyện lạ lúc đó, Phương Đường bây giờ cũng không giống như trước kia như vậy không có chút nào đối kháng thủ đoạn quỷ dị. Nhất là khối này có thể biến ảo thành đủ loại hình thái tiểu thạch đầu, mang cho hắn cực lớn cảm giác an toàn. Bước vào cửa phòng, ngòi bút tử sắc quang mang quét qua trong phòng. Một giây sau, từng đạo mắt trần có thể thấy khí tức màu đen tản mắt ra, cả phòng tựa hồ cũng có muốn bị lấp đầy tư thế. Những thứ này, thực, bọn chúng là từ sẽ vỡ bên trên tán phát đi ra ngoài. Phương Đường đứng ở cửa cẩn thận quan sát rồi một lần, phát hiện tất cả hắc khí nơi phát ra toàn bộ đều tại những cái kia thẳng đứng cũ kỹ sẽ vỡ trên. Diễn đàn của ta, dị hóa. Chương 22, biên cảnh chương 22, biên cảnh Phương Đường méo méo màu đen súng ngắn, ánh mắt khóa chặt ở trong phòng xó xỉnh bộ kia số liệu màn hình bên trên. Màn hình hình quang bên trong ẩn ẩn lập lòe mấy hàng chữ, giống như là một đoạn ngắn tin tức chưa đọc nhắc nhở, vừa rồi điện tử âm thanh hẳn là từ nơi này chuyển tới. Server tiếp thu được số liệu chữa trị, số hiệu 0001 tạo ra, thực, số liệu xâm nhiễm cấp bậc, không biết. Hắn chú ý tới, trên màn hình sâu này nhắc nhở bên trong thực chữ tựa hồ đang tại vặn mèo. Tại hắc khí ảm cùng thực ba chữ ở giữa không ngừng biến ảo, cuối cùng tại một hồi bóng ma mơ hồ nhuộm dần sau, triệt để như ngừng lại thực trên. Phương Đường túi đầu nhìn một chút bút máy trong tay, lại ngẩng đầu liếc qua cách đó không xa trên màn hình chữ viết, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn chậm rãi tới gần màn hình, tạm thời để bút xuống, xê dịch con chuột điểm vào vừa rồi nêu lên vậy thì chưa đọc tin tức trên. Ngay sau đó, màn hình một hồi nhảy lên, liên tiếp chưa bao giờ tại này đại sẽ vở trên thấy qua to thêm chữ viết tin tức lăn đi ra. Số liệu số hiệu, OZI001 số liệu tên, thực số liệu nơi phát ra, không biết nguy hiểm cấp bậc, cấp, không cách nào ước định, đệ đơn độ khó, không cách nào đệ đơn đề nghị phương sách, không biết kèm theo tin tức, số liệu đặc tính phân tích bên trong. Phân tích tiến trình bị ngăn trở, nguyên nhân không biết tưởng lửa đang trong quá trình mở ra nhìn xem trước mặt nổi lên liên tiếp tin tức, Phương Đường không khỏi ngẩn người. Hắn thả xuống con chuột, quan sát tỉ mỉ một mắt bên người máy móc, trong lòng nổi lên chấn động mãnh liệt. Ta sẽ bơ, đây là biến thành cái gì? Hắn lại tỉ mỉ kiểm tra mấy lần, nhưng mà ngoại trừ số liệu càng trên tin tức biểu hiện lưu, không còn phát hiện những gì thường khác. Bất quá, Phương Đường tại trong kho số liệu vừa tìm được một cái khác ghi chép, thời gian biểu hiện là 2 ngày trước. Ghi chép nội dung cùng vừa rồi nhìn thấy giống nhau ý hệt, ngoại trừ số hiệu cùng tên khác biệt, những tin tức khác cơ hồ giống nhau như lúc, cũng là không biết. Số hiệu OZI000, tên, biên cảnh một cái số hiệu là 0, một cái số hiệu là 1, theo lý thuyết, này đài sẽ vỡ dị biến cũng là gần nhất vừa mới bắt đầu, hơn nữa sau này rất có thể sẽ lần lượt tăng thêm mới số hiệu đi vào Phương Đường sờ lên cảm, suy tư sẽ vỡ phát sinh biến hóa. Căn cứ vào hắn trước mắt hiểu được tin tức tiến hành đơn giản tổng kết, sẽ vỡ dị hóa phương hướng dường như là đối với mấy cái này siêu phạm sự vật ghi chép cùng đệ đơn, cũng không có tính công kích xu thế. Đương nhiên, điểm này còn không thể hoàn toàn xác định, còn cần cẩn thận đối đãi. Từ phòng máy bên trong đi ra tới, Phương Đường vẫn như cũ cảm thấy có chút hoang mang. Diễn đàn sẽ vợ tựa hồ cùng mộng cảnh thế giới sinh ra liên hệ nào đó, chính mình vừa mới viết thực bị đầy đủ ghi chép, hơn nữa ủ tờ loạt đến sẽ vợ bên trong. Đồng thời, trong kho số liệu còn có một cái đánh số là không tin tức, gọi là biên cảnh. Cái tên này ngược lại là cùng diễn đàn tên nhất trí, nhưng Phương Đường cuối cùng cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Hắn trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới, đáng tiếc trước mắt nắm giữ tin tức quá ít, không cách nào xác định, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. Lại thử một chút chính mình bút máy, hắn tùy tiện viết mấy cái tên cùng từ ngữ, nhưng lần này kho số liệu bên kia lại không có bất kỳ phản ứng nào. Bút máy có thể bình thường viết, không có phát động sẽ vở ghi chép số liệu dị thường. Trong này đoán chừng còn có cái gì ta không biết quy tắc, bút máy dị hóa sử dụng còn cần thêm một bước khai phát ta. Phương Đường khẽ thở dài một hơi, trong ánh mắt mang theo suy tư cùng chờ mong. Mấy ngày nay kể từ hắn liên thông ngộng cảnh thế giới sau đó, hết thảy chung quanh đều biến hóa có chút quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời còn không quá thích ứng. Nhưng tuy là như thế, Phương Đường trên mặt lại là lộ ra một nụ cười. Tìm đòi những thứ này siêu phàm sự vật mặc dù rất phiền phức, có thể đem so sánh lấy trước kia chủng bình thản bắt mèo tìm con chó thường, cuộc sống như vậy tựa hồ mới càng đáng giá chờ mong. Đang suy xét ở giữa, văn phòng đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lý Nhạc Nhạc xách theo một bao lớn đồ vật đi đến. Nhạc Nhạc, ta không phải là hôm nay cho ngươi ngày nghỉ sao? Ngươi không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chả qua tới làm gì? Phương Đường tuy là nói như vậy, nhưng thần sắc nhìn qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả nhiên, chỉ thấy Lý Nhạc Nhạc lung lay túi trong tay, thương phấn nói, lão bản, chúng ta hôm qua không phải kiếm được đồng tiền lớn rồi? Ta nhìn ngươi đen lâu cũng chưa từng ăn đồ tốt rồi, ngươi không phải muốn ăn lẩu bước? Ta đi mua thức ăn tối nay chúng ta thật tốt chúc mừng một đa tắc. Nàng nói, đem trong tay đồ vật cầm tiến phòng bếp, bên trong đựng cũng là hôm nay vừa mới mua nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn. Ha ha, ta xem là chính ngươi muốn ăn đi. Phương Đường không chút lưu tình bạch trần nàng. Lý Nhạc Nhạc cũng không chống chế, cười hắc hắc một tiếng, liền chạy vào phòng bếp bận làm việc. Đúng, lão bản, ta vừa mới đi phối đem phòng chứa đồ lặt vặt chìa khóa, cái này còn cho ngươi rồi. Nàng chạy chậm tới, đem một cái cũ kỹ chìa khóa đồng đưa tới Phương Đường trước mặt. Đây là trong sự vụ sở phòng chứa đồ lặt vặt chìa khóa, bởi vì là rất sớm trước đây lão ngân đồng, cho nên chìa khóa kiểu dáng rất kỳ lạ. Cùng bây giờ đại bộ phận chìa khóa cũng không giống nhau, rất có niên đại cảm giác, rất có nhận ra độ. Ta phía trước chiếc chìa khóa kia làm rơi rồi, hôm qua liền lấy ngươi chìa khóa cắt phối đem mới. Lý Nhạc Nhạc mở miệng nói, một bên từ trong túi sách của mình lấy ra mới chìa khóa, vừa đi về phía văn phòng khu làm việc cái khác một phiến đang đóng ô vàng cửa gỗ. Tấm này sau cửa gỗ chính là tạp vật khu, Phương Đường bình thường gần như không sử dụng như thế nào. Bởi vì nơi đó thật sự là quá cũ nát, lại dựa vào khu làm việc, cho nên dưới tình huống bình thường là khóa lại, phòng ngừa khách nhân ngộ nhập đúng văn phòng sinh ra ấn tượng xấu. Lão bản, nói cho ngươi ngươi có thể đều không được tin, hôm nay ta phối chìa khóa thế mà không tốn một phân tiền. Ban đầu cũng còn tốt tốt nhi, cái nào hiểu được các loại phối xong, cái kia phối chìa khóa lao sư phó nhất định phải nói không cho ta phối qua, chết đều không thu tiền của ta, thật là một cái quái nhân. Lý Nhạc Nhạc vừa nói, vừa đem cái chìa khóa trong tay cắm vào trong lỗ khóa, nàng đây là dự định thử một chút phối qua chìa khóa có thể hay không bình thường sử dụng. Theo răng rắc một tiếng chấn động truyền đến, nàng mở ra phòng tạm vật cánh cửa, chợt lách người đi vào. Bên ngoài, văn phòng trong đại sảnh, Phương Đường đang đứng tại một cái cỡ lớn pha lê dụng cụ trước, trong quan sát mũ giáp. Hòn đá màu đen mặc dù có thể hao phí thấp bảo trì biến hình sau bộ dáng, nhưng cũng không thể một mực duy trì lấy. Cho nên Phương Đường tại sử dụng hòn đá màu đen thời điểm tạm thời suy nghĩ cái biện pháp, đem một cái bỏ hoang bể cá út ngược lên màu đen trên mũ giáp, như vậy thì có thể phòng ngừa trong lúc vô tình tiếp xúc đến nó. Lại nghiên cứu trong hồ cá màu đen mũ giáp một hồi lâu, Phương Đường đột không sai cảm giác trong sự vụ sở có phải hay không hơi quá tại an tĩnh. Hắn lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía phòng chứa đồ lặt vặt đại môn, Lý Nhạc Nhạc nha đầu này vừa rồi sau khi đi vào, giống như vẫn chưa hề đi ra. Chương 23, vứt bỏ nhà ga chương 23, vứt bỏ nhà ga phòng tạm vật môn cổ phát cổ xưa, ố vàng tấm ván gỗ nổi bật buổi chiều tung xuống mắt quang, nhu hòa mà tĩnh mịch. Bất quá bây giờ, loại này tĩnh mịch lại làm cho người cảm thấy một tia bất an. Lý Nhạc Nhạc. Phương Đường hướng bên trong hô một tiếng, chờ đợi 2 giây, không nghe thấy bất kỳ đáp lại nào. Hắn trước tiên đứng lên, hướng đi cạnh cửa kiểm tra tình huống. Cửa gỗ bởi vì lò xo tác dụng đã một lần nữa đóng lại, Phương Đường nếm thử vận động chốt cửa, cửa được mở ra một đường nhỏ, xuyên thấu qua tia sáng có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong bộ dáng. Nhỏ hẹp dơ giấy bẩn thỉu không gian, chất đống một chút cũ kỹ làm việc vật dụng hòa thanh khiết dụng cụ, cả phòng bất quá hầu như mở, một mắt liền có thể nhìn thấy bên cạnh. Trong lòng Phương Đường căng thẳng, vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy Lý Nhạc Nhạc tiến tới, nhưng bây giờ bên trong lại không có mờ ai. Nha đầu này đến cùng đi đâu? Chẳng lẽ là tại chính mình không có chú ý thời điểm lại đi ra ngoài? Hắn nhìn chung quanh một mắt trong sở hành chính, vẫn không có Lý Nhạc Nhạc bóng dáng. Phương Đường rất xác định, đối phương tuyệt đối không có từ trong cửa đi ra, nơi này không gian cứ như vậy lớn, hắn không tồn tại nhìn lỗ hổng người khả năng. Phòng tạp vật có vấn đề. Đây là trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên. Hai ngày này phát sinh ly kỳ sự kiện thực sự quá nhiều, bút máy cùng phục vụ khí liên tiếp dị biến, nhiều hơn nữa một cái phòng tạp vật tựa hồ cũng không đủ là lạ. Trong lòng Phương Đường tiêu cấp bách và phần, nhưng nội vàng sao động vô sự vô bổ, hắn rất nhanh liền ép buộc chính mình trấn định lại. Lý Nhạc Nhạc mở ra phòng tạp vật môn, sau khi đi vào liền biến mất, mà ta lặp lại động tác giống nhau lại không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ là ta chưa đầy đủ một loại nào đó điều kiện đặc biệt? Phương Đường âm thầm phỏng đoán. Hắn hoài nghi phòng tạm vật môn rất có thể kết nối lấy một không gian khác, Lý Nhạc Nhạc tại mở cửa sau bước vào cái kia không gian, bởi vậy mới có thể tiêu thất. Nhưng cũng không bài trừ tình huống khác. Tỷ như, đối phương khả năng bị một loại nào đó lực lượng bị dị chuyển đến nơi khác, lại có lẽ là bị rút nhỏ, tiến vào cái nào đó không nhìn thấy trong góc. Trong lòng ý niệm xoay nhanh, Phương Đường trên tay lại không có trì hoãn. Hắn lấy ra bút máy, mở ra nắp bút trước kia từ ngoài đèn. Chúng sáng chiếu xạ tại phòng tạm vật trên cửa chính. Chỉ là đại môn không có bất kỳ cái gì dị thường phản ứng, theo dữ liệu hắc khí cũng không xuất hiện, điều này nói rõ đại môn hẳn là không phát sinh dị biến. Chẳng lẽ là ở bên trong? Hắn lại tiến vào phòng tạp vật, tia tử ngoại đèn quét qua trong phòng, cũ kỹ thiết bị tại tử quang làm nổi bật phía dưới lộ ra phá lệ quỷ dị, nhưng vẫn không có hắc khí dấu vết. Vẫn là không có. Phương Đường có chút không bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn về phía trên mặt bàn Lý Nhạc Nhạc điện thoại, lại liếc xem một bên để phòng tạp vật chìa khóa, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, trong lòng lập tức khẽ động. Chẳng lẽ là cái này? Phương Đường bước nhanh đi đến trước bàn, lần nữa mở ra tia tử ngoại đèn, tia sáng chiếu xạ ở trên bàn yên tĩnh nằm chìa khóa đồng trên. Chỉ một thoáng, một hồi khí tức màu đen từ chìa khóa bên trên phun trào mà ra, đây chính là đại biểu cho thực. Quả nhiên là nó. Phương Đường nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, ba chân bốn cẳng vọt tới phòng tạm vật trước cửa, một tay lấy chìa khóa cắm vào lỗ khóa. Răng rắc. Chốt cửa nhẹ nhàng chuyển động, một cỗ cảm giác khác thường xông lên đầu, phảng phất có đồ vật gì trong không khí lặng yên di động. Phương Đường thần sắc cứng lại, hít sâu một hơi, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Bá. Chói mắt bạch quang thoáng qua. Theo cửa gỗ mở ra, nguyên bản nhỏ hẹp phòng tạp vật biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một mảnh hoàn toàn xa lạ khu vực. Đây là Phương Đường nhìn xem cảnh tượng trước mắt, con người chấn động. Đây là một gian hoang phế nhà ga. Nhà ga cửa vào là một phiến vết dỉ loang lổ cửa sắt, môn thượng mang theo một cái tiểu cũ chậm rừng, chữ viết lu mờ, lờ mờ khả biện mấy chữ, biên cảnh sân ga thông hướng không biết. Sân ga chung quanh tràn ngập một cỗ cũ kỹ khí tức, phản phất thời gian ở đây dừng lại rất lâu. Ánh mắt nhìn về phía trước, có thể thấy được một tòa đầy tượng đá kiểu cũ gỗ thiệt kiến trúc. Kiến trúc tường ngoài bò đầy dây leo, gác chuông ngừng tại nửa đêm 12 giờ. Dưới chân, cỏ dại cơ hồ mọc đầy con đường, Phương Đường theo bãi cỏ ở giữa mơ hồ lộ ra ngoài vết tích đi vào phía trong. Vượt qua kiến trúc, một cái chỉnh thể từ pha lê kết cấu xây dựng mà thành phòng lớn sau xe xuất hiện ở trước mắt. Có thể là bởi vì hoang phế đã lâu, đại sảnh pha lê cũng đã biến thành mờ mờ màu sắc, chung quanh kim loại giá đỡ cũng hiện ra vết gì. Phương Đường ngẩng đầu, chỉ thấy trong đại sảnh mang theo một khối cực lớn điện tử bảng thông báo lại còn đang vận chuyển, phía trên dùng màu đỏ kiểu chữ biểu hiện ra một nhóm chữ viết, chuyến tiếp theo đoàn tàu. Biên cảnh thế giới mộng cảnh tốc hành chuyến xuất phát thời gian, không biết. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, hắn đột nhiên chú ý tới trên mặt đất phủ lên cờ đen trắng bàn ô gạch tựa hồ có chút không giống bình thường, mỗi một bước đạp ở phía trên đều sẽ gây nên gợn sóng một dạng con số gợn sóng. Quay đầu nhìn một chút hai bên, nơi đó là đài ngắm trăng chỗ khu vực. Một hàng tiểu cũ hơi nước đoàn tàu dừng sát ở trước mặt, đoàn tàu vẻ ngoài vô cùng có niên đại cảm giác, thân xe lớp sân dụng, phản phất tuế nguyệt bóc cổ xưa nhãn hiệu. Trạm xe chung quanh bao phủ một tầng sương mù, phương đường thử nghiệm hướng về phía trước vụ khu tới gần, nhưng có một cổ vô hình lực cản ngăn trở nó, biểu thị một khu vực như vậy không cách nào đặt chân. Những văn tự này là diễn đàn nhắn lại. Mơ hồ trong đó, hắn nhìn thấy trong sương mù ngẫu nhiên thoáng qua từng đạo quan vận. Nhìn kỹ lại, đó tựa hồ là diễn đàn người sử dụng giả lập ảnh chân dung cùng ID, bên trong có mấy cái cũng là hắn tên quen thuộc. Có người từng thấy U Linh sao các huynh đệ, ta lần này thật sự trông thấy mấy thứ bẩn thỉu treo một cái lao già lừa đảo, tiêu bùi bán tiên, người này lừa ta 50 đồng liên bang các ngươi nghe nói không? Ách bích quán ba lại xây lại trong sương mù, thỉnh thoảng có dòng số liệu hiện lên, đó là biên cảnh diễn đàn bên trong người sử dụng phát bài viết, phương đường có thể xác định chính mình từng tại trên ngoại giới diễn đàn thấy qua trong đó một chút. Nội dung. Hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn nhìn khắp bốn phía, trong đầu ẩn ẩn hiện ra một cái hơi có vẻ hoang đường ý niệm. Cái này chạm xe, chẳng lẽ là diễn đàn? Cụ hiện hóa. Phương đường như thế nào cũng không có ngờ tới, tự sử dụng chìa khóa mở cửa phòng sau đó vậy mà lại đi tới địa phương này. Toàn bộ nhà ga hiện ra một loại cũ mới xen lẫn quỷ dị mỹ cảm. Vừa có kiểu cũ sở tìm hủ máy móc phong cách, lại có hiện đại kỹ thuật số hóa giả lập nguyên tố, để cho người ta sinh ra một loại thời không cảm giác thất loạn. Lão bản, lão bản, người cũng tiến vào rồi. Một đạo mang theo khẩu âm thanh âm quen thuộc truyền đến, Lý Nhạc Nhạc thân ảnh từ phòng lớn sau xe bên kia chạy tới. Lão bản, chúng ta sợ là trong chạy đến diễn đàn đầu tới rồi, chúng ta phòng đầu diễn đàn cái gì thời điểm có chức năng này rồi, chúng ta có phải hay không xuyên qua? Lý Nhạc Nhạc tràn đầy phấn khởi, một chút cũng nhìn không ra lo lắng bộ dáng. Chương 24, biên cảnh sân ga. Chương 24, biên cảnh sân ga. Lý Nhạc Nhạc là cái tương đối tâm lớn cô nương. Vô luận là lần đầu tiếp xúc dị hóa vật thời điểm biểu hiện, vẫn là biết mình có thể đã sau khi xuyên việt phản ứng, nàng cũng cùng đại bộ phận nữ nhân không giống nhau lắm. Tò mò nhìn bốn phía lấy, Lý Nhạc Nhạc thuận tay sờ lên miệng túi của mình, sau đó đột nhiên có chút ngữ khí hốt hoảng nói, "Ai nha, chìa khóa của ta giống như làm quên để chỗ nào rồi, chúng ta có biết hay không trở về không được a? Cái móc chìa khóa bên trong còn có lần trước ta ăn uống nhiều tặng cảm tạ quang lâm tấm thẻ đâu, cầm cái kia tấm thẻ lần sau lại ăn liền có thể bớt 20 a." Phương Đường nghe vậy nhịn không được nâng trán. Vốn đang lo lắng cô nương này có biết hay không hù dọa, hiện tại xem ra là hoàn toàn không cần như thế. So sánh với chìa khóa, kỳ thực ngươi là lo lắng hơn cái kia trương bất 20 thẻ a. Lại nói tại sao có thể có người đem loại đồ vật này đặt ở trong cái móc chìa khóa a? Lý Nhạc Nhạc rũ cụp lấy đầu, một bộ dáng ủ rũ. Phương Đường từ trên túi áo bên trong lấy ra một cái chìa khóa đồng, nói, "Đừng lo lắng, ta vẫn còn." Hắn vừa nói vừa nhìn một chút lúc đến đại môn phương hướng, âm thầm suy nghĩ. Lý Nhạc Nhạc chìa khóa không còn, nếu như không phải nàng vứt bỏ mà nói, cái kia rất có thể chính là bị tiêu hao rơi mất, muốn đi vào ở đây, có thể là cần tiêu hao hết cái chìa khóa trong tay, nhưng mà vì cái gì ta vẫn còn, chẳng lẽ bởi vì ta cái này là nguyên bản, mà Nhạc Nhạc trên tay cái thanh tiên là sao chép được. Nghĩ tới đây, Phương Đường lại nhìn một chút nơi xa tự mình tới thời điểm cái kia phiến gì xét cửa sắt, quyết định đi về trước một chuyến xem. Bất kể nói thế nào, trước tiên bảo đảm chính mình cùng Lý Nhạc Nhạc có thể thuận lợi trở về thế giới hiện thực, bằng không thì ở đây làm nhiều hơn nữa tìm tòi cũng không có ý nghĩa. Đi, chúng ta đi về trước. Hắn mang theo Lý Nhạc Nhạc đi tới trước cửa sắt, thử nghiệm bước vào trước mắt sương mù xám. Phía ngoài cánh cửa vẫn mở, sương mù xám bên trong ẩn ẩn còn có thể trông thấy trong sở hành chính cảnh tượng. Lần này không còn cảm nhận được cản trở, Phương Đường thuận lợi xuyên thấu sương mù xám, biến mất ở sân ga bên trong. Một giây sau, thời không đổi thành, hoàn cảnh chung quanh hoán đổi thành trong sở hành chính cảnh tượng. Thì ra là thế, chìa khóa chịu đến thực xâm nhiễm, dị hóa thành một loại đặc thù nào đó môi giới, có thể mở ra biên cảnh sân ga đại môn, cũng không biết đây là một cái cố định neo giờ vẫn là có thể tùy thời thay đổi thông đạo. Trong lúc suy tư, Lý Nhạc Nhạc cũng đi theo ra. Nàng trông thấy trong sở hành chính hoàn cảnh quen thuộc, lại nhìn một chút sau lưng phòng tạp vật, quay người chốt mở mấy lần cửa gỗ, nhưng từ đầu đến cuối không thể lần nữa đi vào. "Lão bản, ta không có đi vào nhà." Phương Đường cười cười, nói, "Đừng nóng đội, quay đầu ta đi cùng ngươi nhiều phối mấy cái." Hắn lập tức lại hỏi thăm đối phương liên quan tới phối chìa khóa thời điểm tình huống cụ thể, biết được cũng không có đặc thù gì chính tự, chính là phối xong chìa khóa sau sư phó kia không nhớ rõ cho nàng phối qua chìa khóa, vẫn sống chết cũng không chịu nhận tiền của nàng. Phương Đường nhớ kỹ là có chuyện như vậy, Lý Nhạc Nhạc vừa rồi lúc vừa vào cửa cũng đã nói. Hắn không khỏi ngờ tới, có thể là cái chìa khóa này một loại đặc tính nào đó, dẫn đến đối với nó tiến hành phục khắc người đều sẽ quên chính mình từng làm qua chuyện này. Cái kia như thế xem ra, ta vẫn không cần chính mình phòng chế tốt, bằng không thì phát sinh ký ức sai lầm liền phiền toái. Phục chế chìa khóa kỳ thực cũng không phải việc khó gì, tự mua một đài cỡ nhỏ thiết bị liền có thể giải quyết. Nhưng vì để tránh cho có thể tồn tại dị hóa vật đặc tính, hắn quyết định hay là tìm người khác tới xử lý. Thu hồi suy nghĩ, Phương Đường ánh mắt dừng lại ở trên bàn công tác một sấp đóng dấu trên giấy, trong đầu lập tức bước lên một cái nhao nhao muốn thử ý niệm. Hắn đi nhanh tới, lấy ra bút máy, ngòi bút trên giấy viết xuống biên cảnh chi chìa bốn chữ. Biên cảnh chi chìa là hắn tạm thời cho dị hóa sau chìa khóa đặt tên, sở dĩ làm là như vậy vì thử lại một chút sẽ vỡ kho số liệu tạo ra quy tắc. Quả nhiên, trên giấy chữ viết dần dần biến mất, phòng máy bên trong theo sát lấy vang lên một đạo điện tử tiếng nhắc nhở. Số liệu số hiệu, OZLI002 số liệu tên, biên cảnh chi chìa số liệu nơi phát ra, không biết nguy hiểm cấp bậc, S1, an toàn, đệ đơn độ khó, không biết đề nghị phương sách, không biết vẫn là liên tiếp không biết, bất quá tại nhìn thấy số liệu cảm tin tức biểu hiện sau, Phương Đường trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, xem ra bút máy quả thật có thể viết ghi chép những thứ này dị hóa vật tin tức à, phía trước là tự mình đo thử phương hướng sai. Bây giờ tìm đến phương pháp, về sau biết cách lợi dụng đứng lên, chắc hẳn có thể tạo được lớn vô cùng trợ giúp. Hắn nghĩ tới ở đây, nhấc bút lên trên giấy viết xuống đội nón sắt người mấy chữ. Giống như trong dữ liệu, số liệu càng lần nữa hiện lên tin tức, bất quá lần này ngoại trừ liên tiếp không biết bên ngoài, phía dưới cùng nhất còn nhiều ra một hàng chữ, mời tại biên cảnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ để đơn biên cảnh sân ga, dưới mặt đất phòng hồ sơ. Ý tứ của nó là để cho ta cái chìa khóa đưa đến sân ga một chỗ sao? Hắn lại nhìn một chút trong đại sảnh để màu đen mũ giáp, quyết định dựa theo nêu lên tin tức đem thứ này mang vào xem. Nguyên bản Vương Đường vẫn đang giàu không có chỗ bày ra mũ giáp đâu, đặt ở trong phòng nếu như không cần hòn đá màu đen che đậy mà nói, lại luôn cảm giác không an toàn. Cái này có biên cảnh sân ga, ngược lại là một cất giữ dị hóa vật nơi tốt. Một lần nữa đem màu đen mũ giáp cất kín tại hắc thạch biến thành trong hộp, Phương Đường mang theo Lý Nhạc Nhạc lại một lần nữa đi tới biên cảnh sân ga. Vì nếm thử chìa khóa mở ra vị trí là không là cố định, lần này hắn không tiếp tục từ phòng tạp vật môn tiến vào, mà là lựa chọn phòng ngủ của mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng là hoàn toàn không đồng bộ hình dạng, nhưng chìa khóa chính là rất nhẹ mà dễ chia xuống đất đâm vào trong lỗ khóa. Kèm theo một hồi cùng cụm âm thanh đi qua, nối liền biên cảnh sân ga cửa được mở ra. "Lão bản, ta muốn đi bên kia đầu tàu đầu nhìn một ta." Lý Nhạc Nhạc cũng cùng theo vào, nàng chỉ vào đài ngắm trăng bên cạnh hơi nước đoàn tàu, biểu hiện ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Phương Đường nhưng là một ngụm từ chối nói, "Không được, ở đây chúng ta còn không có triệt để thăm dò rõ ràng tình huống, ngươi trước tiên đi theo ta, chờ về đầu chúng ta triệt để xác nhận phiến khu vực này có an toàn hay không sau, ngươi lại hành động đơn độc." "A, hiểu được rồi." Lý Nhạc Nhạc rất nghe lời lên tiếng, dập khuôn từng bước mà đi theo Phương Đường đằng sau, ánh mắt đánh giá trước mắt kiến trúc. Đây là biên cảnh sân ga lầu chính, vẻ ngoài có chút gỗ thịt phong cách, tường ngoài từ màu xám đậm vật liệu đá xây thành, mặt ngoài tựa hồ vẫn khắc lấy phức tạp phù văn cùng phù điêu. Kính màu cửa sổ miêu tả lấy trừu tượng đồ án, dưới ánh mặt trời bắn ra sặc sỡ quang ảnh. Chỉ là tường ngoài bò đầy số lớn thực vật, ngoại trừ có hạn điểm ấy kết cấu, thì nhìn không ra vật gì đó khác. Biên cảnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ, hẳn là ngay ở chỗ này a. Phương Đường cầm cái hộp đen đi ở phía trước, toàn bộ vứt bỏ trong trạm xe cũng liền ở đây nhìn qua sẽ có phòng ngầm dưới đất bộ dáng. Ba 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 theo trong tay bút máy huy động, treo ở kiến trúc trước cửa thực vật dây leo tất cả đều bị cắt ra. Phương Đường huy động cánh tay thời điểm không có chịu đến nửa điểm cản trở, những thực vật này liền phảng phất kẹo đường như vậy yếu ớt. Kẹt kẹt vừa dày vừa nặng tượng một đại môn bị đẩy ra, một tòa mang theo cực lớn thạch anh đèn treo đại sảnh đập vào tầm mắt. Cao ngất rộng rãi không gian so trong tưởng tượng càng thêm sáng tỏ, chân nhà từ trong suốt giao nhau vòm chèo trống, tia sáng bắt đầu từ nơi đó xuyên suốt tiến vào. Dưới mặt đất phòng hồ sơ, hẳn là ở nơi này. Phương Đường nhìn vào nơi cửa một tấm vải cục đồ, trước tiên tìm được phòng ngầm dưới đất vị trí. Chương 25, đệ đơn phòng hồ sơ ở vào bên trái cuối hành lang, cửa vào phía trên nạm một khối màn hình, tuần hoàn phát hình khu vực nguy hiểm, cấm đi vào chữ. Dưới mặt đất cửa vào đại môn cơ hồ chiếm cứ cả bức tường, chất liệu của nó cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau, tản ra mãnh liệt khí tức hiện đại. Làm Phương Đường bàn tay chạm đến đại môn thời điểm, đồng hồ kim loại mặt phẳng phất tầng tầng như gợn sóng hướng hai bên qua bảo, lộ ra một đầu rộng chừng 20m thông đạo. "Nhạc Nhạc, ngươi lại ở đây chờ, ta rất nhanh liền trở về." Phương Đường quay đầu hướng Lý Nhạc Nhạc nói. Nhìn qua phía sau cửa đen như mực không gian, hắn quyết định một người xuống. Trên tay hắn có bút máy cùng hòn đá màu đen hai cái siêu phàm vật phẩm, coi như đụng tới nguy hiểm cũng có thể phòng thân. Nhưng mà Lý Nhạc Nhạc trước mắt còn không có gì thủ đoạn tự vệ, tạm thời vẫn là trước tiên lưu lại phía trên a tốt, vậy ta tại bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhanh một chút đi lên a. Lý Nhạc Nhạc mặc dù có chút ngu ngơ, nhưng mà nàng không đốc, chủ yếu nhất là nàng rất nghe lời, nhất là nghe Phương Đường lời nói. Nàng chỉ là an tĩnh ở hành lang vừa tìm một ghế tọa hạng, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng trên đỉnh đầu màn hình. Phương Đường nghe vậy gật đầu một cái, ổn hộp bước vào phía sau cửa màu đen khu vực. Theo hắn tiến vào, không gian chung quanh lập tức sáng lên, ánh đèn không biết đến từ đâu, đem thuần bạch sắc vách tường lộ ra ở trước mắt. Cùng lúc đó, phía trên màn hình màu đỏ chữ chuyển biến thành lục sắc, bên hai cũng đi theo chuyển đến một đạo tiếng nhắc nhở, quét hình người tiến vào quyền hạn đẳng cấp, S cấp, dệt mộng giả cho phép tiến vào phòng hồ sơ. Hoan nên trở về, dệt mộng giả các hạ. Người là ai? Nghe đạo tiên nu hòa tiếng nhắc nhở, Phương Đường không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng mà, chờ đợi một lát sau, đối phương cũng không trả lời. Lắc đầu, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Đây là một đầu hướng phía dưới dọc theo cỡ lớn thông đạo. Hết thảy chung quanh cũng là màu trắng, Phương Đường cảm giác mình tựa như là đi ở một đầu tràn ngập khoa huyễn khí tức hành lang, cùng bên ngoài cái kia bức bỏ trạm xe lối kiến trúc một trời một vực. Chỉ là, đi ước chừng sau 5 phút, đập vào mắt thấy cảnh tượng lại không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là cái kia phiến đơn điệu màu trắng vách tường, cái này khiến hắn không khỏi phát lên một tia bất an cùng sốt ruột. Nơi này rốt cuộc lớn bao nhiêu? Như thế nào cảm giác giống như là không có điểm cuối thỏa đáng? Phương Đường trong đầu xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, cảnh vật trước mắt lại đột nhiên xảy ra thay đổi. Màu trắng vách tường giống như là khối dù bị gấp gây dựng lại, toàn bộ không gian nhanh chóng biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một chút thời gian, hắn liền đã đưa thân vào một cái cực lớn không gian màu trắng đã trúng. Đây là Phương Đường kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, trước mắt là từng mảnh vắng vẻ gian phòng, sắp xếp chỉnh tề, phảng phất vô cùng vô tận. Hắn nếm thử đưa tay ra nhẹ nhàng hướng phía sau vung lên, cả vùng không gian vậy mà giống như vòng lăn như vậy lùi lại, vô số gian phòng ở trước mắt thoáng qua, phảng phất căn bản không có điểm cuối. Xem ra nơi này chính là phòng hồ sơ, ta chỉ cần đem đồ vật đặt ở vậy thì tốt rồi sao? Phương Đường tiến vào bên trong một cái phòng, trước người trên mặt đất lập tức nô ra một cái cao cỡ nửa người nhỏ gian hàng. Đưa mũ giáp đặt ở trên sân khấu, trước mắt của hắn lập tức hiện ra một chuỗi số liệu, số hiệu 003 Hắc Khôi đã về ngăn, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ để thăng, một trước mắt tu bổ tỷ lệ, một. Vậy liền coi là hoàn thành sao? Phương Đường nhìn xem trên sân khấu mũ giáp, lại nhìn một chút nó phía trước hiện lên chữ viết tin tức, lâm vào trầm tư. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi một câu nói, nhưng đã để lộ ra số lớn tin tức. Biên cảnh tu bổ tỷ lệ. Đây là ý gì? Chỉ cần đem bị hắc khí xâm nhiễm dị hóa vật sắp xếp sau đó, liền có thể để thằng sao Phương Đường não hải hiện ra mộng cảnh cảnh tượng, bể tan cảnh đại địa cùng đầy kẽ nước bầu trời, hết thảy phảng phất đều tại kiểm chứng suy đoán của hắn. Có lẽ là nhận lấy diễn đàn danh xưng ảnh hưởng, trước mắt hệ thống số liệu đem hắn mộng cảnh thế giới xưng là biên cảnh, mà sẽ vỡ để hắn sắp xếp dị hóa vật mục đích, có thể chính là vì chữa trị nơi đó tổn thương. Phương Đường không rõ ràng thế giới kia vì sao lại biến thành dạng này, nhưng đi qua những ngày này quan sát, hắn phát hiện thế giới hiện thật hắc khí có thể chính là bắt nguồn ở đây. Hắc khí từ biên cảnh tiêu tán, tiếp xúc đến thế giới hiện thật vật thể thì sẽ hình thành dị hóa vật. Nếu như biên cảnh sụp đổ thật sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, như vậy những thứ này dị hóa vật chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Phương Đường nghĩ tới đây, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia gấp gáp. Bất quá, ta nếu là có thể đưa nó tu bổ mà nói không chừng có thể ngăn cản loại này sụp đổ, thậm chí còn có thể từ trong thu được một vài chỗ tốt. Nghĩ đến chính mình hai ngày trước tại mộng cảnh thế giới nhặt được hòn đá màu đen, trong lòng nổi lên của hắn vẻ mong đợi. Tóm lại, tin tức hiện tại cùng át chủ bài đều có ít, sắp xếp tu bổ nhiệm vụ có thể nhìn tình huống hoàn thành, hết thảy hay là muốn dẹp an toàn làm chủ. Phương Đường sờ cầm một cái, nhìn xem chung quanh cái kia gian phòng trống rỗng, trong lòng dần dần dâng lên một cái kế hoạch. Biên cảnh cái tên này cũng không tệ, nhưng nếu là muốn tiếp tục để thăng tu bổ tỷ lệ, chỉ dựa vào ta cùng Lý Nhạc Nhạc chỉ sợ thiếu, đoán chừng còn cần càng nhiều nhân thủ phòng hồ sơ bên ngoài trên hành lang. Lý Nhạc Nhạc nhảm chán nhìn chằm chằm đỉnh đầu màn hình, trong tay vô ý thức lay hoay một cây dây thun. Vừa rồi Phương Đường sau khi tiến vào phòng hồ sơ đại môn liền đóng lại, nàng lại không dám chạy loạn, chỉ có thể ngồi không ngẩng người. Bất quá không chờ thêm bao lâu, đỉnh đầu trên màn hình đột nhiên nhảy ra một nhóm chữ viết, số liệu, I003 số liệu tên, Hắc Khôi số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc E3, độ cao nguy hiểm, sắp xếp độ khó, cần đoàn đội hợp tác đề nghị phương sách, Hắc Khôi cần tiến hành đơn độc cách ly, cấm đụng vào. Phàm là đụng vào Hắc Khôi người sẽ không tự chủ được đem nó đội ở trên đầu, trở thành mới mô hình bởi vì vật dẫn. Sắp xếp thời điểm cần sử dụng đặc thù các biện pháp đề phòng, đề nghị từ nắm giữ ách vòng thạch thành viên thi hành. Số hiệu 003 Hắc Khôi đã về ngăn, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ để thăng, một trước mắt tu bổ tỷ lệ, một số hiệu OZI004 linh nhận đã đăng lục. Số hiệu OZI005 ách vòng thạch đã đăng lục. Liên tiếp xuất hiện chữ viết để Lý Nhạc Nhạc có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá rất nhanh tầng hầm đại môn liền mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. "Lão bản, người đi ra lại đại. Người nhìn cái tia tắc." Phương Đường xoay qua chỗ khác nhìn một chút, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Đây là hắn vừa rồi tại phía dưới sắp xếp kết quả. Tại thả bên trên nón trụ sau đó, hắn lại thử đem bút máy cùng hòn đá màu đen cũng bày tại trên sân khấu. Cùng mũ giáp, đằng sau hai loại vật phẩm chỉ có thể đọc đến ra tên của bọn nó xương cùng số hiệu, lại không cách nào sắp xếp. Phương Đường phát hiện một cái quy luật. Mang theo OZI số thứ tự vật phẩm tựa hồ cũng không cách nào sắp xếp, loại vật phẩm này bị phòng hồ sơ xưng là bản nguyên vật phẩm, chỉ có thể đăng ký số hiệu, nhưng lại không cách nào đọc đến tin tức dùng để tu bổ biên cảnh thế giới. Hắn ngờ tới khả năng này cùng chính hắn bản thân năng lực có liên quan. Bút máy, chìa khóa đến mức server, có thể cũng là chịu đến ảnh hưởng của hắn mới phát sinh biến dị, vật phẩm như vậy tất cả đều bị đánh dấu lên bản nguyên ký hiệu. Mà loại kia hòn đá màu đen, cũng chính là ách vòng thạch, vốn là liền đến từ biên cảnh thế giới, tự nhiên cũng không cách nào dùng tu bổ. DS, kỳ thực đội nón sắt người linh cảm đến từ ta tự thân. Nhớ kỹ có một lần cưới xe lúc về nhà, tại ven đường nhìn thấy một cái đội nón sắt, xuyên áo mưa nam nhân, hắn liền cùng trước đây trong chuyện xưa, không nhúc nhích đứng tại giao lộ. Bởi vì lúc đó là trời sáng, cho nên màn này lộ ra có chút đặc biệt, vẫn nhớ rất rõ ràng. Hắc hắc. Chương 26, người trong kính chương 26, người trong kính Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc tại vứt bỏ sân ga bên trong vừa cẩn thận thăm dò một phen, chỉ để nắm rõ ràng rồi chạm xe mỗi một cái xó xỉnh. Trên toàn thể tôi nói, ngoại trừ cũ nát một chút, ở đây quả thật tính là trên là một cái địa phương tốt. Nhất là lầu chính khu vực, gỗ thì phong cách 3 tầng lầu phòng giống như là một cái xa hoa tòa thành, phòng ăn, ký túc xá, hưu nhàn phòng, văn phòng, thậm chí là thư viện đều đầy đủ mọi thứ. Phương Đường thô sơ giản lược đánh giá một chút, nhà này lầu chính đủ để đồng thời dung nạp 200 người sinh hoạt. Đây đối với luôn luôn qua đã quen khó khăn cuộc sống hắn tới nói, đơn giản giống như là bị kết sổ sổ số thưởng lớn cho đập chúng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, trong nhà ga hoàn cảnh thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Mặt đất cỏ dại rậm rạp, sân ga bên trong tất cả thiết bị cũng đã là hậu, ngay cả lầu chính cũng không ngoại lệ, đừng nói người ở, chỉ là đi lên mấy bước đều sẽ bị cho bụi sặc đến mở mắt không ra. Lão bản, chỗ này sau này sẽ là trụ sở bí mật của chúng ta nha, ta muốn đem phòng đầu chuyển tới ở. Lý Nhạc Nhạc nhìn qua so với hắn còn kích động hơn, biểu thị chính mình là cái thứ nhất tới nơi này người, đòi muốn cho lầu chính đặt tên. Phương Đường không cùng với nàng tranh, để tùy đi giày vò. Cuối cùng, chạm xe lầu chính không ngoại sở liệu lấy được một cái làm cho người dở khóc dở cười tên, Hồ Nị Cốc. Ân, rất có Lý Nhạc Nhạc ăn hàng đặc sắc tên, bất quá Phương Đường thì sẽ không thừa nhận, nói ra thật sự là quá mất mặt. Có như thế một cái bí mật lại không người biết được căn cứ, hai người ở bên trong thu thập một lúc lâu, thậm chí có chút ngay cả văn phòng cũng không muốn trở về ý tứ. Đợi đến từ biên cảnh sân ga lúc đi ra đã là qua cơm tối thời gian, Phương Đường đề nghị liền tùy tiện ăn chút bữa ăn khuya, nhưng Lý Nhạc Nhạc chết không sống đồng ý, hắn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bồi nha đầu này ăn xong bữa ban đêm nồi lẩu, lại dài hai cân thịt. Hai ngày sau, Quỳnh Hoa thị, Vô Ưu trong sở hành chính. 4 tháng thời tiết đã bắt đầu dần dần ấm lại, dương quang xuyên thấu qua ố vàng pha lê trên sàn nhà bắn ra sặc sỡ quang ảnh. Phương Đường mặc cây yến mạch sắc áo sơ mi ngồi dựa vào màu đen vải bạt trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, bối rối vừa mới đánh tới, trong tay điện thoại lại đột nhiên vang lên. "Uyên, ta chỗ này có một tin tức, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú." Điện báo chính là Thâm Hải, Uyên nhưng là Phương Đường diễn đàn biệt danh. "Ta là tại diễn đàn trong bài bột tìm được, ta đi hiện trường đi thăm một chút, tin tức hẳn là thật, thiếp mời ta đã chia sẻ cho ngươi, ngươi xem một chút." Thâm Hải bên kia tựa hồ bộ dáng rất gấp, không nói vài câu liền cúp điện thoại. Phương Đường ngồi thẳng thân thể, mở ra đối phương gửi tới tin tức. Đó là một cái hai ngày trước xuất hiện thiếp mời. Thiếp mời tiêu đề rất có ý tứ, chỉ có ngắn ngủn ba chữ, nhưng lại để cho hắn một chút liền đến hứng thú. "Người trong kính, ta có một chiếc gương, đó là lao bà của ta tại một năm trước mua. Nó là một cái cao 2 mét kính đứng, đặt ở phía trước cửa, một nhà chúng ta mỗi ngày lúc ra cửa đều sẽ dùng nó để chỉnh lý quần áo. Nhưng mà hai ngày này không biết là thế nào, ta luôn cảm giác mặt kia tấm gương giống như thay đổi. Ta không biết có phải hay không là ảo giác của ta, nhưng ta tựa hồ trông thấy người bên trong động tác cùng ta có chút không giống, tan đến thử qua đưa nó vứt bỏ, nhưng mà nó tại ngày thứ hai thời điểm tổng hội xuất hiện tại chỗ cũ. Ta thậm chí đưa nó đánh nát, sau đó đem mảnh vụn cất vào túi rác rót vào 10 km bên ngoài một cái rác rưởi trong thùng. Thế nhưng là sau khi về nhà ta lại nhìn thấy nó, ta biết các ngươi có thể không tin, nhưng mà ta thật rất sợ, ta không biết vật kia mục đích đến cùng là cái gì. Mỗi ngày rạng sáng cùng sáng sớm ta đều có thể nghe được tấm gương bị gõ đến thùng thùng vang dội, ta bây giờ tinh thần càng ngày càng không bình thường, ta rất lo lắng đông dưng một ngày trong gương cái kia ta sẽ ra ngoài lại là một cái đơn giản tiểu cố sự, ngôi thứ nhất biết, nhìn qua có chút cũ." Phương Đường nhớ kỹ tấm gương quỷ dị thiết lập hắn tại diễn đàn bên trong chỉ thấy qua mấy cái, cho nên cái bài bột này nhiệt độ cũng không như thế nào cao, cũng không biết Thâm Hải là thế nào phát hiện nó. Lên kem điện thoại lúc này truyền đến một đầu tin tức mới, chính là Thâm Hải phát tới. Đó là một cái địa chỉ, tiêu chú phát bài viết người nhà ở vị trí. Ngáp một cái, Phương Đường luốt luốt còn có chút nhập nhèm ánh mắt, từ trên ghế đứng lên. Bất kể nói thế nào, Thâm Hải tất nhiên chủ động gọi điện thoại đến thuyết minh chuyện này tính chân thực, cái kia Phương Đường tự nhiên cũng không thể bỏ mặc, tóm lại hay là muốn đi trước nhìn một chút. "Nhạc Nhạc, tới sống." Điện thoại gọi tới, đem vẫn còn biên cảnh trong trạm xe nổ cỏ Lý Nhạc Nhạc cho kêu lên. Có thể là căn cứ vào biên cảnh sân ga cùng diễn đàn sẽ vợ liên quan, Phương Đường phát hiện cho dù là thân ở trong nhà ga, cũng vẫn như cũ có thể thông qua điện thoại cùng ngoại giới bắt được liên lạc. Kẹt kẹt phòng tạp vật môn bị đẩy ra, Lý Nhạc Nhạc thân ảnh rất nhanh liền từ bên trong đi ra. Vì có thể sớm ngày ở lại trong trạm xe phòng ở, cô nương này cũng tại bên trong cắt 2 ngày cây cỏ, bây giờ đi trạm xe tính tích cực nàng sắp xếp cao nhất, Phương Đường chính mình cũng không bằng nàng. "Lão bản, cái này chúng ta đi chỗ nào nha?" Phương Đường lung lay màn hình điện thoại di động, đem người trong kính thiếp mời gửi cho đối phương. Sau một giờ, Lệ Thơ Thú Huyện. Đây là Quỳnh Hoa thị ngoại ô thành phố một tòa tiểu khu, tên như ý nghĩa, cách nội thành xa. Phương Đường cho dù là đi theo hướng dẫn cũng đi tiếp cận một giờ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bên trong Quỳnh Hoa thị vẫn còn có khó tìm như vậy chỗ. Làm bọn hắn đi tới chỗ cần đến, Thâm Hải đã đợi ở nơi này. Hắn mặc vào một thân màu xám cho nhạt quần áo, bên ngoài là một kiện đồng dạng màu sắc áo khoác, nhìn đối phương cái này một thân trang phục, Phương Đường cảm giác gia hỏa này ngược lại là so với mình càng giống cái thám tử. "Viên, ngươi đã đến?" Thâm Hải chào hỏi. Hắn vừa nói vừa nhìn một chút đi theo Phương Đường bên người Lý Nhạc Nhạc, trầm ngâm chốc lát, tựa hồ là đang hồi ức cái sau biển danh, bất quá nghĩ nửa ngày vẫn là không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. "Là ta nha, ngươi lại đem ta ID làm quên rồi. Ta gọi một xoài ngàn tầng bánh gà tổ chúng độc kẻ yêu thích." Lý Nhạc Nhạc không cao hứng, mở miệng nhắc nhở. Thâm Hải hơi có chút xấu hổ mà cười cười. "Nếu không thì ta vẫn gọi ngươi Lý Nhạc Nhạc." A Phương Đường xem hắn, hỏi, "Thâm Hải, nói cho ta nghe một chút tình huống a, ngươi là thế nào biết nơi này? Sự tình lần trước kết thúc lúc này mới qua bao lâu, ngươi vậy mà liền lại tìm đến mục tiêu mới? Ngươi xác định người trong gương này thật sự?" Thâm Hải rất nghiêm túc gật đầu một cái. "Ân, 8/9/10. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đang tìm kiếm mới quỷ dị, diễn đàn bên trong thiếp mời có thể nghiệm chứng ta đây trên cơ bản đều nghiệm chứng qua, đây là phát hiện mới. Lúc buổi sáng ta liền đã đến đây, chủ phòng tên là Chu Vũ, tấm gương là lão bà của hắn một năm trước mua, nội dung cơ bản cùng hắn tại bên trong bài bột nói một dạng, chúng ta đi lên xem một chút ta." Mấy người đi tới trong phòng, mở cửa là một cái nam nhân chừng 30 tuổi, Song Phương ngắn gọn chào hỏi, rất nhanh liền tiến vào chủ đề. Phương Đường nhíu mày, ánh mắt quét qua cửa trước chỗ mặt kia kính đứng. Cơ thể của Chu Vũ thân thể thoáng có chút phát run, thật không dám nhìn tấm gương, cả người đều cách thật xa. Thâm Hải đưa tới một cái kính lúp, nhìn xem tấm gương nói, ngoại trừ chủ nhà, mặt kính còn phát hiện mặt khác 5 loại bờ tay, nhưng mà chủ nhà trong nhà hết thảy cũng chỉ có 3 nhân khẩu. Chương 27, điểm đáng ngờ. Chương 27, điểm đáng ngờ. Chu Vũ là một cái bình thường trang trí nội thất công nhân, có một cái làm giáo viên nhà trẻ lão bà cùng một cái 3 tuổi đại nhi tử. Vì tìm người giúp hắn xử lý tấm gương vấn đề, hắn hôm nay đặc biệt hướng công ty xin nghỉ. Tấm gương là lão bà của hắn một năm trước mua về, ngoại hình hơi có chút phục cổ, cao chừng 1.8m, rộng 1.2m, khung kính dùng gỗ thật chế tác, nhìn qua cùng cái nhà này trang trí phong cách không quá xứng. Trừ cái đó ra, cũng không có đặc thù gì địa phương. Trong phòng đi dạo, tản bộ, Phương Đường vô ý thức tránh đi mặt kính vị trí, cẩn thận quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh. Đây là một tòa vừa thành giao và ở không bao lâu tân phòng, từ sinh hoạt vết tích đến xem, hẳn là cũng ngay tại chừng một năm. Lý Nhạc Nhạc tại Phương Đường căn dặn đi xuống phòng bếp, rất nhanh liền chạy chậm đến trở về. Nàng nhẹ nhàng nói thứ gì, lại lấy ra điện thoại gửi một cái hình ảnh. Phương Đường gật đầu một cái, ánh mắt tại tấm gương chính đối diện đồng hồ thượng đỉnh lưu lại một hồi, lúc này mới rời. Bây giờ là 3 giờ chiều, nhưng mà đồng hồ đó trên cũng không có đối ứng con số, mà là từ từng cái tiểu động vật thay thế, hơi có chút đặc biệt. Đi tới tấm gương mặt sau, Phương Đường lấy ra chính mình bút máy linh nhận kia từ ngoại đèn chiếu sáng vào trên gương, lập tức tản mát ra từng đợt quỷ dị hắc khí. Đúng vậy, đúng là dị hóa vật. Hắn thu hồi bút máy, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn trên ghế sofa Chu Vũ. Cách đó không xa Thâm Hải trông thấy một màn này đi tới, ánh mắt rơi vào trên gương. Tại kia từ ngoại dưới ánh đèn, có thể tản mát ra hắc khí, cái này cùng đội nón sắt người mở dạng, xem ra thứ này chính là ngọn nguồn, đúng là có vấn đề. Vừa mới khí tức màu đen hắn cũng nhìn thấy, bất quá gia hỏa này đến bây giờ còn cho là mặc dù có thể nhìn thấy hắc khí, là bởi vì tia tử ngoại chiếu xạ nguyên nhân, cho nên chính mình cũng mua một tay điện. A, như thế nào không có phản ứng? Hắn dùng đèn tin tử ngoại thử một phen, nhưng căn bản không có hắc khí xuất hiện. Lý Nhạc Nhạc lúc này bu lại, nhìn về phía tấm gương nói, "Lão bản, nếu không thì chúng ta trực tiếp cầm mảnh vải đem nó bọc lên vác đi đi. Mang về khóa lên, hẳn là liền không có vấn đề nha." Một bên Thâm Hải lại là lắc đầu, phủ định nói, "Hẳn là không đơn giản như vậy." Ngươi nhìn hắn phía trước nói, đem tấm gương vứt bỏ sau đó, ngày thứ hai nó cũng biết chính mình trở về, chính là đánh nát cũng không hề dùng, có thể muốn tìm một chút những biện pháp khác. Hắn không biết Lý Nhạc Nhạc nói khóa lên tới là có ý gì, cho là đơn thuần chỉ là đem tấm gương ném vào cái nào đó trong kho hàng liền mặc kệ. Nhưng mà Phương Đường lại biết đối phương trong giọng nói hàm nghĩa, đó chính là trong đem tấm gương ném vào trạm xe phòng hồ sơ. Bất quá hắn vẫn lắc đầu, trong lòng có chỗ lo lắng. Ném vào phòng hồ sơ chính xác có thể là một cái phương pháp, nhưng Thâm Hải nói cũng không phải không đạo lý. Tấm gương đặc tính hắn không biết, ném vào phòng hồ sơ sau đó phải chăng có thể ngăn cản ở ngày kế tiếp trở về, điểm này còn không có thực tiễn, không cách nào biết được. Phòng hồ sơ đến tột cùng là một cái có thể áp chế tất cả dị hóa vật chỗ, vẫn là chỉ là một cái đơn thuần thu nhận không gian. Nếu như là người sau, chỉ sợ không cách nào ngăn cản tấm gương quay về. Bất quá đây đều là thứ yếu, nếu là hắn thật muốn biết, chỉ cần mang theo tấm gương trở về thử một lần là được, cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chủ yếu vẫn là trải qua vừa rồi sau một hồi quan sát, trong lòng của hắn đúng sự kiện lần này đã có một cách đại khái phỏng đoán, mà đây cũng chính là hắn băn khoăn chỗ. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở trên phòng khách ghế sofa thất thần bất an Chu Vũ, Phương Đường hơi nheo mắt, nhỏ giọng đứng bên người hai người nói, "Đi thôi, chúng ta đi về trước, muộn một chút lại tới." "Lúc này đi rồi?" Lý Nhạc Nhạc có chút không nghĩ ra. Thâm Hải cũng giống vậy, bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng đối phương, cũng không có nói thêm cái gì. Cùng Chu Vũ nói tạm biệt, đối phương lại một phản phía trước ngồi ở trên ghế salon lơm lớp lo sợ bộ dáng, lo lắng đi tới. "Các ngươi này liền muốn đi sao? Có thể hay không lưu lại giúp ta một chút? Ta mấy ngày nay đã sắp bị tấm gương này giày vò điên rồi." Ta bây giờ thậm chí có thể nhìn đến trong gương người kia tại đối ta gào thét, các ngươi giúp ta một chút, được không? Thâm Hải thấy thế, do hỏi, cái kia Chu tiên sinh, chuyện này ngươi có liên lạc hay không liên bang cảnh sát? Chu Vũ lại lắc đầu, trong thần sắc tựa hồ sen lẫn một vẻ khẩn trương cùng chán nản, báo cảnh sát vô dụng. Liên bang cảnh sát thì sẽ không tin tưởng những chuyện này. Ta coi như nói cho bọn hắn người trong gương có vấn đề, bọn hắn nhiều lắm là sang đây xem một mắt liền lại sẽ trở về, chắc chắn là vô dụng. Ta vẫn quên đi thôi, không báo cảnh sát ta chỉ muốn tìm một cái lợi hại đại sư. Ta nghe nói các ngươi có biện pháp, các ngươi nhất định muốn giúp ta một chút, có được hay không? Thâm Hải nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, trong thần sắc tựa hồ rất có tán đồng. Phương Đường chú ý tới nét mặt của hắn, sau đó xen vào nói, Chu tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi trước một hồi, thu thập càng nhiều manh mối, cũng không phải mặc kệ các ngươi. Chu Vũ nghe vậy, lúc này mới thoáng an định lại, một mặt thất hồn lạc phách lại ngồi về trên ghế salon. Ba người ngồi thang máy một đường hướng phía dưới, rời đi Chu Vũ chỗ đơn nguyên. Mãi cho đến Phương Đường bên cạnh xe, Lý Nhạc Nhạc cuối cùng nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, do hỏi. Lão bản, cái kia Chu Vũ giống như rất tin tưởng chúng ta ải, chúng ta văn phòng bây giờ có sửng sốt cái nổi danh bước. Đúng rồi, ngươi là cái gì không có cùng hắn đàm luận tiền ủy thác. Cái này không giống ngươi bình thường phong cách đến đi. Phương Đường tựa ở cửa xe bên cạnh, ném đi một khối kẹo cao su tiến trong miệng, nói, cùng hắn đàm luận vô dụng. Lý Nhạc Nhạc gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, cuối cùng giật mình nói, à, ta hiểu được rồi, hắn là cái bá lô thai, phòng đầu tiền chắc chắn đều tại lão bà trong tay, cho nên ngươi liền nghĩ tối đi tìm lão bà hắn đàm luận, có phải hay không đi? Phương Đường bị nàng lời nói chẹn họng một chút, nhịn không được khích lệ nói, Nhạc Nhạc, ngươi thực sự là càng ngày càng thông minh. Lý Nhạc Nhạc cười hì hì rồi lại cười, nghe được lão bản đây là đang trêu ghẹo hắn, bất quá hắn vẫn theo nói, lão bản kia, ngươi có phải hay không nên ban thưởng một à, mời ăn bữa cơm chưa đi. Ngươi nhìn cái này đều nhanh 3 giờ rồi, ta đều còn chưa ăn cơm đây, chúng ta cũng không thể một mực tại cái này đói bụng đến buổi tối đi. Nhịn thêm a, cơm tối ăn chung. Phương Đường nói, từ trong cửa sổ xe mò ra một cái quả táo lớn đưa cho Lý Nhạc Nhạc. Ăn trước cái này lót dạ một chút. Lý Nhạc Nhạc một mặt ghét bỏ biểu lộ. Giống quả táo nhàm chán như vậy hoa quả, ngay cả nàng cái này tâm niên ăn hàng cũng không chào đón. Mấy người mở cửa xe, ngồi chung tiến vào trong xe. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết thật muốn đợi lão bà hắn trở về mới rời đi trước à? Có phải hay không phát hiện cái gì? Trên xe, Thâm Hải nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, bắt đầu hỏi thăm. Hắn tự nhiên không tin Phương Đường cùng Chu Vũ nói những lời kia. Tất nhiên phát hiện tấm gương kia không giống bình thường, bọn hắn kiện thứ nhất chuyện cần làm chắc chắn là xử lý mặt kia tấm gương, mà không phải chạy đến dưới lầu tới. Phương Đường gật đầu một cái, mở ra điện thoại di động của mình đưa cho đối phương. Thâm Hải tiếp nhận nhìn một chút, điện thoại bị mở ra đến album ảnh giao diện, bên trong cũng là Chu Vũ nhà hình ảnh, hẳn là Phương Đường vừa mới trong phòng trụ. Chương 28, bị thay thế người chương 28, bị thay thế người những thứ này có vấn đề gì không? Thâm Hải vừa cẩn thận quan sát một phen, nhưng nửa ngày đi qua vẫn như cũ không có gì phát hiện, nhịn không được lộ ra biểu tình nghi hoặc. Lý Nhạc Nhạc cũng bu lại, đồng dạng tìm không ra dị thường gì. Phương Đường gặp bọn họ như thế, nghiêng người sang, dùng ngón tay tại trên tấm ảnh nhẹ nhàng hoạt động mấy lần, chỉ vào trên đó hình ảnh nói, các ngươi nhìn ở đây, đây là tiến cửa hiên chỗ, kệ để đồ trên trưng bày vật phẩm. Lại nhìn ở đây, đây là trong phòng vệ sinh trên bồn rửa mặt đồ vật. Còn có tấm ảnh này, nam chủ nhân trong thư phòng máy vi tính con chuột. Đây là nữ chủ nhân bàn trang điểm, chú ý nhìn những mỹ phẩm kia. Trưng này là trong phòng bếp đồ làm bếp. Phương Đường mỗi vượt qua một cái hình ảnh, liền biết chút giờ trong hình ảnh cần bọn hắn chú ý chỗ. Thâm Hải nhìn xem trên hình ảnh nội dung, một mặt bộ dáng suy tư. Lý Nhạc Nhạc lúc này chỉ vào cuối cùng một cái phòng bếp ảnh chụp, một mặt vui mừng nói, "Lão bản, đây không phải vừa rồi ngươi gọi ta chụp đưa cho ngươi bước." Phương Đường gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Thâm Hải. Cái sau trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn thở dài, lắc đầu nói, "Ta thực sự nhìn không ra có vấn đề gì, những thứ này trong hình ảnh đồ vật nhìn qua đều rất bình thường, ngươi vẫn là nói thẳng suy luận kết quả a." Phương Đường thấy thế, cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, nói ra chính mình suy đoán, kỳ thực các ngươi nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trên bàn để máy vi tính so con chuột vị trí, bản bút ký bút tích phía bên phải ưu tiên, bút máy ngòi bút hướng bên phải bày ra lại nhìn phòng bếp, chủ bếp đao phía bên phải mài mòn rõ ràng, chỗ trôi cầm mỡ đông tập trung ở bên phải kết hợp những thứ khác hình ảnh, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, nhà này sinh hoạt chủ nhân cũng là thuận tay phải. Nhưng Chu Vũ hắn dừng một chút, ngưng trọng nói, căn cứ vào quan sát của ta, hắn tại châm trà lúc trái cầm trong tay ấm, tay phải phụ trợ, mở cửa thời điểm dùng tay trái vận động chốt cửa, đưa cái chén lúc trái tay chủ đạo, tay phải động tác cứng ngắc, những thứ này đều thuyết minh hắn là một cái thuận tay trái. Thâm Hải nghe đến đó, thân thể nhịn không được khẽ run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy ý của ngươi là nói Phương Đường gật gật đầu. Đúng vậy, Chu Vũ rất có thể đã không phải là bản thân hắn, bây giờ đang tại trong phòng, là trong gương đồ vật Thâm Hải ngươi dạy. Hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại là như thế này. Hắn không dám tin nhìn một chút Phương Đường biểu lộ, lại nhìn một chút đối phương trong điện thoại di động ảnh chụp, thật lâu không nói gì. Hắn một phương diện chấn kinh tại trinh thám này đi ra ngoài kết quả, một phương diện khác cũng sợ hai thán phục tại Phương Đường chi tiết năng lực quan sát. Thế nhưng là, nếu như hắn đã không phải là bản thân mà nói, vậy tại sao còn muốn tìm chúng ta giúp hắn xử lý mặt kia tấm gương? Nhận thấy bất hòa, Phương Đường không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra chính mình suy đoán. Đây cũng là một loại đặc thù nhận thức trạng thái, hắn không cách nào phân biệt mình đã bị tính tượng thay thế, vô ý thức bắt chước nguyên chủ nhân hành vi cùng ký ức. Hắn chọn tính chất mà coi nhẹ đi một chút điểm không hợp lý, cho là mình chính là chủ nhân cũ, đối với một chút chỗ mâu thuẫn làm như không thấy, hơn nữa sẽ đi tiếp tục chủ nhân cũ phía trước làm sự tình, tỉ như tìm người đến giúp đỡ xử lý tấm gương. Nhưng cùng lúc, hắn lại sẽ đối với đáy lòng chân chính sợ hãi sự vật bản năng tính chất rời xa, tỉ như hắn không muốn báo cảnh sát. Người thường xuyên nhìn diễn đàn, loại thiết lập này chắc có nhìn thấy qua. Rất nhiều chuyện ma bên trong liền có tương tự thiết lập tình tiết. Người tại sau khi chết đã biến thành quỷ, nhưng mà bọn hắn không biết mình đã chết, vẫn còn tiếp tục bắt trước khi còn sống sinh hoạt, cứ việc người chung quanh không nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ tiến hành bản thân thôi miên. Thâm Hải nghe xong lần này giảng giải, lập tức hiểu rõ ra. Cho nên ngươi trước tiên đem chúng ta kêu đi ra, là muốn phòng ngừa đả thảo kinh xả, để tránh kích động đến hắn. Đúng, vậy hắn như là đã biến thành quái vật, cùng hắn cùng một chỗ sinh hoạt thê tử cùng hài tử có phải hay không đã? Phương Đường gật đầu, tiếp đó mở miệng nói, đúng vậy, có loại khả năng này. Còn nhớ rõ trước ngươi nói trên gương cái kia sáu đạo vân tay sao? Đúng, cái kia vân tay thế nào? Phương Đường lấy điện thoại di động ra, hướng về phía màn hình nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, tiếp đó duỗi ra ngón tay ở phía trên dùng sức đè lên, lưu lại một cái vân tay vết tích tới. Nhìn thấy sao, đây là vân tay của ta, nhưng nếu như ngươi đưa nó tiến hành kính tượng sau lại in vào mà nói, vân tay cùng lúc đầu kỳ thực là, trên thế giới này cũng không có trái phải tương đối xưng vân tay, cho nên, ngươi vừa mới tại Chu Vũ nhà nhìn thấy sáu đạo vân tay, trên thực tế chỉ có ba đạo. Mặt khác ba đạo rất có thể là trong tính những vật kia lưu lại. Hắn nói xong vừa cười một tiếng, tiếp tục nói, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là suy đoán của ta. Vân tay cũng tốt, vẫn là Chu Vũ thân phận cũng được, tạm thời đều không có chứng cứ xác thực. Bất quá ta cảm thấy sự tình hướng về phương diện này phát triển khả năng rất lớn, cho nên chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thâm Hải nghe hắn nói xong, nhịn không được hít một hơi, sắc mặt dần dần có chút không bình tĩnh đứng lên. Hắn bây giờ nghĩ lại từ bản thân nhìn thấy những cái kia vân tay, chính xác cảm giác giống như Phương Đường nói tới, tựa hồ thật là tương phản. Nếu là như vậy, cái kia bọn người phải đối mặt, có thể liền không chỉ là một cái quỷ dị cái gương, mà là trong gương chạy đến sinh vật không biết. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đối phó một cái không biết di động tấm gương, chúng ta còn có thể nghĩ một chút biện pháp, nhưng nếu như là trong gương chạy đến loại đồ vật này, huống hồ, coi như chúng ta có thể giải quyết bọn chúng, vậy chúng ta muốn làm sao đem trong gương người cứu ra? Chúng ta bây giờ nhưng không biết bọn hắn là thế nào bị thay thế đi vào. Phương Đường trầm ngâm chốc lát, nói, không biết ngươi có chú ý đến hay không một chi tiết, căn cứ vào sự miêu tả của hắn, cái kia tấm gương mỗi lần bị rời đi hay là đánh nát, tất cả sẽ xuất hiện tại cùng một cái vị trí, cùng một cái phương hướng. Thâm Hải lắc đầu, triệt để từ bỏ suy xét. Phương Đường sờ lên cằm nói, ta cũng chỉ là ngờ tới, hôm nay trên lầu, ta nhìn ngươi đi qua tấm gương trong thời gian cũng không có dị thường hình ảnh, nhưng Chu Vũ phía trước lại nói nhìn thấy trong gương có vấn đề, cho nên ta hoài nghi có thể là thời gian không đúng. Thời gian không đúng? Đúng vậy. Phương Đường gật gật đầu, đưa tay tại trên màn hình điện thoại lại vẽ mấy lần, hình ảnh dừng ở một cái mang theo đồng hồ trên tấm ảnh. Ngươi có chú ý tới sao? tấm gương chính đối diện mang theo một cái đồng hồ. Nếu như nói trong kính thế giới cùng chúng ta thế giới hiện thực là cân đối mà nói, đồng hồ đó chỉ hướng phương hướng cũng là tương phản. Nhưng có hai cái đoạn thời gian ngoại trừ, đó chính là 12 giờ cùng 6 giờ, hai cái này thời gian giờ, trong kính thế giới cùng thế giới hiện thật thời gian là mở dạng. Nhớ kỹ lúc trước hắn tại bài viết nói sao? Mỗi ngày rạng sáng cùng sáng sớm, hắn đều sẽ nghe thấy có người gõ tấm gương. Ban ngày hắn phải đi làm, trong nhà không có người, cho nên sẽ chỉ ở rạng sáng cùng sáng sớm nghe thấy, về thời gian cũng đối đến trên. Cho nên ngươi là ngờ tới, tại cái kia hai cái thời gian giờ hai bên thế giới thời gian một dạng thời điểm, tấm gương thông đạo mới có thể mở ra sao? Phương Đường gật đầu một cái. Cái này cũng là lúc trước hắn vì cái gì không có dựa theo Lý Nhạc Nhạc nói tới, trực tiếp đem tấm gương cầm lấy đi phòng hồ sơ sắp xếp một nguyên nhân khác. Hắn có ách vòng thạch, có lẽ có năng lực có thể đối phó trong gương quỷ dị, nhưng mà quang đối phó quỷ dị là không đủ. Hắn còn cần đem trong gương người cứu ra, đây mới là trọng yếu nhất. Chương 29, Lý Nhạc Nhạc di thư chương 29, Lý Nhạc Nhạc di thư Phương Đường đã không phải là lần thứ nhất cùng những thứ này quỷ dị sự vật giao thiệp, tự hỏi bây giờ đối với bọn chúng ứng đối phương thức có một chút tâm đắc. Đối phó loại vật này, tư duy lộ dịch không thể dừng lại tại đối đai phổ thông vụ án như thế, ỷ lại thường quy suy luận hình thức đi tiến hành, mà là cần nhảy ra hiện hữu giang cung, dùng càng linh hoạt, càng vượt xa bình thường phương thức đi giải thích. Lão bản, vậy chúng ta bây giờ muốn thế nào cái xử lý, tấm gương kia bây giờ còn tại bọn hắn trong phòng đầu đâu? Lý Nhạc Nhạc đưa ra nghi vấn. Một bên Thâm Hải lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng nói ra trong lòng sầu lo. Còn có cái vấn đề, chúng ta tới tương đối vội vàng, máy dò, điện từ mạch súng trang bị loại hình đều không mang đối phó trên lầu vật kia sợ là không được, nhưng hôm nay hắn là đàn, nếu như trở về sau lão bà hắn cùng hài tử xuất hiện, lần sau lại đến chúng ta có thể liền muốn đồng thời gặp phải ba cái quỷ dị. Hắn còn nhớ rõ lần trước tại Mã Tinh Giã nhà đối phó mũ giáp người thời điểm, Phương Đường chuẩn bị những trang bị kia đâu. Bất quá sự thật chứng minh, những vật kia tại đối phó dị hóa vật thời điểm cũng không có cái tác dụng gì, nhưng cái này cũng là người bình thường đủ khả năng chuẩn bị số lượng không nhiều thủ đoạn. Bất quá còn tốt, Phương Đường bây giờ cũng không phải người bình thường. Mặc dù hắn cũng là vừa mới tiếp xúc siêu phàm, nhưng trong tay hắn ách vòng thạch thế nhưng là thực sự có thể đối với những cái kia quỷ dị tồn tại tạo thành tổn thương vũ khí. Thâm Hải còn không biết năng lực của hắn, có chỗ lo lắng cũng không đủ là lạ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên xóa khai chủ đề, nói: "Thâm Hải, có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi." "Cái gì?" "Phía trước nghe ngươi nói, ngươi những ngày này vẫn luôn tại trong diễn đàn nghiệm chứng tiếp mời tính chân thực phải không? Vì cái gì?" Thâm Hải rất rõ ràng không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hỏi như vậy, thoáng sững sốt một lát sau, rồi mới lên tiếng: "Ta cũng không biết vì cái gì, chính là cảm giác thế giới này giống như cùng ta phía trước nghĩ có chút không giống nhau, ta muốn đi tìm hiểu một chút." Hắn cau mày, tựa hồ chính mình cũng không biết rõ tại sao phải làm như vậy. Phương Đường gật gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này. Hắn như có điều suy nghĩ liếc qua ghế sau nam nhân này. Đối phương niên kỷ cùng mình tương tự, vóc dáng hơi thấp, mang theo một bộ kính mắt, bên trong quần áo bị tẩy tới trắng bệnh nhưng rất sạch sẽ, lời thuyết minh điều kiện gia đình phổ thông, cúc áo cẩn thận tỉ mỉ cái tốt, hẳn là sinh hoạt tương đối có quy luật. Phía ngoài màu nâu áo khoác nhìn qua là vừa mua, vẫn đặc biệt chuẩn bị đèn tin từ ngoại, có thể nhìn ra hắn đang bắt chước thám tử phong cách, có một chút như vậy ngồi giữa hai. Sau khi thật vất vả tìm được tấm gương quỷ dị, trước tiên lựa chọn liên hệ chính mình, lời thuyết minh tại hắn trong lòng đối với chính mình tồn tại nhất định tín nhiệm và hảo cảm. Không muốn liên hệ liên bang cảnh sát, lời thuyết minh trong tiềm thức có chút chống lại để cho quan phương vào sân làm lớn, đây là một loại chống cự biểu hiện. Phương Đường tại trong lòng nhanh chóng đối với Thâm Hải làm ra tính cách phương diện chắc cả. Ngón tay hắn tại trên tay lái nhẹ nhàng vuốt ve, mở miệng nói, đợi lát nữa chúng ta đi lên trước, hắn không phải để chúng ta giúp hắn xử lý tấm gương sao, vậy chúng ta giống như ước nguyện của hắn, đem tấm gương lấy trước đi. Thứ này nếu là từ trong gương đi ra ngoài, vậy chúng ta đem hắn cùng tấm gương tách ra không có sai. Nhạc Nhạc, người phụ trách mở cửa. Hắn mặc dù luôn mồm muốn xử lý đi tấm gương, thế nhưng cũng chỉ là theo bản năng hành vi bắt chước mà thôi. Chúng ta không xác định tại chúng ta thật đi động tấm gương thời điểm, hắn có biết hay không đột nhiên làm loạn, cho nên nhất định phải cẩn thận. Thâm Hải, ngươi phụ trách chuyển tấm gương, đợi lát nữa ta sẽ để cho Lý Nhạc Nhạc hiệp trợ ngươi, cửa mở ra sau đó ngươi không nên do dự, lập tức chuyển tấm gương đi, con quái vật kia nếu có động tác, để ta đối phó. Phương Đường vừa nói vừa nhìn một chút Lý Nhạc Nhạc, do hỏi, "Đúng, ngươi chìa khóa còn gì nữa không?" "Có nha, còn lại cái cuối cùng rồi, bất quá môi giới không có rồi." "Đi, vậy ngươi chuẩn bị một chút." Thâm Hải nhìn xem bọn hắn câu đấu người một dạng đối thoại, không hiểu ra sao, hắn một bộ có chút không có tình hồn lại biểu lộ nhìn về phía Phương Đường. "Không phải, ta nói, các ngươi này liền quyết định xong, cứ như vậy đi lên cứng rắn sao? Chúng ta xuống không phải tới chuẩn bị vũ khí sao? Bây giờ vũ khí gì cũng không có, cứ như vậy đi lên có phải hay không?" Phương Đường cười cười, chỉ bên người đối phương một cái vật bắt muôi. "Ê, đó không phải là sao, ngươi mang theo nó tốt, đây là điện từ mạch xung vật bắt muôi, cơ múa có nhất định điện từ mạch xung hiệu quả." Thâm Hải quay đầu nhìn một chút cái kia cái vật. Hắn có chút ấn tượng, lần trước tại Mã Tinh Giã nhà đối phó đội nón sắt người thời điểm, Lý Nhạc Nhạc tay bên trong cầm thật giống như chính là cái này, đây cũng là trước mấy ngày cuộc chiến đấu kia duy nhất may mắn còn sống sót một kiện trang bị a, thế nhưng là, liền cái này, thật có hiệu quả sao? Hắn vẫn có chút không yên lòng. Soạt 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 lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi thật lưa thưa biết chữ âm thanh. Thâm Hải mặt lộ hồng nghi, tiến tới nhìn một chút. "Ngươi đang viết gì?" Lý Nhạc Nhạc cũng không ngẩng đầu lên nói, "Di thư bùng." "Di thư?" Thâm Hải cả người đều không bình tĩnh. Hắn lập tức có một loại chính mình cảm giác lên truyền giặc. Đây rốt cuộc là hai cái người nào à, liền chuẩn bị cái vật bắt mũi liền định đi lên cùng quái vật liều mạng. ký nhất ba chính là thậm chí ngay cả di thư đều viết lên, nếu đã như thế vậy tại sao còn muốn đi lên a? Hắn cảm giác mình có chút muốn đổi đồng đội, hiện tại đi không biết còn đến hay không được đến. Một bên Vương Đường nhưng là nhìn một chút Lý Nhạc Nhạc, cô nương này lúc này đã đem di thư viết xong xếp xong bỏ vào túi bên trong. Đương nhiên, cái này di thư cũng không phải là Thâm Hải hiểu như thế, dùng để giao phó hậu sự, mà là sử dụng chìa khóa cần thiết tiêu hao môi giới. Đi qua mấy ngày nay khảo thí, Lý Nhạc Nhạc tại sử dụng biên cảnh chi chìa phục khắc chìa khóa thời điểm, ngoại trừ sẽ dùng xong chìa khóa bản thân, còn cần tiêu hao một cái mang theo ly biệt thuộc tính vật phẩm. Trước đây nàng lần thứ nhất tại sử dụng chìa khóa, liền tiêu hao hết cái móc chìa khóa trên cái kia trương mang theo cảm tạ quang lâm thẻ, bản thân cái này cũng là một loại ly biệt thuộc tính. Cho nên Lý Nhạc Nhạc bây giờ viết gì thư thuần túy chỉ là vì chế tạo môi giới mà thôi. Phương Đường gặp Thâm Hải một bộ dáng dự định chạy trốn, vì hơi trấn an một chút đối phương, định cho hắn ăn trước một khóa thuốc an thần. Hắn đưa tay ra trong túi sờ một cái, lấy thêm ra tới thời điểm lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh màu đen súng ngắn. Đột nhiên xuất hiện súng ngắn để cho Thâm Hải sợ hết hồn. Ta dựa bảo, ngươi còn có thứ này. Hắn thật sự kinh trụ. Bởi vì tới gần quá liên bang khu trung tâm nguyên nhân, mấy người bây giờ vị trí đầu mối then chốt khu là nghiêm cấm dân gian tư tàng súng ống, coi như Phương Đường là một tên thám tử cũng không nên có súng. Ngươi đây là đồ thật sao? Đương nhiên. Phương Đường lung lay màu đen súng ngắn, đưa nó một lần nữa thả lại trong túi, không nói gì thêm nữa, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Lý Nhạc Nhạc theo sát phía sau. Thâm Hải cũng xuống xe, hắn nhìn xem hai người bóng lưng, ánh mắt phức tạp.